Chương 893, tâm mềm nhũn ra chương 893, tâm mềm nhũn ra nàng hít sâu một hơi, tiếp đó đứng dậy đi mở cửa. Khi nàng nhìn thấy cô nàng đứng ở cửa lúc, trên mặt của nàng lộ ra biểu tình phức tạp, có kinh hỉ, có khẩn trương, còn có một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nàng nhẹ nói, "Cô nạn, sao ngươi lại tới đây?" Cô nạn nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, "Gian, ta là tới hỏi ngươi hôm qua tin nhắn chuyện, những cái kia ít 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 rốt cuộc là ý gì?" Gian sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không biết trả lời như thế nào cô nạn. Nàng do dự một chút, sau đó nói, "Cô nạn, chúng ta vào nhà trước rồi nói sau." Cô nạn gật đầu một cái, đi theo Gian đi vào trong phòng. Y sĩ quả tạ kệ si nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn điểm tâm xong sau, liền bắt đầu chuẩn bị một lần nữa liên hệ Gian sự tình. Hắn cầm điện thoại lên, bấm Gian nhà dãy số. Chung điện thoại tại gian nhà trong phòng khách vang lên, Gian cùng cô nạn đều nhìn về điện thoại. Gian đi qua nhận điện thoại, nghe ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh, nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong điện thoại nói, "Gian, ta muốn lần nữa an bài cùng mụ mụ thời gian gặp mặt, ngươi chừng nào thì có rảnh đâu?" Gian nhìn một chút cô nạn, sau đó nói, "Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ca ca, ta bây giờ có chút việc, đợi một chút ta cho ngươi thêm trả lời điện thoại tốt sao?" Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ở trong điện thoại nói, "Tốt, Gian, vậy ngươi làm việc trước a." Sano cô nhìn thấy Gian cùng cô nạn trong phòng khách dường như đang đàm luận chuyện quan trọng gì, nàng thức thời về tới gian phòng của mình. Nàng biết lúc này chính mình không nên quấy rầy bọn hắn. Nàng trong phòng bật máy tính lên, bắt đầu xem một chút thời thượng thông tin, nàng cũng không tệ mới nhất mốt thời thượng. Dỗ Sèn xây đi tới một cái bí mật địa điểm, nàng ở nơi đó cùng một cái người thần bí gặp mặt. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, dường như đang trao đổi lấy tin tức trọng yếu gì. Dỗ Sèn xây biểu lộ nghiêm túc và nghiêm túc, nàng đem tối hôm qua nghiên cứu thành quả nói cho người kia. Người kia sau khi nghe, gật đầu một cái, tiếp đó bọn hắn lại thương lượng một chút kế hoạch sau này. Dỗ Sèn xây biết, kế hoạch này thành công hay không quan hệ chuyện quan trọng, nàng nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Cái này sáng sớm, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình, vận mệnh của bọn hắn dường như đang cái này sáng sớm bắt đầu mới sẽ lẫn. Cô nàng cùng Gian ở giữa bí ẩn có thể hay không giải khai, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ có thể không thành công một lần nữa an bài gặp mặt, dỗ Sèn sẽ kế hoạch lại đem đi về phương nào, những thứ này đều giống như từng đoàn mê vụ, chờ đợi tại một ngày mới bị chậm rãi đời ra. Mà thành phố này, như cũ tại dương quang chiếu dọi xuống, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng sức sống, chứng kiến những người này cố sự không ngừng phát triển. Gian cùng cô nàng ngồi ở trong phòng khách, bầu không khí có chút khẩn trương. Gian không biết nên như thế nào hướng cô nạn giảng giải hôm qua tin nhắn bên trong ít ít ít. Nàng nghĩ sau đó nói, "Cô nạn, kỳ thực những cái kia ít 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 không có gì đặc biệt ý tứ, ta chỉ là tùy tiện biết." Cô nạn nhìn xem con mắt của nàng, hắn biết Gian đang nói láo. Hắn nói, "Gian, ngươi không nên gạt ta biết ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta." Gian ánh mắt bắt đầu trốn tránh, nàng không biết nên xử lý mới tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng không muốn để cho cô nạn biết mình một chút tiểu tâm tư, có thể lại không biết làm như thế nào tiếp tục gần giấu đi. Ngay lúc này, điện thoại lại reo. Gian giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhanh đi nghe điện thoại. Điện thoại là Sở Nổ Cô mụ mụ đánh tới, nàng mời Gian cùng Sở Nổ Cô đi tham gia một cái tụ hội. Gian do dự một chút, sau đó nói, "A Di, ta cùng Sở Nổ Cô thương lượng lại một chút, tiếp đó cho ngài trả lời điện thoại tốt sao?" Sở Nổ Cô mụ mụ ở trong điện thoại nói, "Tốt, Gian, vậy các ngươi mau chóng thương lượng a." Cô nạn nhìn xem Gian tiếp điện thoại xong sau bộ dáng, hắn càng thêm xác định Gian có chuyện giấu giếm hắn. Hắn nói, "Gian, ngươi vẫn là nói cho ta biết à, mặc kệ là chuyện gì, ta đều có thể tiếp nhận." Gian nhìn xem cô nạn ánh mắt kiên định kia, sự nhẹ dạ của nàng xuống dưới. Nàng nghĩ sau đó nói, "Cô nạn, kỳ thực ta cho một kinh hỉ, nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm, cho nên ta mới tại trong tin nhắn biết những cái kia ít ít ít." Cô nạn nghe xong Gian lời nói, cảm thấy ớn nghi hoặc. Hắn nói, "Kinh hỉ, vương, cung. Kinh hỉ gì đâu?" Gian cười cười, sau đó nói, "Cô nạn, cái ngạc nhiên này phải chờ tới lúc thích hợp mới có thể nói cho ngươi, ngươi liền kiên nhận chờ đợi à." Cô nạn mặc dù có chút nhưng nhìn thấy Gian không muốn nói, hắn cũng không tốt hỏi tới nữa, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại điện thoại không có đả thông sau đó, quyết định tự mình đi Gian nhà một chuyến. Hắn muốn ngay mặt cùng Gian thương lượng một lần nữa an bài gặp mặt sự tình. Hắn sau khi ra cửa, hướng về Gian nhà phương hướng đi đến. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ gặp mặt sau nên nói như thế nào, hắn hy vọng Gian có thể mau chóng đáp ứng. Các nàng ở nơi đó, đến tột cùng là đang làm gì nha? Chương 894, vuốt mèo kỹ nghệ chương 894, vuốt mèo kỹ nghệ ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn lấy bên cạnh mình cô nạn, gần tạ còn có mỉ sủ hỉ cô bọn hắn, nội tâm tượng bị một khối nặng trĩu tảng đá ngăn chặn, nhịn không được thật sâu thở dài. Muội muội của mình bị lừa gạt đi ra, vốn cho rằng là sẽ ra đại sự gì, kết quả lại bị cuốn vào như thế không hiểu thấu sự tình ở trong. Hắn thật sự là có chút ảo não, bọn gia hỏa này sao có thể dễ dàng như vậy mà đem cũng cho kéo tới đây chứ? Đều căn bản không cần lại trả lời gần tạ cái kia tràn ngập nghi ngờ mà nói, bởi vì kế tiếp từ trong bụi cỏ vội vã bò ra tới mèo hoang, giống tựa như một trận gió chạy tới hai người bọn họ trước mặt. Thấy cảnh này, đại gia còn có cái gì không hiểu đâu. Nguyên ở chỗ này là cùng mèo chuyện có liên quan đến a, các ngươi có thể trùng quy là mới, chân ngươi bên trên thương dễ giống như là tốt nữa nha. Ỷ vào chính mình cái kia không tệ thính lực, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ xa xa liền nghe được lao bà kia tại ôm lấy trong ngực hai cái mèo hoang sau đó, trong miệng phối hợp nói chuyện. Thanh âm kia giống như là một hồi êm ái gió, trong không khí chậm rãi phiêu đãng. Mắt của nàng 233 thần bên trong tràn đầy tự ái, giống như nhìn mình hài tử nhìn xem cái kia hai cái mèo hoang. Đến nỗi ngươi đi, Stever, đến nỗi trên người ngươi khối ra ta xem cũng sắp muốn tốt đâu. Lão bà nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực cái kia trắng đen xen kẽ tạp sắc mèo hoang, động tác kia nhu hòa giống như đang vuốt ve một kiện chân bảo hiếm thế. Sau đó, nàng từ cái kia có chút cũ nát cũng rất sạch sẽ trong túi sách, không chút hoang mang mà lấy ra một bình rượu cao, trên mặt mang nụ cười hòa ái, hướng về phía Hệ Dụ Mị nói, "Ngươi có thể giúp ta cho Sở Ti vợ bôi thuốc này tốt sao?" Nhìn từ đằng xa đi, Hệ Dụ Mị rõ ràng là lần thứ nhất tiếp xúc loại công việc này, ánh mắt của nàng mười phần khẩn trương, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Trong ánh mắt của nàng lập lòe do dự cùng bất an, trong miệng còn nhỏ giọng mà lẩm bẩm, "Sở Ti vợ ngoan ngoãn ngồi tốt, không cần loạn, sẽ, động à, ta tới giúp ngươi xoa thuốc." Thanh âm kia mang theo vẻ run rẩy, phản phất chỉ sợ đã quấy rầy cái nào chỉ gọi Sở Ti vợ mèo. Làm nửa ngày, Sở Ti vợ bọn hắn những thứ này hoàn toàn đều là mèo tên nha. Misu thì cổ trên mặt đã lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, giống như là đột nhiên giải khai một đạo khốn nhiều thật lâu câu đố. Hắn tiếp lấy nói với mọi người nói, "Thật là, hại chúng ta đều là lo lắng muốn mạng, không nghĩ tới vậy mà đều là một đám mèo nha." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút oán trách, nhưng lại lộ ra một tia nhẹ nhõm. "Ta đều sớm hẳn là nghĩ tới." Y sĩ quả tạ kệ si nhìn lấy bọn này đem lừa gạt tới người, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nói mình muội muội có chút việc, kết quả chính là loại sự tình này, không phải liền là cùng cái lao phu nhân cùng một chỗ, uy một đám mèo con sao? Hắn cảm giác giống bị cuốn vào một hồi nháo kịch ở trong, mà chính mình còn chỉ ngây ngốc làm một cái trong đó diễn viên. "Lão thái bà, ta xem như đủ. Ngươi hôm nay nhất định muốn đem con mèo kia giao ra đầy cho ta." Đang lúc mọi người cho là sự tình cứ như vậy bình tĩnh phát triển tiếp thời điểm, không nghĩ tới đều chuẩn bị đi ỉ xỉ quả tạ kệ si, lại phát hiện chuyện trước mắt ngoài ý muốn có chuyển ngoặt. Không biết từ chỗ nào lỗ mãng mà chạy đến một tên tiểu tử kia giống như là một hồi mang theo lửa giận gió lốc, đột nhiên xông vào cái này nhìn như bình tĩnh hình ảnh. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, thân tình kia giống như là một cái bị chọc giận châu đực, chỉ vào cái kia lão phu nhân trong tay ôm mèo, không buông tha dáng vẻ, nhìn qua chính là tới gây sự. "Thật là, lớn tiếng như vậy làm gì, ta cũng không phải không nghe thấy." Cái này lão phu nhân ngược lại là biểu hiện mười phần bình tĩnh, giống như một dòng sâu không thấy đáy hồ nước, vô luận ngoại giới như thế nào khuấy động, nàng cũng không có chút rung động nào. Dù sao đến nàng cái tuổi này, thế gian rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra. Đúng, mỗi sống lâu hơn một ngày đều giống như thượng thiên ngoài định mức ban ân, cho nên tên tiểu tử trước mắt này phẫn nộ ở trong mắt nàng giống như là tiểu hài tử cố tình gây sự. "Người cái kia mèo chết, lại chạy vào xe của ta cháo bên trong đi, hơn nữa còn cho ta nước tiểu khắp nơi đều là." Cái này mười phần lỗ mãng tiểu tử, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình nhìn thấy một màn kia, lửa giận trong lòng liền vụt vụt mà hướng bên ngoài bốc lên, như thế nào cũng ép không được. Mặt của hắn đỏ bừng lên, giống như một cái chín cà chua, mắt mở thật to, giống như là muốn đem lão phu nhân mèo trong ngực cho xem thấu tựa như. Nếu như không chăm sóc con mèo này, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Loại này mèo hoang, nên tự sinh tự diệt. Lời của hắn giống như một thanh băng lãnh kiếm, đâm về lão phu nhân cùng nàng mèo trong ngực. Tại trong tư tưởng của hắn, những thứ này mèo hoang liền như là bên đường rác rưởi, căn bản vốn không đáng giá bị chiếu cố, chỉ làm cho mang đến phiền phức. "Ngươi tại sao có thể nói ra những lời này đâu?" Cái này lão phu nhân, dù cho đối mặt với tiểu tử lửa giận, tay còn đang không ngừng mà vuốt vuốt mèo. Chương 895, con nít chưa mọc lông một cái. Chương 895, con nít chưa mọc lông một cái. Có lẽ là bởi vì cao siêu kia vuốt mèo kỹ nghệ ban tặng, trong ngực con mèo kia biểu hiện hết sức thoải mái, chỉ thiếu chút nữa ngáy ngủ. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia trách cứ, càng nhiều hơn chính là đối với tiểu tử loại thái độ này không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, mỗi một cái mèo cũng là một cái sinh mệnh, đều đáng giá bị ôn nhu mà đối đãi. "Ngươi hẳn là trước tiên hỏi mình đến tột cùng đem xe đứng tại nơi nào, nơi đó là có thể chỗ đậu xe sao? Cho nên đi, đi tiểu một cái, không đáng ngươi ngạc nhiên." A lão phu nhân âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, lời nói giống như một hồi gió nhẹ, tính toán thổi tan tiểu tử lửa giận trong lòng. Nhưng tiểu tử nhưng căn bản nghe không vào, trong lòng hắn, xe của mình bị mèo đi tiểu, đồ chính là chuyện không thể tha thứ. "Ngươi cho ta ít lại nhải." Loại này xem xét liền không phải là chủ lưu lô mãng tiểu tử, đối với bây giờ lúc này, lão phu nhân vẫn tại trêu chọc lấy cảm thấy càng tức giận hơn. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, giống như hai cái tảng đá cứng rắn, phản phất một giây sau liền muốn đập về phía lão phu nhân. "Chẳng lẽ chính ngươi muốn thay thế con mèo kia chịu tội không thành?" Lão phu nhân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, trong ánh mắt của nàng không sợ hãi chút nào, giống như là một vị kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, đối mặt địch nhân khiêu khích không tối lui chút nào. "Vậy phải xem chịu tội ngươi bây giờ đến cùng là làm cho ta xem a." Tiểu tử âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, tràn đầy ý uy hiếp. Hắn bước một bước về phía trước, khí thế kia giống như sóng biển mãnh liệt, tính toán đem lão phu nhân bao phủ. Đáng giận. Nhìn xem trước mắt cái này lão phu nhân, căn bản cũng không đem loại thái độ này, có loại qua loa lấy lệ thần sắc coi ra gì, nếu như không phải trong đầu vẫn tồn tại lý trí, đã sớm một quyền hô lên rồi. Tiểu tử cơ thể hơi run rẩy, đó là phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế biểu hiện. Hàm răng của hắn cắn khanh khách vang dội, giống như một cái bị giam trong lồng nhưng lại không thể làm gì ra thú. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bọn hắn vốn chỉ là bị lừa gạt mới lo lắng hệ dù mị sự tình, lại không nghĩ rằng vấn vào dạng này một hồi người cùng mèo ở giữa phân tranh. Cô nạn ở một bên lặng lặng quan sát đến, trong ánh mắt của hắn lập lòe suy tính tia sáng. Gần đã nhưng là có chút không biết làm sao, hắn xem cái này, lại xem cái kia, không biết nên xử lý mới tốt. Misu thì cô mặc dù mới vừa rồi còn đang vì bị lừa gạt mà có chút tức giận, nhưng bây giờ cũng bị trước mắt thế cuộc khẩn trương hấp dẫn. Hệ dù mị còn tại cẩn thận từng ly từng tí cho Sở Ti vợ xoa thuốc, tay của nàng hơi có chút run rẩy, không cố gắng để chấn định lại. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, những mèo này đều khả ái, sao có thể để cho cái này lỗ mãng tiểu tử thương tổn tới bọn chúng đâu. Lão phu nhân mèo trong ngực tựa hồ cũng cảm nhận được cái nào không khí khẩn trương, lỗ tai của nó hơi hơi giật giật, trong mắt lóe ra một tia bất an. Nhưng ở lão phu nhân êm ái vuốt ve một cái, nó lại dần dần buông lòng xuống. Liên tại đây kiếm bạt nỗ trương thời khắc, đột nhiên một trận gió thổi lên trên đất vài miếng lá rụng. Cái kia vài miếng lá rụng trên không trung xoay chuyển, giống như là đang nhảy một hồi kỳ lạ vũ đạo. Cái này nho nhỏ động tĩnh dường như để cho không khí khẩn trương hơi hòa hoãn một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu tử hít sâu một hơi, hắn tính toán để tỉnh táo lại. Hắn biết mình không thể thật sự đối với một cái lão phu nhân độc thủ, nhưng lửa giận trong lòng lại khó mà lắng lại. Hắn hung tợn trừng lão phu nhân mèo trong ngực, phản phất con mèo kia là hắn đời này cựu nhân lớn nhất. Lão phu nhân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xem tiểu tử, nàng đang đợi tiểu tử bước kế tiếp hành động. Nàng tin tưởng, tên tiểu tử này cuối cùng sẽ không làm quá mức sự tình, dù sao hắn còn trẻ, còn có lý trí. Cô nạn lúc này đi về phía trước một bước, thanh thúy trấn định, vị đại các kia, ngươi trước tiên không nên tức giận. Mèo không hiểu chuyện, tiểu tại ngươi trên xe chính xác không đúng, nhưng mà lão phu nhân cũng không phải cố ý, hơn nữa ngươi chỗ đậu xe có thể cũng không quá phù hợp, lúc này mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều thối lui một bước, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiểu tử nhìn một chút cô nạn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, ngươi cái con nít chưa mọc lông, biết cái gì? Con mèo này đã không phải là lần thứ nhất dạng này, hôm nay nhất thiết phải cho nó cái giáo huấn. Cô nạn cũng không có bởi vì tiểu tử khinh thường mà lùi bước, hắn tiếp tục nói, đại ca, ngươi nếu là thật làm thương tổn con mèo này, đây chính là phải gánh vác pháp luật trách nhiệm. Hơn nữa, con mèo này cũng là một cái sinh mệnh, nó cũng không phải cố ý muốn cho quấy rối miệng. Chương 896, ưa thích gác hí kịch chương 896, ưa thích gác hí kịch tiểu tử nghe xong cô nạn lời nói, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn mặc dù ấn phẫn nộ, nhưng mà cũng biết cô nạn sự thật. Nét mặt của hắn trở nên có chút do dự, không biết nên xử lý mới tốt. Lão phu nhân lúc này cũng nói, tiểu tử, ta biết ngươi rất tức giận. Như vậy đi, ta tới giúp ngươi đem xe cháo rửa sạch sẽ, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiểu tử nhìn xem lão phu nhân cái kia hữu khẩn ánh mắt, lửa giận trong lòng dần dần dập tắt một chút. Hắn nghĩ, sau đó nói, tốt à, lần này cứ tính như vậy, nhưng một giây 43 nhất định phải xem tốt mèo, không cần để cho chạy loạn. Lão phu nhân gật đầu một cái, ngươi yên tâm đi, tiểu tử, ta sẽ nhìn tốt. Cứ như vậy, một hồi sắc buộc phát xung đột bị hóa giải. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ bọn hắn cũng thở dài một hơi, bọn hắn nhìn xem lão phu nhân cùng tiểu tử, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trên thế giới này, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền dẫn phát xung đột sự tình nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần tất cả mọi người có thể tâm bình khí hòa đi giải quyết vấn đề, ấn nhờ ý yếu mâu thuẫn cũng có thể tránh khỏi. Hệ dù Mỹ cũng bôi tốt thuốc, nàng xem thấy Sở Ti Vở, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Sở Ti Vở tựa hồ cũng cảm nhận được hệ dù Mỹ thiện ý, nó cọ sát hệ dù Mỹ tay, meo meo kêu hai tiếng. Gần tạ cười nói, hôm nay thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi a. Misu thì cổ cũng gật đầu một cái, đúng vậy à, bất quá cũng cho chúng ta thấy được rất nhiều có thú sự tình đâu. Y sĩ quả tạ kệ si nhìn lấy lại ra, lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi bọn gia hỏa này, lần sau cũng không nên còn như vậy lừa gạt ta. Ngươi dừng tay cho ta. Ở một bên xem kịch thật lâu cổ nạn bọn hắn, lúc này cuối cùng cảm thấy là thời điểm nên tự mình lên sân khấu. Gần ta, cái kia dáng người tương đối mập mạp hải tử, tổng tràn đầy một cỗ bốc đồng, chỉ thấy một ngựa đi đầu, giống một đầu dũng cảm con ngẽ con giống như hướng về cái kia phi chủ lưu thiếu niên mà tới. Hắn mà đưa hai cánh tay ra, cái kia hai tay giống như là hai đạo kiên cố che chắn, ngăn cản lại phi chủ lưu thiếu niên sau này chuẩn bị có hành động động cơ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, phản phất tại nói cho đối phương biết, chỉ cần có tại, cũng đừng nghĩ tiếp tục làm sảng làm bậy. Chúng ta mấy cái thế nhưng là thiếu niên thám tử đội, cho nên chúng ta thì sẽ không cho ngươi đi khi dễ nhỏ yếu. Gần ta âm thanh to tiếng hữu lực, trong không gian nho nhỏ này quen quẩn. Những thứ khác đám tiểu đồng bạn cũng nhao nhao xuống tới, đứng tại sau lưng gần ta, tạo thành một cái nho nhỏ vòng bảo hộ. Cái kia phi chủ lưu thiếu niên, nghe xong gần ta lời nói sau, cắn răng nghiến lợi nhìn xem phát sinh trước mắt đây hết thảy. Trong mắt của hắn lập lòe ngọn lửa tức giận, giống như là muốn đem trước mắt những thứ này tiểu bị đều đốt sạch. Nhưng tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, đang do dự chỉ chốc lát sau đó, vẫn là nhịn xuống nội tâm mình xúc động. Hắn hung hăng trừng mắt liếc bọn này tiểu quỷ, tiếp đó đưa mắt về phía vị kia lão phu nhân. Lão thái bà ta đây là một lần cuối cùng đang cảnh cáo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Con mèo kia nếu như lần sau, nếu là lại chạy vào trên xe của ta mà nói, ta tuyệt đối phải tốt nhìn. Hắn tàn bạo nói đạo, lời nói kia giống như là băng lãnh lưỡi dao, lộ ra thấy lạnh cả người. Nói xong câu đó sau, hắn quay đầu bước đi, vậy đi bộ tư thế mang theo một loại không cam lòng cùng phẫn nộ, giống như là một cái đấu bại vẫn còn không phục gà trống. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tại cách đó không xa thấy cảnh này, không khỏi cười khẽ hai tiếng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, tiểu tử này thật đúng là lỗ mãng, bất quá cũng tốt, đổ coi như là cho mình trùng hợp góp nhặt phúc vận a, mặc kệ tiểu tử này dù thế nào phi chủ lưu, dù thế nào xúc động, nếu như hắn thật sự khinh suất mà nói, y sĩ quả tạ kệ sĩ chắc chắn thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao mình muội muội còn ở chỗ này nhìn xem đâu, hắn cũng không thể để cho muội muội xem không chuyện tốt tình phát sinh. Trước mắt cái này lão phu nhân, thẳng đến một khắc sau cùng vẫn là hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, trong ngực ôm con mèo kia, để cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không tại ra vẻ trấn định. Nghe tới bọn này tiểu quỷ dùng tương đối may mắn ngựa khí nói chuyện với nàng lúc, nàng trực tiếp 4.0 liền giơ lên mèo trong ngực, hướng về phía nó ôn nhu nói, "Vợ rủ sợ ngươi nhìn, không phải đã nói với ngươi, không thể lại chạy cái kia trong cáo lồng đi sao? Ngươi chính là như vậy thích đùa dai." Con mèo kia nghe xong mà nói, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Meo." Một tiếng này mèo kêu phảng phất là đang đáp lại lão phu nhân mà nói, lại giống như tại hướng đại gia núp nịu. Nhìn thấy như thế vui sướng chẳng cảnh, bọn này tiểu quỷ lập tức liền cười ha ha, tiếng cười của bọn hắn trong không khí phiêu đãng, tràn đầy tính trẻ con cùng khoái hoạt. Chương 897, một dạng tồn tại. Chương 897, một dạng tồn tại. Chỉ có đứng tại không xa trong rừng cây cái kia ỷ sĩ quả tạ kẻ si, cảm thấy lúc này mình đã có thể xong việc thối lui. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước, nếu không phải là nghe đến mấy cái này tiểu quỷ cùng thổi phồng muội muội mình có thể gặp cái gì loạn thất bát tao chuyện, hắn mới sẽ không cố ý đi theo đám bọn hắn chạy tới theo dõi đâu. Hiện tại xem ra, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ là đi đút mấy cái mèo mà thôi, hơn nữa bên cạnh còn có một cái lao phu nhân tại. Từ hai người bọn họ ở giữa tương tác đến xem, cái này lao phu nhân cũng coi như là một cái có lòng thương người người. Lần này tốt, mấy người các ngươi đều bằng không thì chuyện kế tiếp không biết giải quyết như thế nào đây. Lao phu nhân mỉm cười đối với thiếu niên thám tử đội bọn nhỏ nói. Nụ cười của nàng trong mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, lại tựa hồ có một chút những thứ khác cảm xúc. Nghe được lao phu nhân câu nói này, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng biết rõ 24, nàng kỳ thực trong lòng vẫn là có chút đến được. Vừa mới nhìn thấy cái này lão phu nhân cùng cái kia trẻ tuổi tên đô con rằng co thời điểm, cho là có cái gì át chủ bài, có thể tại thời khắc cuối cùng lật bàn đâu. Kết quả tại đem câu nói này nói ra miệng sau đó, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lập tức liền xì hơi. Hắn xem như hoàn toàn hiểu rồi, cái này lão phu nhân là ỷ vào tuổi của mình lớn, chuẩn bị kế tiếp mang đến cố ý tính chất người giả bị đụng ác. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, những thứ này tiểu quỷ thật đúng là đơn thuần, bị lão phu nhân dễ dàng như vậy mà lợi dụng đồng tình tâm. Đúng a? Ezu bị nói đến nàng mới vừa bọn này đồng bạn làm ra biểu hiện, nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem bọn hắn. Trong ánh mắt của nàng lập lòe ngôi sao nhỏ, giống như là đang nhìn mình trong lòng anh hùng. Các ngươi vừa rồi những hành vi kia, thật là vô cùng khốc đâu. Kỳ thực đó là ta quá cảm động. Bị đồng bạn mình như thế khen một cái, gần dạ trên mặt có chút không tốt ý tứ. Gần dạ gãi gãi đầu của mình, chất phát mà cười. Bộ dạng này, bà vì những mèo này, một bước cũng không chịu được bộ, người bình thường căn bản liền sẽ không làm như vậy. Cho nên chúng ta liền trực tiếp chạy ra ngoài. Nói vô cùng đúng, bà đối với mấy cái này con mèo lời nói, giống như thần a. Mitsuhiko cũng nói theo. Hắn đẩy mắt kính của mình, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhìn xem này một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu quỷ, ở nơi đó càng không ngừng vỗ cái kia lão phu nhân mông ngựa, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm giác thật là vô cùng thất bại. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm những hài tử này thực sự là quá ngây thơ rồi. Dù sao mấy người bọn hắn đi ra ngoài đã lâu như vậy, căn bản cũng không có phát giác bên cạnh bọn họ, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ làm sao lại không thấy. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại trong rừng cây đứng một hồi, tiếp đó chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ quay người chuẩn bị rời đi, Cố Nạn lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn một chút cái kia lão phu nhân, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn lôi kéo gần tạ góc áo, nhỏ giọng nói, "Gần tạ, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái." Nguyên ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ khuôn mặt nghi ngờ nhìn xem Cố Nạn, hỏi, "Cố Nạn, ngươi đang nói cái gì à? Có cái gì kỳ quái? Chúng ta không phải thành công ngăn trở cái kia bại hoại khi dễ bà sao?" Cố Nạn lắc đầu, nói, "Ngươi không cảm thấy cái này lão phu nhân biểu hiện có chút quá bình tĩnh sao? Hơn nữa nàng vừa mới nói lời, tốt giống đang cố ý dẫn đạo chúng ta làm như vậy." Gần ta nghe xong Cố Nạn lời nói, nghĩ nghĩ, nói, "Cố Nạn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Bà thoạt nhìn là cái người tốt ta, nàng như vậy yêu những thứ này mèo." Cố Nạn thở dài, nói, "Gần ta, có đôi khi sự tình cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút." Những thứ khác đám tiểu đồng bạn nghe được Cố Nạn lời nói, cũng đều vây quanh. Hệ dù Mỹ có chút bận tâm nói, "Cố Nạn 513, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?" Cố Nạn nhìn một chút đại gia, nói, "Chúng ta trước tiên không nên khinh cử vọng động, lại quan sát một chút cái này lao phu nhân cử động." Thế là, thiếu niên thám tử đội bọn nhỏ đều giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng lao phu nhân nói chuyện tiếng. Lao phu nhân tựa hồ cũng không có phát giác được dị thường gì, vẫn là cùng bọn nhỏ khoái trá trò chuyện liên quan tới mèo chủ đề. Một lát sau, cái kia phi chủ lưu thiếu niên lại trở về. Trên mặt của hắn mang theo một loại tươi cười đắc ý, đi đến lao phu nhân trước mặt, nói, "Lao thái bà, ngươi cho rằng ngươi hôm nay sao?" Lão phu nhân nhìn trở về, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nàng nói, "Ngươi còn nghĩ như thế nào? Mèo của ta lại không có lại chạy trên xe của ngươi." Phi chủ lưu thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ta hôm nay tới chỉ là vì con mèo kia sự tình sao? Ta hôm nay chính là để giáo huấn, để cho biết không muốn tùy tiện trêu chọc ta." Chương 898 chỗ khả nghi. Chương 898 chỗ khả nghi. Nguyên ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ngay vậy, lập tức đứng ra, nói, "Ngươi nói chuyện tiểu gì vậy? Chúng ta vừa mới cảnh cáo ngươi rồi mà, ngươi còn dám quay lại gây sự?" Thiếu niên phi chủ lưu nhìn gần tạ, khinh thường nói, "Lũ nhóc các ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không ta sẽ xử lý cả các ngươi." Cố Nạn lúc này bước lên phía trước, nói, "Ngươi làm như vậy là không đúng. Nếu ngươi có gì bất mãn, có thể thông qua phương thức chính xác để giải quyết, chứ không phải bắt nạt người khác như vậy." Thiếu niên phi chủ lưu nhìn Cố Nạn, nói, "Tên nhóc lùn này, có tư cách gì nói chuyện với ta?" Cố Nạn không hề bị lời hắn nói chọc giận, mà bình tĩnh nói, "Ta chỉ đang nói lý lẽ. Nếu ngươi không nghe, chúng ta sẽ báo cảnh sát." Thiếu niên phi chủ lưu nghe Cố Nạn nói, có chút do dự. Hắn dường như có chút sợ cảnh sát, nhưng lại không muốn dễ dàng buông tha bà lão. Đúng lúc hắn do dự, bà lão đột nhiên lên tiếng. "Chàng trai, kỳ thực ta biết vì sao ngươi lại tức giận như vậy. Ta cũng biết cách làm trước đó của ta có chút không đúng. ta xin lỗi ngươi. Bà lão thành khẩn nói. Thiếu niên phi chủ lưu nghe bà lão nói, có chút bất ngờ. Hắn không ngờ bà lão lại đột nhiên xin lỗi. Hắn mở người, rồi nói, thử, ngươi nghĩ bây giờ xin lỗi là có ích sao? Bà lão lắc đầu, nói, ta biết xin lỗi có thể không lập tức giải quyết vấn đề, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Ta tuổi đã cao, đôi khi làm việc có chút hồ đồ. Ta không nên để mèo của ta chạy lên xe ngươi, cũng không nên cố ý khiêu khích ngươi. Thiếu niên phi chủ lưu nhìn bà lão, nét mặt hắn dần dần dịu xuống. Hắn nói, vì ngươi đã thành khẩn xin lỗi, vậy ta tạm tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo sau này sẽ không tái phạm. Bà lão gật đầu, nói, ta đảm bảo. Đội thám tử nhí thấy sự việc được giải quyết, đều thở phào nhẹ nhõm. Gần ta nói, thật tốt, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết. Cô nán lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy lời xin lỗi của bà lão quá đột ngột, dường như có mục đích gì đó. Nhưng hắn lại không có chứng cứ, chỉ có thể tạm thời giữ nghi hoặc trong lòng. Sau chuyện này, đội thám tử nhí tiếp tục cuộc sống của mình. Bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết đi khám phá những điều bí ẩn, còn Thạch Xuyên Vũ vẫn tiếp tục bảo vệ muội muội của mình. Tuy nhiên, cô nạn vẫn luôn không quên chuyện này, hắn vẫn luôn tìm kiếm bí mật có thể ẩn giấu đằng sau bà lão. Ngày qua ngày, một hôm, cô nạn tình cờ gặp lại bà lão trên đường. Bà ta đang nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn. Cô nạn lặng lẽ nấp ở một bên, muốn nghe rõ bọn họ đang nói gì. Lần trước ngươi làm rất tốt, người đàn ông bí ẩn nói. Cảm ơn đã khen, nhưng lũ nhóc đó thật sự khó đối phó, suýt chút nữa đã lộ tẩy. Bà lão nói. Cô nạn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng giật mình. Hắn nhận ra nghi ngờ trước đó của mình là đúng, bà lão này quả nhiên có vấn đề. Hắn quyết định tiếp tục theo dõi bà lão, xem bà ta rốt cuộc đang âm mưu điều gì. Cô nạn cẩn thận đi theo sau bà lão, xuyên qua vài con phố, đến một nhà kho hẻo lánh. Bà lão và người đàn ông bí ẩn đi vào nhà kho, cô nạn cũng lặng lẽ đi theo. Trong nhà kho ánh sáng rất mờ, cô nạn ngấp trong một góc, quan sát tình hình bên trong. Hắn thấy trong kho chất đầy các loại thùng, không biết bên trong chứa gì. Kế hoạch của chúng ta đang tiến hành rất thuận lợi. Bước tiếp theo là vận chuyển những thứ đó ra ngoài, người đàn ông bí ẩn nói. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, đừng để lũ nhóc hay cảnh sát phát hiện, bà lão nói. Cô nàng nghe đến đây, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bọn họ rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Những thùng đó chứa thứ gì? Hắn quyết định tìm cơ hội mở một cái thùng ra xem. Đúng lúc cô nàng chuẩn bị hành động, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Hắn giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hắn vội vàng nấp sau một cái thùng lớn hơn, nín thở. Người đi vào là Gần Tạ, Bộ Mỹ và Quang Ngạn. Thì ra bọn họ cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ của bà lão, nên đã đi theo. Cô nàng, ngươi cũng ở đây à? Gần Tạ nhỏ giọng nói xịt, nhỏ tiếng thôi. Chúng ta trước tiên xem bọn họ đang làm gì. Chương 899 khách khí hệ rủ mỉ, chương 899 khách khí hệ rủ mỉ, cô nàng nói. Vì vậy, đám nhóc thám tử nhí đều trốn trong góc, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bà lão và người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông bí ẩn đi đến trước một cái thùng, mở thùng ra. Cô nàng và bọn trẻ thấy trong thùng chứa đầy những thiết bị kỳ lạ. Đây là thứ chúng ta cần vận chuyển ra ngoài sao? Đây là cái gì vậy? Bà lão hỏi. Đây là sản phẩm công nghệ cao mới nhất do chúng ta nghiên cứu chế tạo, nhưng là hàng phi pháp. Chúng ta phải vận chuyển chúng ra nước ngoài bán đi, người đàn ông bí ẩn nói. Nghe đến đây, cô nản và bọn trẻ đều kinh ngạc. Chúng không ngờ bà lão này lại dính líu đến một vụ giao dịch phi pháp lớn như vậy. Vậy chúng ta phải hành động nhanh lên. Bà lão nói ngay khi bọn họ chuẩn bị khiêng thùng đi, cô nản đứng ra. Các ngươi đừng làm chuyện xấu nữa. 373 cô nản lớn tiếng nói. Bà lão và người đàn ông bí ẩn nhìn thấy cô nản và bọn trẻ, đều giật mình. Mấy đứa nhóc này, sao lại ở đây? Bà lão hỏi. Chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi có vấn đề, nên đã theo dõi các ngươi. Cô nản nói. Ừ, các ngươi tưởng có thể ngăn cản chúng ta sao? Người đàn ông bí ẩn nói. Đương nhiên chúng ta có thể. Chúng ta là đội thám tử nhí, chúng ta sẽ không để cho những kẻ xấu như các ngươi được như ý. Gần ta nói. Người đàn ông bí ẩn cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta sẽ xử lý các ngươi trước. Nói xong, hắn liền xông về phía cô nàn và bọn trẻ. Cô nàn và bọn trẻ vội vàng né tránh, sau đó lợi dụng môi trường trong kho hàng để dây dưa với người đàn ông bí ẩn. Vốn dĩ còn có chút tự trách mình ỷ xỉ quả tạ kẻ si, như một con thú nhỏ bị thương, một mình cuộn tròn trong góc của cảm xúc. Ánh mắt hắn lộ ra một tia chán nản, dường như cả thế giới đều tràn ngập ác ý với hắn. Đúng lúc này, hắn nghe được lời bà lão nói, lời nói đó giống như một tia lửa, veo một cái rơi vào trái tim đầy cảm xúc khô héo của hắn, trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy trong lòng mình như nổ tung tại chỗ. Vụ nổ này không phải là tiếng nổ long trời lở đất, mà là một tiếng nổ ầm ĩ ở sâu trong nội tâm, giống như một ngọn núi lửa bị đè nén từ lâu, đột nhiên bắt đầu phun trào ở nơi sâu nhất trong lòng. Chẳng lẽ bà lão này thật sự đã từng làm chuyện giả vờ bị đụng xe, cho nên bây giờ mới biểu hiện rất can đảm sao? Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thầm suy đoán trong lòng, mắt hắn hơi nheo lại, như muốn nhìn thấu bí mật ẩn giấu dưới vẻ ngoài của bà lão. Ánh mắt đó mang theo một tia nghi ngờ, lại xen lẫn một chút tò mò. Lông mày hắn hơi nhíu lại, giống như hai con sâu gióm đang đánh nhau. May mà bây giờ xung quanh đã được kiểm tra một vòng, hắn như một thám tử cẩn thận, mắt đảo qua mọi ngóc ngách xung quanh. Ánh mắt hắn như đèn pha, không bỏ sót bất kỳ nơi nào có khả năng nguy hiểm. Sau khi xác định không có người nào có thể uy hiếp đám nhóc này, y sĩ quả tạ kệ sĩ liền bước ra khỏi nơi này. Đọc tiểu thuyết sảng khoái, hãy đến với lũ tiểu thuyết bóng. Bước chân hắn mang theo một sự kiên quyết, như thể tất cả mọi thứ ở đây đều không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn vừa đi vừa nghĩ, chuyện tiếp theo cũng không định tham gia nhiều nữa, dù sao muội muội của mình cũng không có chuyện gì, hắn mới lười quan tâm. Bóng dáng hắn dần dần đi xa, giống như một lữ khách cô độc, dần dần biến mất ở cuối con phố. Những thứ này chẳng lẽ đều là do người ta vứt bỏ sao? Mắt bọn trẻ tràn đầy nghi hoặc, giống như một hồ nước trong vắt bị ném vào một viên đá, gợn lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Chúng nhìn những chú mèo con đang tranh nhau ăn trong cái bát, đám nhóc này, lúc này lòng chắc ẩn, giống như cỏ dại mùa xuân, bắt đầu tràn lan trong lòng. Đó là một loại tình cảm mềm mại, như dòng suối nhỏ, chảy róc rách trong ruộng tâm hồn của chúng. Đúng vậy, con người thật sự quá ích kỷ. Vì vậy, vợ tôi mới vừa chăm sóc, vừa giúp chúng tìm chủ mới. Hệ dù bị nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con trong lòng, chú mèo con giống như một quả bóng lông mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng. Ánh mắt nàng tràn đầy dịu dàng, như đang nhìn bảo bối quý giá nhất của mình. Vì vậy, tôi mới nghĩ đến đây, đến giúp chăm sóc chúng. Giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió nhẹ, khẽ lướt qua thai mọi người. Hệ dù bị, sao đột nhiên cậu lại khách sáo như vậy? Gần tạ với tư cách là đội trưởng của đội thám tử như này, giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, giống như một vị tiểu tướng quân đang chỉ huy binh lính của mình. Chương 900 quả táo 9 chương 900 quả táo 9 đôi mắt hắn mở to như trung đồng, không ngờ đồng đội của mình lại ở thời điểm này nhận được riêng, chuyện này có thể bị phê bình nghiêm trọng. Hắn chống hai tay vào hông, bộ dạng như cái ấm trà đang bốc khói. Người còn nhớ không? Chúng ta đều là đồng đội của đội thám tử nhí mà, cho nên phải cùng tiến cùng lui. Lần Dạ tiếp tục nói, lời nói của hắn tràn đầy sự trung thành và nhiệt huyết với đội. Đội thám tử nhí. Bà lão này hiển nhiên cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại. Đôi mắt bà ta tràn đầy nghi hoặc, giống như một người cổ đại lạc lối trong mê cung hiện đại. Chẳng lẽ có đội nào mà đám học sinh lớp 1 này có thể tham gia sao? Trên mặt bà ta mang vẻ không thể tin nổi, miệng hơi há ra, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ừm. Nhắc đến đội thám tử nhí, Ezumi và bọn họ cảm thấy vô cùng vinh dự. Đôi mắt bọn họ lấp lánh ánh sáng tự hào, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Chúng ta đã cùng nhau phá được rất nhiều vụ án khó rồi. Giọng nói của Ezumi trong trẻo vang dội, tràn đầy tự tin. Nhìn bà lao vẻ mặt lo lắng, cô nạn như một thợ săn nhạy bén nhận ra sự khác thường của con mồi. Trong đôi mắt thông minh của hắn lóe lên một tia quan tâm. Hắn có chút lo lắng hỏi, bà ơi, bà có phải đang lo lắng chuyện gì không ạ? Giọng nói của hắn ôn hòa trầm thấp, như tiếng đàn xéo lộ, chậm rãi chạy trong không khí. Không, làm sao có thể chứ? Bà lão này rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, ánh mắt có chút lảng tránh, giống như một con chuột nhỏ sợ bị phát hiện miệng trực tiếp chuyển chủ đề, nói với Ezumi, cháu có thể tạm thời giữ giúp ta thứ này được không? Giọng nói của bà lão mang theo một tia cầu khẩn. Nhìn hộp cơm màu hồng có hình mèo con, Ezumi cẩn thận nhận lấy động tác của nàng nhẹ nhàng như đang đối xử với một bảo vật hiếm có, trong mắt tràn đầy sự thận trọng. Tại sao vậy ạ? Nàng nhẹ giọng hỏi, bởi vì ngày mai ta có thể đến muộn một chút. Nói đến đây, bà lao lộ vẻ rất buồn rầu, lông mày bà ta nhíu chặt lại như hai sợi dây thừng xoắn vào nhau. Dạo này bệnh đau dây thần kinh của ta tái phát rất nặng, cho nên muốn đi ngâm suối nước nóng một chút. Bà lao ỉ xì quạ tạ kệ xì vừa nói vừa xoa cánh tay, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Thì ra là đau dây thần kinh ạ. Misu thì cô đang mải mê vuốt ve con mèo trắng, nghe bà lao nói vậy liền gật đầu đồng tình. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên người con mèo trắng thoải mái nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. Nếu vậy, ngâm suối nước nóng quả thực sẽ có ích cho bà. Misu thì cô tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Suối nước nóng à? Nhắc đến điều này, bà lao lộ ra vẻ mặt đầy hồi ức. Ánh mắt bà ta trở nên xa xăm, như xuyên qua dòng sông thời gian, trở về quá khứ. Trước đây ta thường xuyên đến ỉ dù ngâm suối nước nóng, mỗi lần đi đều đến một nhà trọ cố định. Trên mặt bà ta nở nụ cười hạnh phúc, như đang hồi tưởng lại một đoạn thời gian tươi đẹp. Còn đám trẻ này, giao cho hệ dù mì thì ta hoàn toàn yên tâm. Bà lao nhìn hệ dù mì, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng. Nghe xong những lời này, đám nhóc con đều tỏ ra rất ngại ngùng, đặc biệt là mặt Ezumi, đỏ bừng cả lên. Nàng như một quả táo chín mọng, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt mọi người. "Vậy chúng ta ngày mai lại đến nhé." Đám trẻ đồng thanh nói, trong giọng nói tràn đầy sự mong đợi. "Các cháu đi đường cẩn thận nhé." Bà lao dặn dò, giọng nói vang vọng trong không khí, tràn đầy sự quan tâm. Ngày hôm sau, ánh nắng như những sợi tơ vàng, rải xuống mọi ngóc ngách của thị trấn. Các thành viên của đội thám tử nhí đã xuất phát từ sớm, bọn họ như một đàn chim nhỏ vui vẻ, bay về phía nơi có chú mèo con. Hệ dù bị ôm chặt hộp cơm màu hồng có hình mèo con, như ôm một sứ mệnh thiêng liêng. Gần tạ sải bước đi phía trước, bước chân hắn tràn đầy sức mạnh, như một chiến sĩ dũng cảm tiến về phía trước. Misu thì cổ thì ở bên cạnh thảo luận với cổ nạn về những lời bà lao nói hôm qua, giọng nói của bọn họ như hai dòng suối róc rách, hòa vào nhau. Chương 901 quay về chủ nhân chân chính chương 901 quay về chủ nhân chân chính khi bọn họ đến nơi hôm qua, phát hiện lao thái thái vẫn chưa tới. Mấy chú mèo con đang chơi đùa quanh mang ăn, bộ dạng chúng vô cùng đáng yêu, giống như một đám tiểu tinh linh lông xù. Hệ dù bị đặt hộp cơm sang một bên, rồi bắt đầu chơi đùa với mấy chú mèo con. Nàng dùng một cành cây nhỏ treo chọc mèo con, chúng vui vẻ nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt nhỏ ra bắt lấy cành cây. Gần ta nhìn bên cạnh, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hình như phát hiện ra gì đó. Mọi người nhìn xem, chỗ này hình như có mấy dấu chân kỳ lạ. Hắn lớn tiếng nói. Mọi người vây lại, nhìn dấu chân trên mặt đất, những dấu chân này trông rất mới, hơn nữa hình dạng có chút kỳ quái. Cô nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu chân, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Những dấu chân này trông không giống dấu chân của người bình thường, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì bất thường sao? Cô nàng nói. Misu thì cổ cũng lại gần, đầu óc hắn như một động cơ nhỏ đang chạy hết tốc lực. Liệu có phải có người muốn bất lợi cho lão thái thái không? Dù sao hôm qua bà ấy trông có vẻ rất lo lắng. Misu thì cổ phỏng đoán. Hệ dù bị nghe được lời phỏng đoán này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Cô nàng đứng dậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Chúng ta trước tiên chờ Lão Thái Thái quay lại, nếu sau khi bà ấy quay lại có gì bất thường, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Cô nàng nói. Vì vậy, các thành viên của đội thám tử nhí bắt đầu chờ đợi xung quanh, mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào ngã tư, như một bầy sói con đang chờ đợi con mồi. Một lát sau, Lão Thái Thái rốt cuộc cũng xuất hiện. Bà ấy trông tiểu tụy hơn hôm qua, bước chân cũng có chút loạng choạng. Nhìn thấy bọn trẻ, bà ấy cố gắng nặn ra một nụ cười. Các cháu, để các cháu đợi rồi. Bà ấy nói. Hệ Du Mỹ vội vàng chạy tới, đưa hộp cơm cho Lão Thái Thái. Bà ơi, bà không sao chứ? Hệ Du Mỹ hỏi. Lão Thái Thái nhận lấy hộp cơm, lắc đầu. Không sao, chỉ là lúc tắm suối nước nóng hơi mệt một chút. Bà ấy nói. Nhưng Cổ Nạn lại phát hiện trong mắt Lão Thái Thái có một tia sợ hãi, hắn cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Cổ Nạn lặng lẽ nói với Hệ Du Mỹ. Hệ Du Mỹ, muội dẫn mọi người đi trước, ta ở lại xem tình hình. Hệ Du Mỹ có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Vì vậy, các thành viên khác của đội thám tử nhí rời đi, Cổ Nạn thì trốn trong một góc, lặng lẽ quan sát Lão Thái Thái. Chỉ thấy sau khi bọn trẻ rời đi, Lão Thái Thái nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ. Cô nàng lặng lẽ đi theo, bước chân hắn nhẹ như mèo. Khi hắn đến con hẻm nhỏ, thấy Lão Thái Thái đang nói chuyện với một người thần bí. Người thần bí đó mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ, không nhìn rõ mặt hắn. Cô nàng vểnh tai lên, muốn nghe rõ bọn họ đang nói gì. Ngươi mang đồ đến rồi chứ? Người thần bí hỏi. Lão Thái Thái run rẩy lấy ra một gói nhỏ, đưa cho người thần bí. Cho ngươi, ngươi đừng uy hiếp ta nữa. Lão Thái Thái nói. Người thần bí nhận lấy gói đồ, cười lạnh một tiếng. Ừ, nếu ngươi nghe lời sớm một chút thì đã không có nhiều phiền phức như vậy rồi. Người thần bí nói xong liền chuẩn bị rời đi. Cô nạn biết lúc này không thể để hắn đi, vì vậy hắn xông ra. Ngươi là ai? Tại sao lại uy hiếp Lão Thái Thái? Cô nạn lớn tiếng hỏi. Người thần bí nhìn thấy cô nạn, giật mình, sau đó quay người bỏ chạy. Cô nạn vội vàng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, như một cơn gió. Trong quá trình đuổi bắt, cô nạn phát hiện người thần bí này rất quen thuộc địa hình nơi đây, hắn luôn có thể khéo léo tránh được một số chướng ngại vật, hơn nữa rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô nạn. Cô nạn có chút bực bội, hắn quay lại bên cạnh Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, bà có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì được không? Cô nàng hỏi. Lão Thái Thái thở dài, sau đó kể lại sự thật cho cô nàng. Thì ra, Lão Thái Thái lúc chăm sóc nhỏ con, vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ giấu dưới mang ăn. Trong hộp đựng một số trang sức quý giá, bà ấy không biết những trang sức này từ đâu đến, nhưng bà ấy biết những trang sức này chắc chắn rất đáng giá. Đúng lúc bà ấy không biết nên làm thế nào, thì người thần bí này xuất hiện, hắn uy hiếp Lão Thái Thái giao trang sức cho hắn, nếu không sẽ bất lợi cho bà ấy và mèo con. Lão Thái Thái vì sợ hãi, nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Cô nàng nghe xong, nhíu mày. Hắn quyết định nhất định phải tìm ra người thần bí này, trả lại trang sức cho chủ nhân thực sự của nó. Vì vậy, hắn bắt đầu điều tra xung quanh, hắn hỏi thăm người dân gần đó, xem một số đoạn phim giám sát, sau một hồi nỗ lực, hắn rốt cuộc cũng tìm được một số manh mối. Chương 902 lỡ hẹn khó chịu, chương 902 lỡ hẹn khó chịu. Dựa theo manh mối, hắn tìm được chỗ ở của người thần bí. Cô nàng lặng lẽ lẻn vào nơi ở của người thần bí, hắn phát hiện người thần bí đang đếm những món đồ trang sức kia, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam. Cô nàng không do dự, hắn xông vào, chế ngự người thần bí. Sau đó hắn lấy lại đồ trang sức, giao cho bà lão. Bà lão vô cùng cảm kích cô nạn, nàng đem đồ trang sức giao cho cảnh sát, hy vọng có thể tìm được chủ nhân thực sự. Kaka, sao huynh lại ở đây? Giọng nói trong trẻo của Hệ Dụ Mỹ vang lên ở cổng công viên, mang theo đầy nghi hoặc. Đúng lúc đám nhóc này chuẩn bị rời khỏi công viên, lại ngoài ý muốn gặp được ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đến muộn ở cổng lớn. Hắn như một vị khách thần bí đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bầu không khí thoải mái ban đầu của bọn trẻ. Ngay cả cô nạn biết ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đến cùng bọn họ, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong đầu nhỏ thông minh của hắn lúc này cũng đầy dấu chấm hỏi. Đôi mắt sắc bén của cô nạn đảo qua đảo lại trên người ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, hoàn toàn không hiểu nổi, dù sao vừa rồi rõ ràng đã rời đi, sao lại xuất hiện phía sau bọn họ. Cảm giác đó giống như một người biến mất đột nhiên từ một không gian khác chui ra. Đi sửa đồ, nên đi chậm một chút. Câu trả lời của ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nghe rất bình thản, giống như đang kể một chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt tò mò của đám người này, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ liền hoàn toàn biết đám nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dường như mang theo một nụ cười thần bí khó phát hiện. Ánh mắt ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tìm kiếm trong đám người, chủ yếu là nhìn thấy tên bất cần đời lô mang kia, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Lúc cuối cùng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ thấy rất rõ ràng, trước khi đi còn đang uy hiếp muội muội của mình, điểm này hoàn toàn không thể tha thứ. Trong lòng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, muội muội giống như một đóa hoa kiểu diễm, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương. Vì vậy đối với tên kia, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ không có gì để nói, trực tiếp dùng nắm đấm dạy hắn là người. Nắm đấm mang theo lửa giận và dục vọng bảo vệ của ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, thẳng tắp lao về phía chàng trai trẻ lỗ mãng kia. Ban đầu, tên lỗ mãng bị đánh choáng váng, còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy một trận đau nhói ập đến, đầu óc giống như cái chuông lớn bị gõ mạnh, ong ong. Chờ đến khi bị đánh sưng cả đầu, mới biết rốt cuộc là vì cái gì. Mặt hắn sưng vụ như cái bánh bao, mắt cũng chỉ có thể nheo lại thành một đường chỉ, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Xem tiểu thuyết sảng khoái, đến ngay phi lưu tiểu thuyết bóng. Nghĩ đến đây hắn hoàn toàn muốn khóc không ra nước mắt, chỉ vì lúc rời đi buông lời hung ác, không ngờ lại bị đánh cho sưng cả đầu. Giống như đầu heo trong lòng hắn tràn đầy hối hận tại sao mình lại đi chọc vào ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trông có vẻ khó dây vào. Còn chưa kịp nghĩ gì, đã bị đánh tới tấp, đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh, trong đầu hắn không ngừng vang vọng ta là ai, ta đang ở đâu, ta rốt cuộc đang làm gì? Ba câu hỏi linh hồn này. Quá trình tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại việc dùng giáo dục bằng bạo lực, để tên thanh niên lô mắng này nhận thức đầy đủ sai lầm của mình và quyết định ngày hôm sau đến xin lỗi bà lao và cô bé kia. Y sĩ quả tạ kệ si nhìn tên thanh niên kia bị đánh cho tâm phục khẩu phục, lửa giận trong lòng mới hơi nguôi ngoai một chút. Hôm nay hình như không thấy bóng dáng của vợ rủ sở. Gần ta nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc nói, cậu nói xem có phải nó chạy đi đâu phơi nắng rồi không? Mắt gần tạ tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong công viên, bộ dạng đó giống như một nhà thám hiểm nhỏ đang tìm kiếm kho báu. Hơn nữa bà cụ lần này đến thật chậm, mình nhớ bình thường giờ này bà ấy đã đến rồi. Hệ dù mì cũng phụ họa theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ gật đầu tán thành, đã nên đến mà không đến, xem ra đúng là thiếu dạy dỗ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khoanh tay trước ngực, hơi nhíu mày. Trong lòng hắn tuy cũng có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là sự bất mãn với việc bà cụ thất hứa. Hoàn toàn không ngờ tới, sau trận đòn hôm qua, tên thanh niên lô mang kia, vậy mà hôm nay lại thất hứa, điều này khiến bản thân y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy rất mất mặt. Chương 903 cô độc hành giả, chương 903 cô độc hành giả, y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy mình như một tên ngốc bị lừa, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương một chút. Ta nghĩ bà ấy hẳn là đi tắm suối nước nóng rồi. Ta còn nhớ bà ấy từng nói, bệnh đau dây thần kinh của bà ấy rất nặng. Cô nản xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm nói, bà ấy có nói câu này khi nào sao? Sao ta lại không biết? Y sĩ quả tạ kệ sĩ không ngờ rằng khi đi ra ngoài dạy dỗ tên thanh niên lộ mang kia, bà lao hôm nay lại có kế hoạch khác. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể nào, bởi vì bình thường bà ấy rất yêu quý những chú mèo này, ngày nào cũng đến, ta nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hệ dù mỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng lo lắng, dù sao ở cùng bà lão, chăm sóc đàn mèo con này, cũng đã vun đắp tình cảm khá lâu rồi. Trong mắt nàng đã ngân ngấn nước mắt, giống như một hồ nước nhỏ sắp vỡ bờ. Anh, hay là chúng ta đến nhà bà ấy xem sao? Nếu như bà ấy thật sự không khỏe, hoặc là đã xảy ra chuyện gì khác thì sao? Hệ dù mỉ kéo góc áo ỉ xì quả tạ kệ xì, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Đối mặt với yêu cầu của muội muội mình, ỉ xì quả tạ kệ xì hoàn toàn ủng hộ, vì vậy trực tiếp gật đầu, quyết định nghe lời muội muội, đến nhà bà lao xem sao. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu hệ dù mỉ, như đang an ủi nàng. Ta cũng cảm thấy câu bà ấy nói hôm qua có chút kỳ lạ, cô nản cũng gật đầu nói. À, vốn dĩ còn có chút thờ ơ, sau khi nghe được câu nói của cô nản bên cạnh, ỉ xì quả tạ kệ xì lập tức cảm thấy mình không đi không được. Hắn biết rõ sự lợi hại của cô nạn, đó chính là thần chết đi đến đâu là xảy ra án mạng đến đó. Phải biết rằng nếu có thần chết cô nạn ở đây, cộng thêm cái miệng quạ đen của cậu ta, vậy thì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ không muốn để muội muội mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào, giờ lại thêm việc liên quan đến muội muội mình, y sĩ quả tạ kệ sĩ càng quyết định hôm nay sẽ không đi đâu cả, toàn bộ hành trình sẽ ở bên cạnh muội muội. Những chuyện xảy ra tiếp theo quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của y sĩ quả tạ kệ sĩ. Sau khi gõ cửa phòng bà lao rất mạnh, vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Tiếng gõ cửa của y sĩ quả tạ kệ sĩ vang vọng trong hành lang yên tĩnh, giống như một người lữ hành cô độc đang gọi trong thung lũng trống, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Bà ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi? Lẽ nào bà ấy đã xảy ra chuyện từ hôm qua rồi sao? Hệ Dù Mi nắm chặt cánh tay y sĩ quả tạ kệ sĩ, tay nhỏ của nàng đầy mồ hôi. Muội nghĩ nhiều rồi, Hệ Dù Mi. Gần ta cố gắng an ủi Hệ Dù Mi, nhưng giọng nói của cậu cũng mang theo một chút không chắc chắn. Đọc tiểu thuyết sảng khoái, hãy đến trang web tiểu thuyết phải lù. Nhìn thời điểm hiện tại, chỉ là gõ cửa không thấy người trả lời, gần ta vẫn giữ thái độ tích cực lạc quan như thường lệ. Trên mặt cậu vẫn còn một nụ cười gượng gạo, giống như một đông hoa nhỏ đang cố gắng nở rộ trong gió lạnh. Nhưng ta nhớ hôm qua người chú đó đã nói là muốn cho bà ấy một bài học mà. Hệ Dù Mi nhớ đến lời nói tàn nhẫn của tên thanh niên lô mang kia, trong lòng càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, đó chỉ là hắn nói bừa thôi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ dám khẳng định và phần, tên thanh niên lô mang hôm qua căn bản không dám xuất hiện trước mặt bà lao nữa. Nếu thật sự xuất hiện, cũng chỉ là đến xin lỗi. Ánh mắt y sĩ quả tạ kệ sĩ kiên định và tự tin, hắn tin rằng nắm đấm của mình đã cho tên thanh niên kia một bài học đủ rồi. Dù sao sau một hồi sửa trị hôm qua, dưới sự giáo dục nắm đấm vật lý của y sĩ quả tạ kệ sĩ, người đó đã nhận thức đầy đủ sai lầm của mình, cho nên tuyệt đối không thể tái phạm nữa. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng chặt kia rốt cuộc cần giấu điều gì? Là bà lao thật sự không có ở nhà, hay là đã xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn? Trong lòng y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng dâng lên một tia bất an, hắn quyết định kiểm tra kỹ lưỡng tình hình xung quanh, có lẽ có thể tìm thấy một số manh mối để giải đáp bí ẩn này. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận quan sát ở cửa, hắn phát hiện tấm thảm chùi chân ở cửa có chút lệch, đây là tình huống rất hiếm gặp ở nhà bà lao vốn nữa sạch sẽ. Hắn ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra bên dưới tấm thảm, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chương 904 bị người hạ thuốc, chương 904 bị người hạ thuốc sau đó, hắn lại nhìn ổ khóa, xung quanh lỗ khóa không có dấu vết bị cậy, điều này chứng tỏ không phải có người xông vào. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đứng dậy, đi dọc hành lang vài bước, phát hiện trên tường có một vài vết tích kỳ lạ, giống như có người dùng vật gì đó cào lên. Hắn nhíu mày, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Anh phát hiện ra gì sao? Hệ Dù Mi nhìn hành động của y sĩ quả tạ kệ sĩ, cẩn thận hỏi. Vẫn chưa, bất quá nơi này có vài chỗ kỳ quái. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đáp. Cô nàng cũng ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ, đôi mắt cậu như một máy quét chính xác, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vết tích này trông giống như mới lưu lại không lâu. Cô nàng chỉ vào vết tích trên tường nói gần ta cũng lại gần, có phải bà cụ vô tình làm không? Không giống lắm, vết tích này rất có quy luật, không giống như vô tình làm. Cô nàng lắc đầu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta lại xem chỗ cửa sổ. Bọn họ đến bên cửa sổ chương 967 bên hông căn nhà, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thử đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ bị khóa. Nhưng hắn phát hiện trên kính cửa sổ có một vài dấu vân tay, hắn đến gần nhìn kỹ, những dấu vân tay này trông rất mới. Những dấu vân tay này rất khả nghi, có thể là có người gần đây đã chạm vào cửa sổ này. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nói, vậy có phải là người chú đó không? Hôm qua ông ta nói muốn cho bà cụ một bài học, có phải đã lẻn vào rồi không? Hệ dù bị lo lắng hỏi. Có khả năng này, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ đáp. Cô nạn ở bên cạnh suy nghĩ các khả năng, đầu óc cậu như một chiếc máy tính tốc độ cao đang hoạt động. Chúng ta có thể thử liên lạc với người nhà hoặc bạn bè khác của bà cụ, xem họ có biết bà cụ đi đâu không. Ý kiến hay, cô nạn. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ tán thưởng nhìn cô nạn. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dò hỏi thông tin liên lạc của người nhà và bạn bè của bà cụ. Sau một hồi nỗ lực, bọn họ tìm được một người hàng xóm của bà cụ. Người hàng xóm nói bà cụ không có người thân nào ở gần đây, nhưng bà có một người bạn cũ thường xuyên liên lạc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vội vàng liên lạc với người bạn cũ đó, nhưng người bạn cũ nói bà ta cũng không biết bà cụ đã đi đâu. Hơn nữa hôm qua bà ta còn gọi điện thoại với bà cụ, lúc đó bà cụ không hề nói có kế hoạch đặc biệt gì. Điều này khiến y sĩ quả tạ kệ sĩ càng thêm lo lắng, xem ra việc bà cụ mất tích rất bất thường. Y sĩ quả tạ kệ sĩ quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, hắn phải nghĩ cách vào trong nhà xem sao. Chúng ta không thể cứ thế đi vào được, đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Gần tạ có chút do dự nói. Nếu bà cụ thật sự gặp nguy hiểm bên trong, chúng ta còn do dự thì không kịp nữa rồi. Hệ dù bị lo lắng nói. Hệ dù bị nói đúng, hơn nữa chúng ta có đủ lý do để nghi ngờ bên trong có thể đã xảy ra chuyện không hay. Y sĩ quả tạ kệ sĩ kiên định nói. Cô nàng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng ta thử tìm chìa khóa dự phòng trước đã. Bọn họ tìm một vòng quanh nhà, tìm thấy một chiếc chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cầm chìa khóa, hít sâu một hơi, rồi mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng khí ngột ngạt phả vào mặt. Bọn họ cẩn thận bước vào nhà, trong nhà rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bọn họ đi vào phòng khách trước, đồ đạc trong phòng khách được sắp xếp rất gọn gàng, không có dấu vết ẩu đả. Trông không giống như có nguy hiểm gì xảy ra. Gần ta nhỏ giọng nói, đừng mất cảnh giác, chúng ta vẫn chưa kiểm tra hết cả căn nhà. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhắc nhở. Bọn họ tiếp tục đi về phía phòng ngủ, cửa phòng ngủ hé mở. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa, cảnh tượng trong phòng ngủ khiến bọn họ kinh ngạc. Bà cụ nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trông như đã hôn mê. Bà cụ. Hệ dù mỉ kêu lên một tiếng, chạy đến bên giường. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của bà cụ. Hắn phát hiện bà cụ vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Nhanh, gọi xe cấp cứu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ hô lên. Cô nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Trong lúc chờ xe cấp cứu, y sĩ quả tạ kệ sĩ bọn họ tìm kiếm nguyên nhân khiến bà cụ hôn mê trong nhà. Bọn họ phát hiện một lọ thuốc bị đổ trong bếp, thuốc trong lọ rơi vãi khắp nơi. Xem ra bà cụ là uống nhầm thuốc hoặc bị người ta bỏ thuốc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhíu mày nói. Vậy là ai làm? Hệ dù mỹ hỏi. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm biết được câu trả lời thôi. Chương 905 không giống rất mới đồ chơi. Chương 905 không giống rất mới đồ chơi. Ánh mắt cổ nạn trở nên sắc bén. Không lâu sau, xe cứu thương đến, nhân viên y tế đưa bà cụ lên xe đưa đến bệnh viện. Y sĩ quả tạ kệ sĩ và những người khác cũng lên xe theo. Bọn họ quyết định ở bệnh viện chờ bà cụ tỉnh lại, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc, rốt cuộc là ai đã ra tay độc ác với bà cụ, tất cả những chuyện này có liên quan đến tên thanh niên lô mãng kia hay không. Trên đường đến bệnh viện, y sĩ quả tạ kệ sĩ nắm chặt tay, hắn âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt bà cụ và em gái, sẽ không để bất kỳ ai bị tổn thương nữa. Đến bệnh viện, bà cụ được đưa vào phòng cấp cứu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ và những người khác lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mỗi phút đều dài như một thế kỷ. Anh, bà sẽ không sao chứ? Ezumi nắm lấy tay y sĩ quả tạ kệ sĩ, ánh mắt đầy lo lắng. Yên tâm đi, Ezumi, bà nhất định sẽ không sao đâu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ an ủi em gái, nhưng trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Bác sĩ nói. Y sĩ quả tạ kệ sĩ và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể vào thăm bà không? Y sĩ quả tạ kệ sĩ hỏi. Được, nhưng đừng làm phiền bà nghỉ ngơi. Bác sĩ trả lời. Bọn họ bước vào phòng bệnh, thấy bà cụ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Ezumi đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà cụ. Bà ơi, bà nhất định phải nhanh chóng khỏe lại. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn bà cụ, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn quyết định đợi bà cụ tỉnh lại, nhất định phải hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, bà cụ từ từ mở mắt. Bà ơi, bà tỉnh rồi. Hệ dù bị vui mừng nói. Chuyện gì thế này? Sao ta lại ở bệnh viện? Bà cụ yếu đất hỏi. Bà ơi, chúng cháu phát hiện bà hôn mê trên giường ở nhà, bà còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Y sĩ quả tạ kệ sĩ hỏi. Bà cụ cau mày, cố gắng nhớ lại. Ta nhớ tối qua ta đang chuẩn bị uống thuốc thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Ta mở cửa thì thấy một người đội mũ, hắn ta cầm một thứ gì đó bịt miệng ta lại, sau đó ta không biết gì nữa. Vậy bà có nhìn rõ mặt người đó không? Cô năn hỏi. Không, hắn ta đội mũ, ta chỉ thấy ánh mắt hắn ta rất hung dữ. Bà cụ trả lời. Vậy có phải là người chú đó không? Hệ dù mỹ hỏi. Không giống lắm, người đó trông có vẻ gầy hơn người chú đó một chút. Bà cụ lắc đầu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, bất kể là ai, chúng ta nhất định phải tìm ra hắn ta. Nhưng chúng ta phải bắt đầu tìm từ đâu? Gần ta hỏi. Chúng ta có thể bắt đầu từ tên thanh niên lỗ mãng kia, có lẽ hắn ta biết một số manh mối. Cô nàng đề nghị. Được, vậy chúng ta đi tìm hắn ta ngay bây giờ. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nói. Vì vậy, y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ và những người khác rời khỏi bệnh viện, đi tìm tên thanh niên lỗ mãng kia. Bọn họ đến nơi tên thanh niên lỗ mãng kia thường lui tới, hỏi thăm tung tích của hắn ta khắp nơi. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy hắn ta trong một quán bar nhỏ. Các ngươi tìm ta làm gì? Tên thanh niên lỗ mãng kia thấy y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ và những người khác, có chút căng thẳng hỏi. Chúng tôi muốn hỏi anh một số việc về chuyện của bà cụ. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nói. Ta đã biết sai rồi, ta còn chưa kịp đi xin lỗi. Bà cụ làm sao vậy? Tên thanh niên lỗ mãng hỏi. Bà cụ bị người ta tấn công, hôn mê trong nhà. Chúng tôi muốn biết anh có manh mối gì không? Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nói. Ta. Sao ta biết được? Hôm qua sau khi bị ngươi đánh một trận, ta liền về nhà ngủ. Hôm nay vẫn luôn quanh quẩn ở gần đây, căn bản chưa từng đến nhà bà cụ. Tên thanh niên lỗ mãng đội vàng giải thích. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nhìn vào mắt hắn ta, cảm thấy hắn ta không giống như đang nói dối. Vậy anh có nhìn thấy người khả nghi nào lảng vảng gần nhà bà cụ không? Không, ta thật sự không biết. Tên thanh niên lỗ mãng lắc đầu. Vậy được rồi, nếu anh nhớ ra điều gì thì nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nói. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ và những người khác rời khỏi quán ba nhỏ, cảm thấy manh mối lại đứt đoạn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Gần ta hỏi. Chúng ta quay lại gần nhà bà cụ xem sao, có lẽ có thể tìm thấy một số manh mối mới. Cô nàng nói. Bọn họ lại quay lại gần nhà bà cụ, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, cô nàng phát hiện một cái bật lửa trong bụi cỏ. Cái bật lửa này trông rất mới, không giống như để ở đây lâu rồi. Chương 906, đem người cho mê đi. Chương 906, đem người cho mê đi. Cổ nạn cầm lấy cái bật lửa nói. Có thể cái này cái bật lửa mà cái kia tập kích mẹ chồng người rơi. Tạ Kệ Sĩ ỉ si qua nói. Bọn hắn cầm cái bật lửa, bốn phía nghe ngóng có người hay không gặp qua cái này bật lửa chủ nhân. Cuối cùng, bọn hắn tại một cái tiểu thương trong tiệm lấy được manh mối. Cửa hàng lao bản nói cái này cái bật lửa mà một cái thường xuyên đến mua thuốc lá người. Người kia nhìn rất khả nghi, lúc nào cũng đội mũ, hơn nữa ánh mắt rất hung. Nghe rất giống mẹ chồng miêu tả người kia. Tạ Kệ Sĩ ỉ si qua nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Cô nàng nói. 763 bọn hắn căn cứ vào cửa hàng lão bản cung cấp manh mối, tại trong một cái nhà máy bỏ hoang tìm được cái kia người khả nghi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tìm ta? Cái kia người khả nghi nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ qua bọn hắn, cảnh giác hỏi. Ngươi có phải hay không tập kích cái kia mẹ chồng? Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ qua hỏi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái kia người khả nghi muốn bay người chạy trốn. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ qua bọn hắn lập tức đuổi theo, sau một phen truy đuổi, bọn hắn cuối cùng bắt được cái kia người khả nghi. Nói, ngươi tại sao muốn tập kích mẹ chồng? Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ qua chất vấn. Là có người để cho ta làm như vậy, hắn cho ta tiền, để cho ta đem cái kia mẹ chồng mê đi. Cái kia người khả nghi giao phó đạo. Là ai để cho làm như thế? Cô nan hỏi. Ta không biết, hắn là thông qua điện thoại liên lạc ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Cái kia người khả nghi hồi đáp. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ qua bọn hắn mặc dù không có tìm được chủ mưu sau màn, nhưng mà ít nhất tìm được trực tiếp tập kích mẹ chồng người. Bọn hắn đem người này giao cho cảnh sát, sau đó trở lại bệnh viện thăm hỏi mẹ chồng. Ở đó nhìn như bình tĩnh trong chấn nhỏ, một cọc quái sự giống như đầu nhập trong hồ cục đá, nổi lên tầng tầng bận sóng. Cô nàng đứng tại lao thái thái cư trú địa phương, trong lòng tràn đầy nghi hờ ặc, trong miệng lẩm bẩm, thật là kỳ quái, ngày hôm qua báo chi ậy mở không hề động. Hắn cái kia bén nhạy thám tử thần kinh trong nháy mắt bị xúc động, thế là bắt đầu cẩn thận điều tra cái này chỗ ở hắn không người, con mắt giống như mắt thương giống như sắc bén, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đây chính mà hắn trước sau như một thám tử thái độ, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Mọ gì tiểu gọ rồ ở một bên nhìn xem cô nàng bận rộn bộ dáng, nhịn không được nói, theo lý thuyết nàng từ hôm qua thời điểm, miền căn bản chưa có trở lại trong nhà. Đám người nghe, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô nàng sờ lấy cằm của mình, chậm rãi gật đầu một cái, hắn đối với mình từ báo chí không động một chi tiết này chỗ suy đoán ra tình huống, có 89 phần chắc chắn. Trong đầu của hắn phảng phất có một cái cực lớn ghép hình, mỗi một mảnh vụn đều đang từ từ quý vị. Trong mắt của ta cái kia mẹ chồng rời đi công viên sau đó đâu, cũng không khả năng trực tiếp đi tẩy suối nước nóng, kế tiếp nhất định muốn đi cái nào địa phương. Cô nàng ánh mắt bên trong lập lòe suy tính tia sáng. Gần tạ gãi gãi đầu của mình, lớn tiếng nói, như vậy nhất định mà đã xảy ra chuyện gì sao? Tại bây giờ dưới loại tình huống này, lão thái thái hành tung thành mê, ai cũng không xác định nàng đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên nhặt bạ phỉ lô tiểu thuyết internet. Cô nàng quyết định thật nhanh, quyết định trực tiếp từ Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua hệ thống tình báo vào tay. Dù sao bây giờ có quan hệ như vậy, từ Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua trong tay nắm giữ cái kia tên là đèn trẻ gì bở lộ sòm tình báo con đường bắt tay, có thể chính xác hơn mà thu được tình báo mình muốn, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đám kia tràn ngập sức sống các tiểu quỷ cũng không nhàn rỗi, bọn hắn giống một đám bận rộn đông mật nhỏ. Hệ dù bị vội vàng chạy tới báo cảnh sát, bị sụ thì cổ thì bốn phía nghe ngóng ngày hôm qua cái lộ mãng thanh niên tin tức, mà gần tạ thì tại xung quanh hỏi thăm cái kia lão thái thái bằng hữu quen thuộc. Bọn hắn vội vàng quên cả trời đất, thân ảnh nho nhỏ tại chấn nhỏ các ngõ ngách xuyên qua. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua đem chính mình muốn tin tức phát ra ngoài sau đó, miền nhàn nhã đứng ở một bên, vui sướng hài lòng xem đại gia bận rộn. Trong lòng suy nghĩ, nếu như không cho bọn này tiểu quỷ tìm một chút chuyện làm mà nói, không chắc kế tiếp có thể cho hắn dẫn xuất loạn gì đâu. Ta cùng A Tĩnh đích thật là nhận biết rất lâu, đây mà không tệ. Bất quá chúng ta còn không có tốt đến, lời gì đều có thể nói tình cảnh. Liên tại đây cái lao thái thái bên cạnh ở hàng xóm, mà một vị hòa ái lao nhân. Hắn tại nghe xong cổ nạn hắn 4.3 nhóm muốn hỏi cái vấn đề sau, vẻ mặt ôn hòa nói. Trên mặt của hắn mang theo dấu vết tháng năm, trong ánh mắt lộ ra một loại bình thản. Còn có thể mà sự kiện kia, nàng một mực không bỏ xuống được. Cho nên những cái kia bị bỏ hoang nghèo, miền thường xuyên chạy đến trong công viên đi chiếu cố, về phần tại sao không có tìm được mà nói, ta nghĩ cũng có thể là nàng chạy tới, tẩy suối nước nóng thanh tịnh. Hàng xóm lao nhân chậm rãi nói, phảng phất tại giảng thuật một cái xa xôi cố sự. Đây mà xảy ra chuyện gì sao? Gần Tạ hiếu kỳ mà trận to hai mắt. Chương 907 tiếng mèo kêu chỉ dẫn, chương 907 tiếng mèo kêu chỉ dẫn, ta nhớ được đó là có cái gọi là Giang Kỳ lão nhân gia, những năm này vẫn luôn là một người ở tại công viên bên cạnh. Hàng xóm lao nhân ánh mắt trở nên có chút xa xăm, giống như là lâm vào trong hồi ức. Cho nên, lúc phía trước đồng thời cũng là thường xuyên chạy đến trong công viên đi chiếu cố sinh hoạt cư. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này lao thái thái tại độc thân thời điểm, mại còn cùng vị này Giang Kỳ tiên sinh có dạng này liên hệ, xem ra chính mình giống như đã làm rõ ràng sự kiện nguyên nhân gây ra, đi qua cùng kết quả. Kết quả quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn, đây chính mà loại kia tràn ngập bắt quái ý vị sự tình. À, vị này lao thái thái hàng xóm, rất hoàn mỹ mà đóng vai giải thích nhân vật này. Không nghĩ tới, đại khái là tại 24 tháng trước ra kết quả chính là, nghe nói cái kia Giang Kỳ tiên sinh tắm rửa thời điểm, trong buồn tắm đụng phải đầu. Cho nên cứ như vậy trực tiếp đều đi thế. Hàng xóm lao nhân nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt mà tiếc hận. Chuyện phát sinh chính mà như vậy trùng hợp. Đầu của hắn giống như chính mà coi là tốt, trực tiếp đụng phải buồn tắm vòi nước. Nói bên điểm này thời điểm, cái kia lão thái thái vị này hàng xóm cũng thật sâu thở dài một hơi, biểu đạt sâu đậm đáng tiếc chi ý cũng chính là từ đó về sau đâu, A Tính cũng liền nhiều hơn nhiều thời gian hơn, cho nên có thể thường thường nhìn thấy nàng, bây giờ chạy tới trong công viên đi chiếu cố những cái kia mèo hoang. Ta còn nhớ rõ tại cái kia Giang Kỳ tiên sinh, khi còn sống đâu. Hắn còn thường thường lão ra kêu, trời lạnh thời điểm miền dẫn nó đi tẩy suối nước nóng, đơn giản đem hắn trở thành thân nhân đi chiếu cố nha. Thường xuyên đi ý dù nơi đó tắm suối nước nóng nha. Cô nàng nghe xong cái này mười phần tin tức có giá trị, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Hắn biết kế tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng ý dù bên kia, nói không chừng còn có thể nhận được một chút bất ngờ manh mối. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, phản phất đã thấy chân tướng đang hướng hắn vây tay. Cô nàng quyết định lập tức khởi hành đi tới ý dù. Hắn mang theo đám kia các tiểu quỷ, ngồi lên đi tới ý dù đoàn tàu. Đoàn tàu tại trên đường dây bay vụn một đến, ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng hướng phía sau lướt qua. Các tiểu quỷ tại trong xe kỳ kỳ cha cha thảo luận. Hệ dù bị nói, cô nàng, ngươi nói chúng ta có thể tại ý dù tìm được vị kia mẹ chồng sao? Cô nàng tự tin mà hồi đáp, rất có thể, chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối đều chỉ hướng ý dù. Đến ý dù sau, cái này suối nước nóng thắng địa tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình. Cô nàng cùng các tiểu quỷ bắt đầu ở mỗi quán suối nước nóng nghe ngóng lao thái thái tin tức. Bọn hắn một nhà mà hỏi thăm, lại không thu hoạch được gì. Gần Tạ có chút chán nản nói, chẳng lẽ ta tìm sai địa phương sao? Cô nàng lại lắc đầu nói, sẽ không, chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liên tại bọn hắn sắp mất đi lòng tin thời điểm, tại trong một nhà vắng vẻ quán suối nước nóng, một cái nhân viên công tác nói, ta giống như đã gặp vị kia mẹ chồng, nàng trước mấy ngày tới nhưng mà chờ đợi một hồi liền đặt bà đái. Cô nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, cái kia biết nàng đi nơi nào sao? Nhân viên công tác nghĩ nghĩ nói, nàng giống như hướng về trên núi phương hướng đi. Thế là, cô nàng mang theo các tiểu quỷ hướng về trên núi đi đến. Đường lên núi có chút gập ghềnh, nhưng mà bọn hắn không hề từ bỏ. Đi tới, bọn hắn nghe được một hồi tiếng mèo kêu. Theo tiếng mèo kêu phương hướng đi tìm, bọn hắn phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ chung quanh có mấy cái mèo hoang tại bồi hồi. Cô nàng cẩn thận từng ly từng tí đến gần nhà gỗ, xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn, phát hiện lao thái thái đang ngồi ở bên trong, thần sắc có chút tỉnh mịch. Cô nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lao thái không chín không quá ngẩng đầu, thấy là cô nàng bọn hắn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cô nàng đi vào nhà gỗ, đối với lao thái thái nói, mẹ chồng, chúng ta tìm ngươi tìm được thật là khổ a, tất cả mọi người ớt lo lắng ngươi đây. Lao thái thái thở dài nói, ta chỉ là muốn một người yên lặng một chút. Kể từ Giang Kỳ đi sau đó, ta đã cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nguyên lai, lao thái thái tại Giang Kỳ tiên sinh sau khi qua đời, một mực không cách nào tiêu tan. Nàng đi tới ý dù, vốn định trong suối nước nóng thư giãn chính mình bị thương, thế nhưng là phát hiện bị thương cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Thế là nàng hướng về trên núi đi tới, phát hiện cái nhà gỗ nhỏ này, liền ở đây chờ đợi xuống, cùng những cái kia mèo hoang làm bạn. Cô nàng nghe xong lão thái thái lời nói, trong lòng có chút thông cảm. Hắn nói, mẹ chồng, mặc dù Giang Kỳ tiên sinh không có ở đây, nhưng mà còn rất nhiều người quan tâm ngươi đây. Ngươi dạng này đột nhiên tiêu thất, tất cả mọi người rất lo lắng. Chương 908 thường đi ôn tuyển khách sạn, chương 908 thường đi ôn tuyển khách sạn. Lão thái thái nghe xong cô nàng lời nói, trong mắt nổi lên nước mắt. Tại cô nàng cùng các tiểu quỷ khuyên bảo, lão thái thái cuối cùng đồng ý cùng bọn hắn trở về. Bọn hắn cùng một chỗ dọc theo dưới sơn đạo núi, ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, giống như là cho bọn hắn phủ thêm một tầng màu vàng sa y. Đi trở lại tiểu trấn sau, lao thái thái lại khôi phục dị vãng sinh hoạt, tiếp tục chiếu cố những cái kia mèo hoang, mà cô nản cũng bởi vì thành công giải khai lao thái thái mất tích chi mê mà cảm thấy thỏa mãn. Đó là một cái dương quang có chút loang lổ buổi chiều, Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng cô nản đứng tại bên đường, thế giới chung quanh phảng phất bị một loại thần bí không khí bao phủ. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả trong tay nắm thật chặt điện thoại, mới vừa từ lao thái thái bằng hữu nơi đó lấy được tin tức để cho hắn cảm thấy sự tình càng phức tạp. Vậy ngươi biết không biết cái kia lão bà thường xuyên sẽ ở ý dù nơi đó ở cái gì lữ điếm đâu? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả âm thanh mang theo một tia vội vàng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt đất trống, phản phất đáp án thì sẽ từ nơi đó xuất hiện. Ta đây ngược lại là không nghe nói Lao Thái Thái bằng hữu bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng đem có thể nghĩ tới tin tức cũng đã nói xong. Đối mặt Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả bọn hắn liên tiếp vấn đề, nàng cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể cuối cùng đề nghị, ta nhìn các ngươi không bằng chạy đến cái kia Lao tiên sinh, trong nhà đi hỏi một chút, có lẽ sẽ biết một chút tình huống cụ thể đâu. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, chạy đến người kia trong nhà, ta nhớ được ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Trong lòng giống như là có một đoàn đầy rối, vốn là cái kia gian kỳ, không phải trong phòng tắm đụng phải vòi nước qua đời sao? Như thế nào nghe nàng ngữ khí, trong phòng còn có người đâu? Đây hết thể giống như là một cái cực lớn bí ẩn, đem hắn suy nghĩ quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Lão Thái Thái bằng hưu mỉm cười, trong nụ cười kia tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Nàng rõ ràng biết bọn hắn đã hiểu lầm, thế là kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại hắn cháu trai còn ở tại nơi này, ta nghĩ các ngươi có thể tới xem, ta nhớ được hắn cái kia cháu trai, còn giống như kinh doanh một nhà không nhỏ công ty đâu. Ân, ta biết, kế tiếp các ngươi nhìn lại một chút ý du nơi đó, có cái gì có quan hệ với cái kia lão thái thái tin tức. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả sau khi cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cô nạn, trong mắt mang theo vẻ hề hoài nhưng lại có chút hưng phấn mà nói, căn cứ tình báo bên này nói lời, cái kia lão thái thái khi xưa xác thực thường xuyên đi ý du nơi đó tắm suối nước nóng, ta nghĩ có phải hay không là tại ngày hôm qua thời điểm liền trực tiếp đến đó tắm suối nước nóng, cho nên đến bây giờ còn chưa có trở về đâu. Đến nơi tiếp xuống sao, ra tại tai nạn giao thông, còn có ngoại ý muốn những danh sách kia bên trong, thông qua cục cảnh sát cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào có quan hệ với gọi cái này đại xâm tính người. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả giống như là hoàn thành nhiệm vụ, vô vô cô nản bả vai nói, tại đem chỗ biết, những cái kia tất cả tin tức đều nói cho ngươi sau đó, ta miễn biểu thị kế tiếp vấn đề không phải ta hẳn là đủ xử lý, dù sao loại này suy nghĩ suy luận vấn đề cũng không cần tìm ta. Cô nản bất đắc dĩ mà cười cười, hắn biết Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả chính là như vậy một cái người sợ phiền toái. Sau đó, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cùng cô nản bước lên đi tới Giang Kỳ nhà lộ. Đó là một tòa hơi có vẻ cũ kỹ phòng ở, cây cối chung quanh dáng dấp xanh um tươi tốt, cho phòng ở tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Bọn hắn đi tới cửa, do dự một chút, tiếp đó gõ gõ cánh cửa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đang trên đường tới, cô nạn một mực đang tự hỏi lấy đủ loại khả năng. Hắn biết cái này lão thái thái mất tích có thể cũng không phải đơn giản như vậy, sau lưng có lẽ cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. À, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả chỉ đơn thuần mà vì hoàn thành muội muội giao phó, muốn tìm được lão thái thái tung tích. Muôn kẹt kẹt một tiếng mở, một người mặc tây trang nam nhân xuất hiện tại trước mặt. Nam nhân này nhìn rất có khí chất, nhưng mà mắt thần bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt. Hắn chính là Giang Kỳ cháu trai. Tại đi tới cái kia đã chết Giang Kỳ nhà bên trong, thành công gặp được, nghe nói là mở một nhà công ty lớn, cháu ngoại của hắn. Người này khi nghe Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, lai lịch của bọn hắn sau đó, mười phần bình tĩnh bóc tắt, trong tay mình thuốc lá, trong miệng nói, nguyên lai ngươi nói mà ta ổ dị sản cùng A Tĩnh, thường xuyên đi cái kia suối nước nóng nhà. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua gật đầu một cái biểu lộ ý đồ của mình. Hắn có chút khẩn trương nói, ngươi cụ thể biết, bọn hắn thường xuyên đi nhà kia suối nước nóng đến tột cùng lại là một nhà kia khách sạn sao tự. Chương 909 thần bí qua lại, chương 909 thần bí qua lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nam nhân này, hy vọng có thể từ trên mặt của hắn tìm được đáp án. Nhưng, liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, phát sinh ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngươi xin nhờ chúng ta, bị chúng ta đem những vật này chuyển trở ra ngoài, làm phiền ngươi xác nhận một chút, chúng ta mà tại 2 giờ đem ngăn tủ dọn ra ngoài sao? Hai vị người của công ty dọn nhà viên đi đến, phá vỡ nguyên bản có chút không khí khẩn trương. Trước mặt nam nhân này trực tiếp đem Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua bọn hắn ném xuống, rõ ràng cho rằng đây mà một chút không quan trọng sự tình. Hắn hướng về phía dọn nhà công nhân nói, vậy thì làm phiền các ngươi, tủ môn bây giờ không có cách nào mở ra, cho nên cái gì cũng còn đặt ở bên trong, bất quá đó đều là chút đồ vô dụng. Ác ngươi trực tiếp miền bước bỏ tốt, chúng ta đều nghe theo làm. Vậy cứ như thế cáo từ trước. Dọn nhà công nhân nói xong cũng rời đi. Nam nhân này lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng trên thân cô nạn, bất quá hắn thái độ trở nên mười phần không hữu hảo, lạnh lùng nói, cụ thể là nhà ai suối nước nóng? Ta còn 700 thật sự không biết, ta nghĩ người kia hẳn là qua mấy ngày sẽ tự trở về. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả có chút thất vọng, hắn vốn cho là nam nhân này sẽ biết một chút tin tức hữu dụng. Cô nán lại không có từ bỏ, hắn cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của người đàn ông này, tính toán từ trong tìm được một chút sơ hở. Ngươi thật sự không có chút nào biết sao? Ngươi ổ thị sàn thường xuyên đi địa phương, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ấn tượng? Cô nán âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng là mang theo một loại chân thật đáng tin sức mạnh. Nam nhân nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà nói, ta nói không biết không biết, các ngươi không nên ở chỗ này dây dưa không nớt. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả lôi kéo cô nạn góc áo, nhỏ giọng nói, quên đi thôi, xem ra hắn thật sự không biết. Chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác a. Cô nạn bất đắc dĩ mà gật đầu một cái, hắn biết bây giờ tiếp tục hỏi tới cũng sẽ không có kết quả gì. Thế là bọn hắn quay người rời đi Giang Kỳ nhà. Trên đường đi về nhà, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cùng cô nạn đều rơi vào trầm tư. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đang suy nghĩ làm như thế nào cùng muội muội giao phó, mà cô nạn thì tại suy xét cái này Lao Thái Thái mất tích phải chăng cùng Giang Kỳ chết có liên hệ gì. Ngươi nói, cái kia lão thái thái có phải hay không là gặp nguy hiểm gì? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đánh phá trầm mặc. Cô nạn lắc đầu nói, bây giờ còn khó mà nói, nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta có thể lại đi ỉ dù nơi đó hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua thở dài nói, cũng chỉ có thể dạng này. Ngày thứ hai, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nản đi tới Ý dù mà một cái phong cảnh xú lệ địa phương, suối nước nóng đông đảo. Bọn hắn dọc theo đường đi từng nhà mà hỏi đến quán trọ, nhưng mà lấy được đáp án cũng là phủ định. Xem ra đây không phải một chuyện dễ dàng a. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ có chút chán nản nói. Cô nản lại không có nản trí, hắn nói, chúng ta lại đi quán suối nước nóng phụ cận hỏi một chút những cư dân kia a, có thể bọn hắn sẽ biết một chút tình huống. Thế là bọn hắn lại mở bắt đầu tại trong quán suối nước nóng khu dân cư chúng quanh hỏi thăm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cuối cùng, có một ông lão nói cho bọn hắn, ta giống như đã gặp cái kia lão thái thái, nàng thường xuyên đi một nhà gọi trẻ gì bờ lỗ sỏ môn tuyển khách sạn địa phương. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nản sau khi nghe được tin tức này, hưng phấn không thôi. Bọn hắn lập tức hướng về trẻ gì bờ lỗ sỏ môn tuyển khách sạn đi đến. Khi bọn hắn đi tới trẻ gì bờ lỗ sỏ môn tuyển khách sạn thời điểm, phát hiện đây mà một nhà có điểm đặc sắc khách sạn. Quán trọ kiến trúc phong cách mà truyền thống Nhật thức phong cách, chung quanh trồng đầy trẻ gì bờ lộ sổ cây. Bọn hắn đi vào quán trọ, tìm được quán trọ lão bản. Lão bản mà một vị hòa ái dễ gần lão nhân. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ không kịp chờ đợi hỏi, "Lão bản, ngươi gặp qua một cái gọi đại sâm tính lao thái thái sao?" Lão bản nghĩ, tiếp đó cười nói, "Gặp qua à, nàng thường xuyên đến chúng ta ở đây tắm suối nước nóng. Bất quá nàng hôm qua không có tới, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Cái kia biết nàng có thể đi nơi nào sao?" Cô nan hỏi. Lão bản lắc đầu nói, "Cái này ta không biết." Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn có chút thất vọng, nhưng mà bọn hắn cảm thấy đây đã mà một cái rất lớn đột phá. Bọn hắn quyết định tại trong khách sạn ở lại, tiếp tục tìm kiếm lao thái thái manh mối. Tại trong khách sạn ở lại mấy ngày nay, bọn hắn cùng trong khách sạn khách nhân viên công tác đều hàn huyên rất nhờ ý đều. Bọn hắn phát hiện cái này lao thái thái mà một cái rất thụ người yêu thích, nàng ở đây có rất nhiều bằng hữu. Có một ngày, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ tại quán trọ trong hoa viên tản bộ thời điểm, nghe được hai cái nhân viên công tác nói chuyện. "Ngươi nghe nói không? Cái kia đại sâm tĩnh lao thái thái giống như cùng một cái thần bí nam nhân có lui tới." Thần bí nam nhân? Ta như thế nào không biết? Ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói nam nhân này thường cho lão thái thái tiễn đưa một chút vật kỳ quái. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ sau khi nghe được tin tức này, cảm thấy khả năng này mà một cái đầu mối trọng yếu. Chương 910 bị khiêu khích con khỉ, chương 910 bị khiêu khích con khỉ, hắn lập tức đi tìm cô nạn, đem cái này tin tức nói cho hắn. Cô nạn sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn nói, xem ra chúng ta muốn tìm tới cái này thần bí nam nhân. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở ý dụ bốn phía nghe ngóng cái này thần bí nam nhân tin tức. Sau một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái này thần bí nam nhân trụ sở. Khi bọn hắn đi tới nơi này người đàn ông chỗ ở lúc, phát hiện đây mà một cái ớt vắng vẻ địa phương. Phòng ở nhìn rất cũ nát, chung quanh cỏ dại rậm rạp. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần phòng ở, tiếp đó gõ gõ cánh cửa. Một lát sau, cửa mở, một cái khuôn mặt tiểu tụy nam nhân xuất hiện tại trước mặt. "Các ngươi là ai?" Nam nhân cảnh giác hỏi. "Chúng ta là tới nghe ngóng đại sâm tính lão thái thái chuyện." Cô nàng nói. Nam nhân nghe được lão thái thái tên sau, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn do dự một chút, sau đó nói, "Ác ngươi vào đi." Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn đi vào phòng ở sau, phát hiện trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một ít cơ bản sinh hoạt vật dụng. "Ngươi cùng Lao Thái Thái là quan hệ như thế nào?" Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ hỏi. Nam nhân thở dài nói, "Ta mà một người bằng hữu của nàng. Cái kia biết nàng bây giờ ở nơi nào sao?" Cô nạn hỏi. Nam nhân lắc đầu nói, "Ta không biết, ta đã vài ngày không thờ ý nàng." "Vậy ngươi tại sao phải cho nàng tiễn đưa những vật kỳ quái kia đâu?" Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ hỏi. Nam nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Những vật kia mà nàng để cho ta tặng. Nàng đang làm một chuyện rất trọng yếu, nhưng mà ta không thể nói cho các ngươi biết là chuyện gì." Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy nam nhân này chắc chắn biết một số bí mật. "Ngươi nhất thiết phải nói cho chúng ta biết, lão thái thái có thể gặp phải nguy hiểm." Cô nạn nghiêm túc nói. Nam nhân do dự rất lâu, tiếp đó cuối cùng nói ra tình hình thực tế. "Nguyên lai, lão thái thái đang nghiên cứu một loại cổ lao ôn tuyển liệu pháp, nàng phát hiện một chút liên quan tới loại này liệu pháp tài liệu bí mật. Nhưng mà có một số người muốn có được những tài liệu này, cho nên nàng khả năng bị những người kia bắt cóc." Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn sau khi nghe xong, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bọn hắn quyết định nhất định phải tìm đến Lao Thái Thái, hơn nữa bảo vệ tốt những bí mật kia tư liệu. Thế là, bọn hắn bắt đầu điều tra những cái kia muốn có được tư liệu người. Sau một phen gian khổ điều tra, bọn hắn rốt cuộc tìm được những người kia chỗ ẩn thân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi bọn hắn đi tới cái kia chỗ ẩn thân, phát hiện Lao Thái Thái bị giam tại trong một cái phòng. Những người kia đang tại bức bách nàng giao ra tư liệu. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn không chút do dự mà bảo, cùng những người kia triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Cuối cùng, bọn hắn thành công cứu ra Lão Thái Thái, hơn nữa bảo vệ những bí mật kia tư liệu. Lão Thái Thái vô cùng cảm kích Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn, nàng đem những bí mật kia tư liệu giao cho bọn hắn, hơn nữa hy vọng bọn họ có thể thật tốt bảo tồn. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ cùng cô nạn mang theo Lão Thái Thái về tới ý dụ trẻ gì bờ lộ sòm ôn tuyển khách sạn. Bọn hắn lần này mạo hiểm hành trình cũng cuối cùng vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Nguyên lai là cái dạng này sao? Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Mặc dù chỉ nghe được người này nói cái kia lão thái thái không lâu sau liền sẽ trở lại loại này rõ ràng lý do lời nói, nhưng trực giác của hắn lại giống như là bị cái gì nhẹ nhàng xúc động một chút. Người xa lạ này phản ứng, nhìn như bình thường, dù sao đối mặt người xa lạ hỏi thăm, bảo trì nhất định lạnh nhạt cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Quạ chính mà cảm thấy trong đó có chút không đúng kinh địa phương, loại kia lạnh nhạt giống như là tận lực cất giấu bí mật gì, giống như bình tĩnh mặt hồ phía dưới có thể ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm.
Không.
Cô nạn âm thanh đúng lúc đó vang lên, đúng, những con khỉ kia là chuyện gì xảy ra a? Đám người theo cô nạn ngón tay cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia trong giá sách, đầy ắp bày lấy bằng gỗ, điêu khắc tuyệt đẹp con khỉ. Đây đều là ta thúc phụ vật sưu tập. Người kia không chút hoang mang nói. Misu thì cổ nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà nói, cái kia tựa như là nổi danh ba phúc con khỉ đâu. Nhìn thấy trong giá sách bày đầy những cái kia có tinh xảo bộ dáng con khỉ, Misu thì cổ giống như phát hiện bảo tàng, hắn thao thao bất tuyệt giải thích, cái kia chính mà nổi tiếng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ lời, phi lễ chớ nghe, chính mà khuyên người không cần nhiều xen vào chuyện của người khác ý tứ. Tạ Kệ Sĩ Y Sĩ qua nghe nói như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Lời nói này, không phải liền là ám chỉ chính mình không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Vốn là, hắn hôm nay chỉ là buổi tiếp muội muội tới chơi loại này cùng loại thám tử cho chơi, lại không nghĩ rằng bị người bất ngờ mà rêu cất ức. Chương 911 bị người cho xính, chương 911 bị người cho xính, hắn cảm giác mình tựa như một cái bị khiêu khích dũng sĩ, trong lòng tự tôn không cho phép hắn cứ như vậy lùi bước. Hắn âm thầm suy nghĩ, những người này là không phải đều cảm thấy chính mình dễ ức hiếp, hôm nay nhất định phải làm cho bọn hắn biết, chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy bị đả phát. Hệ dù bị tao mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nàng nhẹ nói. Ngươi nói chúng ta muốn hay không gọi điện thoại, địa ý dù bên kia quán trọ tự mình đi hỏi một chút nha. Nguyên Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nghe, lập tức gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, muốn biết ở bên kia thời điểm, nhưng quán trọ chứ danh địa phương đâu, dạng này 467 từng cái đánh tới, cũng quá khó khăn đi. Hệ dù bị gấp gáp dậm chân, trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng kiên định, có thể. Cái này dù sao cũng so không hề làm gì địa phương tốt. Ta muốn xác định mẹ chồng bình an, chính mình mới có thể yên tâm. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua còn đang do dự lấy, nội tâm của hắn đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Một phương diện, hắn không muốn cuốn vào trong khả năng này chuyện rất phiền phức, một phương diện khác, hắn hiện tại quả là không quen nhìn người kia thái độ. Lúc này, hắn nhìn một chút muội muội Hệ Du Mị lo lắng khuôn mặt, cái kia phản phất là một cọn cỏ cuối cùng, để cho hắn hạ quyết tâm. Lại thêm bây giờ sắp trời, lập tức đều nhanh giữa trưa, hắn nghĩ tới kỳ xạ kỳ ẹ gì đang ở trong nhà. Mặc dù có người chăm sóc, nhưng không có tận mắt nhìn xem, buổi tiếp ăn cơm, hắn luôn cảm giác có chút không an lòng đâu. Thế là, hắn âm thầm đúng, chuyện này vẫn là quyết định để cho hắn thật sớm kết thúc tốt hơn. Dù sao phía trước đi cái kia người nhà bên trong thời điểm, hắn cũng cảm giác được người kia tuyệt đối là có vấn đề. Chuyện kế tiếp giống như một hồi khẩn trương chiến dịch kéo lên màn mở đầu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua dẫn một đám người, trong đó có cô nạn, Hệ Dụ Mì, Gần Tạ, Mì Sủ Thị cô mấy người, bọn hắn giống như một đám tràn ngập ý chí chiến đấu tiểu chiến sĩ, trực tiếp đem người kia gian phòng bao vây đứng lên. Tiếp đó, không chút do dự bắt đầu lùng bắt. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua sở dĩ như thế có lực lượng, là bởi vì hắn đã sớm nhận được Nạ Dụ Mì chuyển tới tin tức minh xác chứng minh người kia tại ngày hôm qua thời điểm, căn bản không hề rời đi gian phòng kia. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua trong lòng rất rõ ràng, một cái lao thái thái lớn như vậy người sống là không thể nào cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Giống như một câu chuyện cũ kể, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù là đào ba thước đất chắc là có thể tìm ra. Đến nỗi người kia đối mặt với một đoàn rõ ràng tới siêu nhà hắn người, sắc mặt của hắn trở nên mười phần không dễ nhìn, lúc xanh lúc trắng, giống như trước khi mưa bão tới bầu trời âm trầm. Hắn muốn ngăn cản nhưng lại có chút chột dạ, dù sao trong lòng có quỷ. Khi Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua bọn hắn đưa ra điều tra chứng nhận, hắn càng là hốt hoảng đến không biết làm sao. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua bọn hắn thì không quan tâm, dù sao trong lòng nắm chắc, thu đến điều tra chứng thành trực tiếp đi vào đem sự tình làm một cái tra ra manh mối, không lục ra được, cùng lắm thì cũng chính là tính như vậy. Kết quả, phải nói Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua trực giác của hắn vẫn là như vậy chuẩn đi. Khi bọn hắn mở ra cái kia nói muốn tỉnh công ty dọn nhà trở đi ngăn tụ lúc, tất cả mọi người đều choáng váng. Không nghĩ tới cái kia lão thái thái, vậy mà trực tiếp bị hắn cho giấu đến nơi này cái tủ bên trong. Lão thái thái nằm ở trong ngăn tủ, hai mắt nhắm chặt lấy, giống như là lâm vào sâu đậm ngủ say. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua mau tới phía trước xem xét, phát hiện lão thái thái chỉ là bị đánh bất tỉnh, cũng không có lọt vào ngược đãi, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua thông chi chính mình người quen biết cũ mở ủ cảnh sát. Mở ủ cảnh sát mang theo một đám cảnh sát cấp tốc chạy đến, cái kia chỉnh tề tiếng bước chân giống như mạ sợ ổ xì nhịp trống. Người kia nhìn thấy cảnh sát thời, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mở ủ cảnh sát nghiêm túc đem người kia bắt, toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt. Tương đối may mắn sự tình là, cái kia lão thái thái tại trong bệnh viện ở 2 ngày sau đó cũng liền tốt. Tại trong bệnh viện, lão thái thái nằm ở trắng loãng trên giường bệnh, trung quanh là tràn ngập sinh cơ mị đỏ dị thực. Trên mặt của nàng dần dần có huyết sắc, ánh mắt cũng sẽ không kinh hoàng như vậy. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua bọn hắn vẫn ăn lão thái thái thời điểm, lão thái thái cảm kích kéo lấy Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua tay nói, may mắn mà có các ngươi những hải tử này à, nếu không phải là các ngươi, ta đều không biết sẽ như thế nào đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, mẹ chồng, đây đều là chúng ta phải làm, chúng ta cũng không thể để cho người xấu được như ý đâu. Cô nàng ở một bên như có điều suy nghĩ nói, chuyện này cũng cho chúng ta một bài học, bất luận cái gì nhìn như bình thường biểu tượng phía dưới đều có thể cất giấu bí mật không muốn người biết, chúng ta không thể bị những cái kia ám chỉ không cần nhiều xen vào chuyện của người khác lời nói hù dọa, phải dũng cảm mà truy tìm chân tướng. Chương 912 mang thai, chương 912 mang thai, gần Tạ dùng sức gật đầu nói, đúng vậy à, cô nàng nói rất đúng, chúng ta về sau còn muốn tiếp tục làm mạ xấu xỉ đồng bạn đâu. Hệ dù mỉ trong mắt lập lòe tia sáng, vui vẻ nói, hôm nay thật có ý nghĩa một ngày, chúng ta không chỉ có cứu được mẹ chồng, còn để cho người xấu lấy được trừng phạt. Mitsuhiko đẩy mắt kính một cái, nghiêm trang nói, đây chính là thám tử sứ mệnh, chúng ta phải không ngừng tìm tòi chân tướng, không dung tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua nhìn xem chính mình đám tiểu đồng bạn, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng tự hào. Hắn biết, tại cái này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến thế giới bên trong, bọn hắn những thứ này tràn ngập mạ sở xỉ cảm giác đám tiểu đồng bạn sẽ một mực dũng cảm tiến tới, dùng trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí đi tiết lộ cái này đến cái khác thật chương 24 ý mật phía sau. Từ sau lúc đó, Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua về đến nhà, nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bình yên vô sự, trong lòng càng thêm ổn định. Hắn biết, trên thế giới này có rất nhiều cần bảo vệ đồ vật, vô luận là người nhà vẫn là người xa lạ, khi mạ sở xỉ cần bị mở rộng, hắn đều sẽ không lùi bước. Mà lần này kinh nghiệm giống như một quả sáng chói ngôi sao, khảm nạm tại hắn trí nhớ trên bầu trời, thời khắc nhắc nhở lấy hắn muốn làm một cái dũng cảm người mạ sói oxy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng hắn đám tiểu đồng bạn vẫn như cũ hoạt động mạnh tại trong đủ loại tràn ngập thần bí sự kiện. Bọn hắn trong trường học tập tri thức, tại thời gian ngoài khóa tìm tòi chân tướng, chuyện xưa của bọn hắn giống như một bài tràn ngập sức sống cùng cảm xúc mạnh mẽ ca, tại trấn nhỏ mỗi một góc chuyển sướng, khích lệ càng nhiều người đi truy cầu mạ sói oxy, đi dũng cảm mặt đối sinh sống bên trong mỗi một cái khiêu chiến. Bọn hắn cái tiếp theo mạo hiểm lại sẽ là gì chứ? Là thần bí cổ bảo thám hiểm, vẫn là giải khai gia tộc cổ xưa bí mật? Không có ai biết, nhưng đại gia đều biết là Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng hắn đám tiểu đồng bạn đã làm xong chuẩn bị, tùy thời nên đón mới khiêu chiến, đi tiết lộ cái kia tầng tầng mê vụ sau lưng chân tướng. Tại cái này tràn ngập thần bí cùng không biết thế giới bên trong, bọn hắn giống như một đám dũng cảm nhà thám hiểm, tại mạ sở xỉ trên đường không ngừng tiến lên, mỗi một lần kinh nghiệm cũng là bọn hắn trưởng thành bậc thang, mỗi một cái chân tướng cũng là bọn hắn cố gắng hồi báo. Mà một câu kia nguyên lai là cái dạng này sao? Cũng đã trở thành bọn hắn không ngừng thăm dò bắt đầu. Chuyện này nhưng lại có ngoài ra sau này, cái kia bị Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả dạy dỗ lô mãng tiểu thanh niên, sau khi mấy ngày, cuối cùng không chịu nổi Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cho nội tâm hắn loại kia trầm trọng áp lực. Áp lực kia giống như một mảnh vây không ra mây đen, từ đầu đến cuối bao phủ trong lòng của hắn, để cho hắn mỗi một cái đêm khuya đều trằn trọc, khó mà ngủ. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cái kia ánh mắt nghiêm nghị, phản phất ánh mắt kia ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, có thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Cuối cùng, hắn ngoan ngoãn lại chạy tới trong công viên. Trong công viên vẫn là như vậy náo nhiệt, các lao nhân tại nhàn nhã đánh thái cực, bọn nhỏ tại vui cười chơi đùa. Ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm, rất nhanh liền thấy được cái kia lão thái thái cùng Ezumi. Cước bộ của hắn trở nên trầm trọng mà chậm chạp, mỗi một bước đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân. Khi hắn đi đến lão thái thái cùng Ezumi trước mặt lúc, hắn cúi đầu thật sâu, tư thái kia giống như là một cái phạm sai lầm hài tử tại khẩn cầu tha thứ. Có lỗi với. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, mang theo một tia khó che dấu ấy nấy. Lão thái thái cùng Ezumi đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, Ezumi càng là trợn to hai mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cái này đã từng như vậy lỗ mãng người, bây giờ sẽ có thái độ như vậy. Ezumi trở về nhà thời điểm, trong đầu cũng đều là tiểu thanh niên này nói xin lỗi hình ảnh, nàng cảm giác chính mình không hiểu ra sao. Nàng như thế nào cũng không rõ, người này tại lại một lần lúc gặp mặt thái độ sẽ như thế nào. Đầu nhỏ của nàng bên trong tràn đầy nghi hoặc, cước bộ cũng biến thành có chút lướt nhẹ chương 887 hiệu, giống như là dẫm ở trên đông. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả tại nghe xong muội muội mình nói tới những lời này sau đó, thỏa mãn khẽ gật đầu. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Xem ra người này có chút đạo lý vẫn là có thể thuyết phục đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả trong lòng nghĩ như vậy, hắn biết trên thế giới này đại đa số người cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ cần cho thích hợp giáo huấn cùng dẫn đạo, còn có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Tại thành thị một góc khác, gian nhà bên trong đang bao phủ một loại không khí vi diệu. Sau khi biết mẫu thân tin tức mang thai, gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ở giữa giống như là lâm vào một hồi im lặng chiến tranh. Lần trước kỳ xạ kỳ ẹ gì hô gian về nhà cùng nhau ăn cơm, kết quả gian căn bản là không có tới. Nay liền giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Chương 913 phụ thân thân phận, chương 913 phụ thân thân phận, kỵ xạ kỵ ẹ gì chưa từng có nghĩ tới gian sẽ như thế quật cường, đã từng nàng cảm thấy chính mình đối với gian những cái kia tiểu tính tình cũng có thể không quan tâm, nhưng bây giờ có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ, nàng trở nên mẫn cảm mà yếu ớt, gian hành động này giống như là một cái sắc bén kiếm thẳng tắp đâm vào trong lòng. Không nên nha. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua đối với gian tính khí vẫn tương đối hiểu rõ, hắn biết gian mặc dù có đôi khi sẽ có chút tùy hứng, nhưng tuyệt không phải loại kia cố tình gây sự người. Cho nên, đối mặt với không nghe kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói gian, hắn cảm thấy trong đó có lẽ là có chuyện gì khác. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả trong lòng từ đầu đến cuối bị chuyện này sợ không nhiễu. Hắn mỗi ngày đều sau đó ý thức trong trường học tìm kiếm gian thân ảnh, có thể, hắn liền đi đến trường thời điểm cũng không có nhìn thấy gian. Loại tình huống này để cho hắn cảm thấy 10 phần không đúng tình, dù sao gian không phải loại kia lại bởi vì sinh khí liền không đi đi học người. Nhất là tại hôm nay sáng sớm, kỳ xạ kỳ ẹ gì biết gian bởi vì vài ngày cũng không có đi học sau đó, khắp khuôn mặt của nàng lo âu và lo lắng. Nàng cẩn thận lôi kéo Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua tay, ánh mắt bên trong tràn đầy ra lệnh ý vị. Nhất thiết phải tại hôm nay chậm lần trước nhà phía trước biết rõ ràng toàn bộ sự kiện. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại có chân thật đáng tin kiên định. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả mang tâm tình thấp thỏm đi tới gian trụ sở. Hắn khe khẽ gõ một cái môn, chờ trong chốc lát, không có nghe được đáp lại, thế là hắn lại gõ gõ. Qua một hồi lâu, môn mới chậm rãi mở ra, lộ ra gian mặt tái nhợt. Thân thể của nàng giống như là trong gió lá rụng, lung lay sắp đổ. Nàng khoác lên một bộ y phục, trong mắt lộ ra mỏi mệt cùng bất lực. Ẹ gì thật sự đều thật lo lắng cho ngươi đây, ngươi mấy ngày nay là bởi bị sốt, cho nên không có đi sao? Sẽ không phải còn có gì cái gì những công chuyện khác a? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhẹ giọng hỏi, ánh mắt của hắn tại gian trên mặt dao động, tính toán dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm được đáp án. Ta chỉ là thông thường cảm mạo thôi. Gian âm thanh rất nhẹ, nhẹ giống như là một mảnh lông vũ bay xuống âm thanh. Ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, dường như đang tận lực lén gạt đi cái gì. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem nằm ở trên giường gian, nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng để cho trong lòng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua một hồi nắm chặt đau. Cho dù là bình thường nhất quán gặp lại Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua liền muốn cùng hắn mắng cái vài câu gian, bây giờ lại yên tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nằm ở nơi đó. Con mắt của nàng nửa híp, ánh mắt có chút mông lung, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ. Ngay cả con mắt cũng bắt đầu trở nên mông lung. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn không biết nên như thế nào đánh vỡ loại này có chút bầu không khí ngột ngạt. Như vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe à, bây giờ ngươi vậy mà không có chuyện, vậy ta đi về trước, dù sao trong nhà còn có người chờ đây. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua quay người chuẩn bị rời đi. Hắn cảm thấy mình tại ở đây tựa hồ có chút dư thừa, hơn nữa hắn cũng không biết nên như thế nào đi an ủi gian. Cái kia, căn bản cũng không nghĩ tới, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lại nói ra chính mình chuẩn bị lúc sắp đi, gian vậy mà kéo lại hắn, tay của nàng thật lạnh, lạnh đến Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua tâm cũng hơi run lên. Gian thần sắc phía trên vậy mà hiện ra có chút cầu khẩn bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi ngồi một hồi nữa à, ta luôn cảm giác mình một người ở đây quái kinh khủng, giống như có người nào khi nhìn đến ta tựa như. Gian thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi, thân thể của nàng khẽ run, giống như là một cái bị hoảng sợ mai con. Ngươi nói ngươi cảm giác có người mỗi ngày tại nhìn ngươi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua trực tiếp liền có chút ngồi không yên. Lông mày của hắn nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Mặc dù bình thường tổng hòa gian sẽ đòi vài câu, nhưng mà bên trong trong lòng vẫn tương đối quan tâm. Dù sao vô luận dù nói thế nào, chính mình cũng là chiếm cái tiện nghi phụ thân thân phận đâu. Ánh mắt của hắn trong phòng bốn phía quét mắt, tính toán tìm được một chút dấu vết để lại. Trong phòng rất yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có gian yếu ớt tiếng hít thở. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua một lần nữa ngồi xuống, hắn tới gần gian, nhẹ giọng hỏi: ngươi có thể cùng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Loại cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu? Gian cắn môi một cái, dường như đang do dự có nên hay không nói cho hắn. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, đại khái là từ mụ mụ nói cho ta biết nàng mang thai sau đó lại bắt đầu. Ta luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú lên ta, vô luận là ban ngày hay là chậm bên trên, loại cảm giác này cũng như ảnh tùy hình. Ta Kệ Sỉ ỉ sỉ quả chân mày nhíu chặt hơn, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư đủ loại khả năng. Chẳng lẽ có người nào trong bóng tối dám thị gian? Vẫn là đây chỉ là gian bởi vì cùng kỵ xạ kỵ ẹ gì náo mâu thuẫn mà sinh ra một loại tâm lý ảo rất đâu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt gian tay, tính toán cho nàng một chút sức mạnh. Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi nô. Ta đi trước kiểm tra một chút gian phòng trung quanh. Chương 914 âm mưu to lớn. Chương 914 âm mưu to lớn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí trong phòng dục dịch. Hắn kiểm tra cửa sổ, phát hiện cửa sổ khóa cũng là hoàn hảo không hao tổn. Hắn lại xem xét môn, môn cũng không có bị khiêu động vết tích. Trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ, tất nhiên không có người ngoài tiến vào dấu hiệu. Cái kia gian vì sao lại có loại này cảm giác bị giám thị đâu? Hắn trở lại gian bên giường, nhìn xem gian cái kia tràn ngập sợ hai ánh mắt, trong lòng một hồi khó chịu. Ta không có phát hiện gì thường gì, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Có lẽ là bởi vì cùng mụ mụ sự tình để cho có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quá nhẹ giọng an ủi. Gian lắc đầu, ánh mắt của nàng rất kiên định. Không, đây không phải ta ảo giác. Ta thật có thể cảm thấy có một cô ánh mắt ác ý đang ngó chúng ta. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả biết gian không phải loại kia dễ dàng sẽ bị cảm giác của mình lừa gạt người, nàng tất nhiên khẳng định như vậy, vậy thì nhất định có chuyện gì. Vậy ngươi có phát hiện cái gì hay không, những thứ khác tình huống dị thường? Chương 637, tỉ như nói có hay không thu đến cái gì kỳ quái thư tín hoặc điện thoại. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tiếp tục hỏi. Gian nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu. Không có, cái gì cũng không có. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả rơi vào trầm tư, trong đầu của hắn giống như là có một đoàn đầy rối, như thế nào cũng hớt mơ hồ đầu mối. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một cái khả năng. Gian, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? Hay là có phát hiện hay không bên cạnh có gì có thể nghi người xuất hiện? Gian đau mẹ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không có đắc tội người nào a, người khả nghi. Ta cũng không có phát hiện. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hắn biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn quyết định trước tiên lưu lại buổi tiếp gian, mấy người tỉnh tự ổn định một chút lại nói. Thời gian tại từng phút từng giây mà trôi qua, không khí trong phòng vẫn như cũ rất ngột ngạt. Gian tựa ở đầu giường, con mắt cẩn thận nhắm, giống như là đang cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ngồi ở bên giường, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng đang không ngừng suy tư. Theo màn đêm buông xuống, trong phòng trở nên càng thêm lờ mờ. Gian đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, ta lại cảm giác được loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua tâm bỗng nhiên căng thẳng, hắn lần nữa đứng dậy, cảnh giác nhìn xem một phía. Có thể hắn vẫn là không phát hiện chút gì. Gian, ngươi không cần phải sợ, ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua sao an ủi đạo. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, hắn biết cái này đêm khuya chú định sẽ không bình tĩnh. Hắn quyết định muốn càng xâm nhập thêm mà điều tra chuyện này, mặc kệ sau lưng cất giấu bí mật gì, hắn đều muốn đem nó tìm ra, bảo vệ tốt gian. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh nhỏ nhẹ, giống như là có người ở nhẹ nhàng đi lại. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thần kinh lập tức căng thẳng lên, hắn ra hiệu gian chớ có lên tiếng, tiếp đó lặng lẽ đi về phía cửa. Cước bộ của hắn rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Khi hắn đi tới cửa lúc, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên mở cửa. Ngoài cửa đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, ánh mắt của hắn trong bóng đêm cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên, một cái bóng đen từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, tốc độ thật nhanh. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả muốn đuổi theo, nhưng cái bóng đen kia trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trở về trong phòng, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. "Gian, ta vừa mới nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng mà không có đuổi kịp. Ta cảm thấy chuyện này thật không đơn giản, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng." Gian sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng cẩn thận bắt được Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tay. "Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả, ta rất sợ hãi." Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nhẹ nhàng vỗ vỗ Gian tay. "Không cần phải sợ, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi." Cái này đêm khuya, đối với Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cùng Gian tới nói, tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Mà tại thành thị một góc khác, Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì cũng tại lo lắng chờ đợi Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tin tức, nàng không biết Gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong lòng của nàng tràn đầy lo âu và ấy nấy, nàng cảm thấy có lẽ là chính mình nguyên nhân mới khiến cho Gian lâm vào dạng này khốn cảnh. Theo thời gian trôi qua, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả càng ngày càng cảm thấy chuyện này sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn. Hắn bắt đầu từ Gian người bên cạnh vào tay điều tra, hắn hỏi thăm Gian đồng học, bằng hữu, nhưng cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Một ngày, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trong trường học phụ Tạ dĩ nhiên nghe được hai cái đồng học nói chuyện. Chương 915 bị để mắt tới, chương 915 bị để mắt tới, ngươi nghe nói không? Gian gần nhất giống như bị người nào để mắt tới. A, vì cái gì a? Ta cũng không biết, tựa như là cùng nàng mụ mụ có liên quan. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trong lòng hơi động, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được một chút manh mối. Hắn quyết định đi tìm Kỳ Xạ Kỳ Edi, nhìn nàng một cái không biết thứ gì. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đi tới Kỳ Xạ Kỳ Edi văn phòng, Kỳ Xạ Kỳ Edi nhìn thấy hắn tới hơi kinh ngạc. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả, Gian thế nào? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả lắc đầu. Nàng vẫn là rất sợ, ta cảm thấy chuyện này có liên quan với ngươi, ngươi có cái gì manh mối? Kỳ Xạ Kỳ Edi cau mày nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết ta gần nhất cũng không có phải tội người nào a. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả có chút thất vọng. Hắn muốn cho là Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì sẽ biết một ít chuyện đâu, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ. Hắn tiếp tục tại gian chung quanh tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, hắn tại gian trong phòng phát hiện một cái nhỏ bé máy thu hình lỗ kim. Trong lòng của hắn một hồi phẫn nộ, hắn biết đây chính là gian vì sao lại cảm giác bị giám thị nguyên nhân. Nhưng mà cái này máy thu hình lỗ kim là ai lắp đặt đây này? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả quyết lập minh ước hợp tung cái này máy thu hình lỗ kim vào tay. Hắn tìm tới chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đối với máy thu hình này tiến hành kiểm tra. Nhân viên kỹ thuật nói cho hắn biết, máy thu hình này là một loại tân hình sản phẩm, rất khó truy tung đến nguyên. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trong lòng có chút hề bại, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ gian bên người mỗi người, hắn phát hiện, gần nhất có một cái người thần bí thường xuyên tại gian trường học chung quanh xuất hiện. Hắn cảm thấy người này rất khả nghi, thế là hắn bắt đầu theo dõi người này. Trải qua mấy ngày nữa theo dõi, hắn phát hiện người này thường xuyên cùng một tổ chức bí ẩn liên hệ. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả biết, cái bí tổ chức nhất định cùng gian bị giám thị sự tình có liên quan. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả quyết định xâm nhập cái này thần bí tổ chức, hắn bước lên nguy hiểm to lớn, lặng lẽ tiềm nhập tổ chức này tổng bộ. Tại trong tổng bộ, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người. Nguyên lai, tổ chức này là một cái chuyên môn xử lý phi pháp hoạt động đội, bọn hắn để mắt tới gian là bởi vì Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì từng tại trên tòa án đánh bại bọn hắn một cái thành viên trọng yếu, bọn hắn muốn thông qua gian tới uy hiếp Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì, để cho nàng vì bọn họ làm việc. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả biết bí mật này sau, hắn nhanh chóng rời đi tổ chức này tổng bộ. Hắn biết, chính mình nhất định phải mau sớm đem cái này tin tức nói cho Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì cùng gian. Hơn nữa phải nghĩ biện pháp bảo hộ các nàng. Hắn trở lại gian trụ sở, đem cái này tin tức nói cho gian cùng Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì. Gian cùng Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì đều vô cùng chấn kinh, các nàng không nghĩ tới lại bởi vì nguyên nhân như vậy mà bị cuốn vào trong nguy hiểm như vậy. Chúng ta nên làm cái gì? Gian có chút sợ hỏi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả kiên định nhìn xem các nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới xử lý chuyện này. Thế là, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát liền đi tới gian trụ sở. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đem chỗ biết hết thảy đều nói cho cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động, đối với cái này thần bí tổ chức tiến hành vây quét. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, cái này thần bí tổ chức cuối cùng bị cảnh sát một mẹ hốt gọn. Gian cùng Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì cuối cùng thoát ly nguy hiểm, các nàng đối với Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tràn đầy cảm kích. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả, cảm tạ, nếu như không phải ngươi, chúng ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Gian cảm kích nói. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cười cười. Không việc gì, chúng ta là người một nhà thôi. Tại cái kia nhìn như bình thường nhưng lại gợn sóng lấy bất an trong tiểu trấn, gian sinh hoạt bị một loại âm thầm sợ hãi bao phủ. Mỗi một ngày, mỗi một cái thời khắc, nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này giống như băng lãnh xà ở trên người bò, để cho nàng dùng mình. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả, cái này ngày bình thường liền tràn ngập mạ sầu sỉ cảm giác lại tính khí có chút nóng nảy thiếu niên, khi nghe đến gian nói ra sau, cái kia lửa giận đơn giản liền muốn xông phá đỉnh đầu. Hắn trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong phảng phất có thể phun ra lửa, vội vàng hỏi, có phải hay không là ngươi bị người bừa bộn hoặc là những cái kia sắc tình cuồng theo dõi? Tại Nhật Bản cái địa phương, áp lực giống như là bàn tay vô hình, cẩn thận bóp lấy mọi người cổ họng. Có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn hoặc là địa vực nhỏ hẹp quan hệ, cái chấn nhỏ này tổng hội gặp phải một chút không hiểu thấu biến thái. Những cái kia theo đuôi tại nữ tính sau lưng sắp tình cuồng, giống như trong khe cống ngầm chuột, luôn yêu thích làm một chút chủ lén, hoặc chính là theo dõi sự tình. Sự hiện hữu của bọn hắn giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dơ bẩn, làm cho lòng người sinh chán ghét. Lúc này gian, khuôn mặt tiểu tụy, cái kia nguyên bản linh động hai mắt cũng đã mất đi hào quang. Nàng đã có vài ngày không có đi trường học đi học, cả người như là bị quất đi linh hồn ba. Chương 916 còn sợ hai, chương 916 còn sợ hai. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem gian dạng này, lửa giận trong lòng mạnh hơn, hắn suy nghĩ nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút những thứ này xã hội cặn bã. Hắn thấy, cái này một số người đều hẳn là tiếp nhận vật lý tính giáo dục để cho bọn hắn nhận thức đến sai lầm của mình, từ đó hối cải để làm người mới, một lần nữa là người. Nếu như bọn hắn chết cũng không hối cải, đó chỉ có thể nói vật lý tính giáo dục cường độ còn chưa đủ, vậy thì cần lại thêm nặng một chút. Mà đối với những cái kia ngoan cố không thay đổi, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua thậm chí cảm thấy phải trực tiếp nhân đạo hủy diệt cũng không đủ. Dù sao cái này một số người giống như bột phấn con rệp, là côn trùng có hại, đem bọn hắn tiêu diệt hết, thế giới này liền có thể thanh tịnh rất nhiều 41 ba. Nhưng, ra nghe xong Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lời nói sau, sắc mặt biến thành đường đỏ một chút, nàng lắc đầu, phủ nhận Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ngờ tới, đây cũng không phải. Gian âm thanh rất nhẹ, cũng rất kiên định. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua hơi nghi hoặc một chút, hắn nhíu mày, nghĩ thầm không phải sắc tình cuồng mà nói, như vậy sẽ là gì chứ? Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, có thể để cho gian sợ hãi như vậy, giống như cũng chỉ có mấy người này. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại lời nói tình huống cũng đúng, gian thế nhưng là có thể tham gia cả nước các cuộc tranh tài cao thủ. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, chỉ là mấy cái phế trạch một dạng sắc tình huống, như thế nào có thể cho nàng mang đến phiền phức đâu. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì nha? Gian trên mặt thoáng qua một chút do dự, nàng cắn môi một cái, nhẹ nói, vậy ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cưới ta à? Gian ánh mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu, nàng rất lo lắng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả sau khi nghe lời của mình sẽ cười nhạo mình. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem gian dáng vẻ, trong lòng tràn đầy thương tiếc, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, à, ngươi yên tâm, ta một cái lời không tiết lộ ra ngoài. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lúc này cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy sức mạnh, phảng phất chỉ cần là gian thỉnh cầu, hắn đều sẽ không chút do dự đi đáp ứng. Gian hít sâu một hơi, giống như là cố lấy hết dũng khí, chậm rãi nói, ta nghĩ nhất định là. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua tâm cũng đi theo nhấc lên, hắn nhìn chằm chằm gian, không kịp chờ đợi biết đáp án. Cái gì? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhịn không được thúc giục nói, nhất định là quỷ quái đang tác quái. Gian cuối cùng nói ra cái này để cho nàng sợ thật lâu nguyên nhân. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nghe được đáp án này sau, lập tức cũng cảm giác được chính mình, liền chạm đều có một chút xíu đứng không yên. Hắn trợn to hai mắt, miệng há thật lớn, giống như là nghe được một cái chuyện ngàn lẻ một đêm một dạng chê cười. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, gian sợ lại là quỷ quái. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, vốn đang cho là mình chiếm gian bối phận chiếm tiện nghi, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, chính mình cái này có quan hệ với tiện nghi lao ba thân phận. Giống như không có cái gì mà bệnh à. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cảm thấy gian ý nghĩ có chút ngây thơ, có thể nhìn xem gian cái kia hoảng sợ bộ dáng, lại cảm thấy nàng thật sự rất sợ. Ngươi nghe, vừa rồi cửa ra vào có phải hay không còn có thanh âm này? Gian đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, trong giọng nói đầy áp thần bí hề hề cảm giác. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua bị gian lời nói hấp dẫn, không tự chủ được đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa trên không, ta nói với ngươi nhà, cái kia quỷ quái ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Gian âm thanh đệ rất thấp, phản phất cái kia quỷ quái sẽ nghe được nàng nói chuyện một dạng. Mà đúng lúc này, vừa vặn đụng phải tan học trở về cô nạn. Cô nạn muốn là nghe được gian đang chuẩn bị đi nói ra một cái bí mật sau đó, liền gục ở chỗ này, nghiêm túc lắng nghe. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, muốn biết gian đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng mà không có nghĩ tới là, bí mật này lại là kinh bạo như thế, đem cô nạn trực tiếp liền dọa đến lảo đảo một cái, không có đứng vững, làm ra điểm âm thanh. Gian nghe được âm thanh sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng tuyệt vọng nói, xong. Cô nạn lúc này cũng ý thức được chính mình bại lộ, hắn muốn chạy trốn, nhưng không đợi hắn có hành động thời điểm, liền nghe được tay cầm cái cửa chuyển động âm thanh. Hình ảnh sau đó giống như là bị định cách, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cửa ra vào, không biết sắp phát sinh cái gì. Cô nạn nhịp tim lao nhanh tăng tốc, hắn trương không trương năm ảm giác cổ họng của mình giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn, thở mạnh cũng không dám. Gian nhưng là cẩn thận bắt được Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua góc áo, cơ thể hơi run rẩy. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua mặc dù cảm thấy đây hết thảy có chút hoang đường, nhưng lúc này cũng bị loại này khẩn trương không khí lây, thân thể của hắn cũng không tự chủ căng cứng. Môn chậm rãi mở ra, dương quang từ ngoài cửa đổ đi vào, chiếu vào trên mặt của mọi người. Cô nạn khuôn mặt xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt của hắn mang theo vẻ lúng túng, còn có một tia hoảng sợ sau nôi khiếp sợ vẫn còn. Chương 917 khí tức âm xâm, chương 917 khí tức âm xâm. Gian thấy là cô nạn sau, thở dài nhẹ nhõm, cơ thể cũng buông lòng xuống. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhưng là bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn nhìn xem cô nạn nói, ngươi cái tên này, làm sao ở chỗ này nghe lên đâu? Cô nạn gãi đầu một cái, lắp bắp nói, ta vừa trở về, nghe được có âm thanh liền đến xem. Mặc dù trận này sợ bóng sợ gió đi qua, nhưng mà trong lòng gian đối với quỷ quái sợ hãi cũng không có tiêu tan. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem gian, trong lòng âm thầm quyết định muốn trợ giúp gian vượt qua loại này sợ hãi. Hắn vô vô gian bà bay, nói, gian, trên thế giới này là không có quỷ quái, ngươi không cần mình hù dọa mình. Gian ngẩng đầu, nhìn xem Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nàng nói, nhưng ta thật sự cảm thấy có cái gì đang ngó chừng ta nha. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quan phi nghĩ, nói, đó có thể là ảo giác, hay là Trương không một có cái gì nguyên nhân khác. Chúng ta có thể cùng đi điều tra một chút. Cô nàng nghe được Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lời nói sau, cũng tới hứng thú, hắn nói, đúng thế, Gian tỷ tỷ, chúng ta cùng đi điều tra a, nói không chừng là có người đang đùa dai đâu. Gian do dự một chút, tiếp đó gật đầu một cái. Thế là, tổ ba người trở thành một cái nho nhỏ điều tra tiểu tổ, bắt đầu tìm kiếm để cho Gian cảm thấy sợ hãi chân chính nguyên nhân. Bọn hắn đầu tiên từ Gian cảm thấy bị nhìn chằm chằm địa phương bắt đầu điều tra, đó là một đầu ưu tính cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ hai bên vách tường bò đầy rêu xanh, tản ra một cô ẩm ướt khí tức. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua đi ở trước nhất, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, cô nàng theo ở phía sau, ánh mắt của hắn càng không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, còn thỉnh thoảng mà làm một ký. Gian thị cẩn thận đi theo phía sau bọn họ, thân thể của nàng có chút hơi run, phản phất cái kia nhìn chằm chằm đồ đạc của nàng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một dạng. Nơi này nhìn không có gì dị thường a. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua cau mày nói. Cô nàng cũng gật đầu một cái. Hắn nhìn xem bút ký nói, Gian tỷ tỷ, ngươi có thể lại nói rõ chi tiết người một chút ngay lúc đó cảm giác sao? Gian nhớ lại một chút, nói, ta lúc đó cảm giác có một đôi rất lạnh con mắt tại nhìn xem ta, hơn nữa cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, thật giống như vật kia ngay tại bên cạnh ta. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua nghe xong Gian lời nói sau, cẩn thận quan sát đến bốn phía, đột nhiên hắn phát hiện trên vách tường có một cái nho nhỏ động. Hắn ngồi xổm người xuống, hướng về trong động nhìn một chút, phát hiện bên trong có một cái phản quang đồ vật. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua đưa tay đem vật kia lấy ra, nguyên lai là một cái gương nhỏ. Đây là ai để ở chỗ này đây này? Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua nghi ngờ nói. Cô nàng tiếp nhận tấm gương nhìn một chút, nói, cái này tấm gương nhìn rất mới, hẳn là gần nhất mới bỏ vào. Nói không chừng đây chính là để cho Gian tỷ tỷ cảm thấy bị nhìn chằm chằm nguyên nhân đâu. Gian nghe xong lời nói sau, có chút không dám tin tưởng, nàng nói, liền cái này cái gương nhỏ. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua giải thích nói, cái này cái gương nhỏ có thể là có người cố ý để ở chỗ này, đương dương quang soi sáng trên gương, liền sẽ phản xạ ra quang, ngươi có thể chính là thấy được cái này quang, mới có thể cảm giác có cái gì đang ngó chừng ngươi. Mặc dù lời giải thích này nhìn như hợp lý, nhưng mà trong lòng Gian vẫn còn có chút lo nghĩ. Nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cái hẻm nhỏ thời điểm, Gian đột nhiên nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Thân thể của nàng trong nháy mắt căng cứng, nàng bắt được Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cánh tay, hoảng sợ nói, ta lại nghe được cái thanh âm kia. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng cổ nạn cũng khẩn trương đứng lên, bọn hắn theo phương hướng của thanh âm đi tìm, phát hiện âm thanh là từ một cái rác rưởi thùng đằng sau truyền đến. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả chậm rãi đến gần thùng rác, tim của hắn đập cũng tăng nhanh. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên đem thùng rác đẩy ra. Chỉ thấy một đứa bé trai chương 853 o giúp ở thùng rác đằng sau, khắp khuôn mặt của hắn hoảng sợ. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ở đây? Tiểu Nam Hải nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua bọn hắn sau, khóc lên, hắn nói, ta là bị người xấu truy, mới trốn tới đây. Cô nạn nhìn xem Tiểu Nam Hải, hỏi, vậy ngươi có thấy hay không cái gì người khả nghi? Tiểu Nam Hải lắc đầu, nói, ta chỉ thấy một cái bóng đen, hắn một mực tại truy ta. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua bọn hắn cảm thấy thằng bé trai này xuất hiện có thể cùng Gian sự tình có quan hệ, cho nên bọn họ quyết định mang theo Tiểu Nam Hải cùng rời đi cái hẻm nhỏ. Khi bọn hắn đi ra cái hẻm nhỏ, Tiểu Nam Hải đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói, cái bóng đen kia chính là hướng về bên kia chạy. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua bọn hắn theo Tiểu Nam Hải chỉ phương hướng đuổi theo, phát hiện một cái bỏ hoang thương cố. Thương cố đại môn đóng chặt lấy, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm. Chương 918 lo lắng. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần thương cố, cố nạn nhỏ giọng nói, nơi này nhìn rất khả nghi. Đại gia cẩn thận một chút. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua gật đầu một cái, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa kho hàng, muôn vậy mà mở. Bọn hắn đi vào thương cố, bên trong đen kịt một màu, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua lấy điện thoại di động ra, mở đèn tin lên, chiếu sáng chung quanh. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trong góc chui ra, hướng về bọn hắn nào tới. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ qua phản ứng cấp tốc, hắn một tay lấy Gian cùng Tiểu Nam Hải kéo ra phía sau, tiếp đó hướng về bóng đen nào tới. Cô nàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cầm lấy bên cạnh một cây gậy gỗ, hướng về bóng đen đánh tới. Bóng đen bị công kích của bọn họ đánh trúng, ngã trên mặt đất. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng cô nạn đến gần bóng đen, phát hiện nguyên lai là một cái mang theo mặt nạ người. Người là ai? Tại sao muốn hủ dọa Gian? Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả tức giận hỏi. Người đeo mặt nạ không nói gì, hắn dây rủa muốn trốn chạy. Cô nạn dùng gậy gỗ chống đỡ thân thể của hắn, nói, không nói rõ ràng, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Người đeo mặt nạ gặp chạy trốn vô vọng, không thể làm gì khác hơn là tháo xuống mặt nạ. Nguyên lai là một cái cùng Gian niên kỷ sắp xỉ thiếu niên, hắn một mặt ấy này nói, có lỗi với Gian. Ta chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới sẽ đem ngươi sợ đến như vậy. Gian nhìn xem thiếu niên, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tan, thay vào đó là phẫn nộ. Nàng nói, ngươi sao có thể đùa kiểu này đâu? Ngươi biết không biết ta có nhiều sợ. Thiếu niên càng không ngừng xin lỗi, hắn nói, ta biết sai, Gian, ngươi tha thứ ta đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng cô nạn nhìn xem thiếu niên, cũng cảm thấy hắn không phải người xấu gì, chỉ là làm một chuyện rất ngu xuẩn. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả nói, về sau không thể lại làm như vậy, ngươi dạng này sẽ cho người khác mang đến rất lớn tổn thương. Thiếu niên gật đầu một cái, cam đoan về sau sẽ lại không phạm. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả cùng cô nạn ở giữa bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đọc lại. Cô nạn trên mặt nụ cười lấy lòng tại Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả nhìn tới là chói mắt như vậy, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia giống như là từ sâu trong xoang mũi phát ra một hồi khét đều, mang theo nồng nặc phiền chán. Sau đó, hắn hung hăng dùng sức đóng cửa lại, phanh một tiếng, môn tại trong khung cửa rung động, phản phất tại nói Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả phẫn nộ. Không có à, ta mới vừa ở vừa rồi thời điểm, đem cửa mở ra nhìn một chút, bên ngoài liền căn bản không có người sao? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nhìn xem ngồi ở trong mền gian nói, gian ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, nàng giống như một cái bị hoảng sợ nai con, cơ thể hơi co do. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trong thanh âm mang theo an ủi, tính toán để cho gian bình tĩnh trở lại. Bất quá đích xác là thật có chút thật lưa thưa âm thanh. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cao mày nói bổ sung, hắn lời nói giống như là một khỏa cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, gian nguyên bản là tâm tình khẩn trương trong nháy mắt nổi lên càng lớn gợn sóng. A, làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Gian âm thanh mang theo rõ ràng lo lắng, trong ánh mắt của nàng bắt đầu lập lòe sợ hãi tia sáng. Vốn là nàng còn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nhưng hôm nay đi qua Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả căn cứ chính xác thực, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm nóng nảy. Ha ha, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả vô lương mà cười hai tiếng, tiếp đó trên mặt mang theo một tia thật sự nói, cái kia cũng chẳng qua là một cái làm người ta ghét tiểu vị thôi, cho nên cũng không cần sợ hãi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thi độ dùng loại này nhẹ nhõm thái độ tới hóa giải gian sợ hãi, nhưng gian tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy được vô yên. Dù cho trải qua rất nghiêm túc một phen giảng giải, nhưng mà gian trong lòng không bỏ xuống được. Nàng giống như là hoàn toàn đắm chìm trong tư tưởng của mình bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều có chút ngoảnh mặt làm ngơ. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cái nào đó hư không địa phương, suy nghĩ giống như là lâm vào một cái hắc ám vòng xoáy, như thế nào cũng tránh thoát không ra. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ngược lại là cảm thấy bây giờ gian, có thể là bởi vì mấy ngày gần đây nhất liên tục phát sốt, cơ thể không có hoàn toàn khôi phục, cho nên người trở nên yếu ớt rất nhờ ỉa trong đầu tận nghĩ một chút chuyện loạn thất bát ao. Hắn thấy, gian bây giờ giống như một cái dễ bể đồ sứ, cần Triệu Sao thật là cẩn thận che chở. Sau khi đem gian tự mình dẫn tới rổ xỉ đã ra sản người bệnh viện, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cảm giác chính mình giống như là hoàn thành một cái trọng yếu sứ mệnh. Trong bệnh viện tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, màu trắng vách tường và sạch sẽ mặt đất khiến người ta cảm thấy phá lệ sạch sẽ cùng lành lạnh. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả mang theo gian đi tới phòng làm việc của thầy thuốc, đem đơn hóa nghiệm đưa cho bác sĩ, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, ngươi nhìn nàng thân thể hiện tại là thế nào lương?" Đối với mình cái này chủ nhân, dẫn người đi tới cái này bệnh viện xem bệnh, bác sĩ nhìn xem đơn hóa nghiệm bên trên cái kia liên tiếp số liệu, trong lòng không khỏi âm thầm bán thầm, đây quả thực là chuyện bé xé ra to đi. Chương 919 nồng nặc quyến luyến, chương 919 nồng nặc quyến luyến, bất quá hắn vẫn rất nghiêm túc nói, vị tiểu thư này cảm mạo hoàn toàn đều tốt, hơn nữa bây giờ cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Cái kia mang theo kính mắt bác sĩ đang nói xong câu nói này, sau đó còn cần mặt mũi tràn đầy khen ngợi thân sắc, hướng về phía dân nói, ta chưa từng có tiến vào a có như thế một người nữ sinh là tố chất thân thể khỏe mạnh như thế. Này, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đối với bác sĩ này quan phương chửi bậy có chút bất mãn, hắn hung hăng liếc bác sĩ một cái, ánh mắt kia giống như một cái kiếm sắc bén, để cho bác sĩ trực tiếp giúp thành một cái đà điểu. Hắn lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt mình là hắn đại lão, cũng không phải hắn có thể tùy tiện để ý ngươi nhìn ta nói à, căn bản liền sẽ không có quỷ gì tồn tại. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tại trên chỉ vào đơn hóa nghiệm cái kia liên tiếp khỏe mạnh số liệu, hướng về phía gian ngự chương 117 hí có chút thoải mái mà nói, ta nghĩ tại lúc này cho dù có cái quỷ gì thấy được, ngươi cũng sẽ tránh ra a. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thi độ dùng loại này hài hước lời nói để cho gian triệt để phóng mặt sở xì tạ. Mặc dù bị Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nói như vậy, gian cảm thấy có chút thẹn thùng, bất quá khi nhìn đến thân thể của mình làm kiểm tra đi ra ngoài khỏe mạnh kết quả sau đó, nàng trực tiếp liền thật dài thở ra một hơi, rõ ràng buông lỏng xuống. Bờ vai của nàng không còn căng thẳng, trong ánh mắt sợ hãi cũng dần dần tiêu tan, giống như mây đen tán đi sau bầu trời, bắt đầu trở nên sáng tỏ. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả liền đem gian dẫn tới chuyên thuộc về chính mình phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bố trí được rất ấm áp, mềm mại ghế sofa, ấm áp ánh đèn, còn có treo trên tường mấy tấm nghệ thuật vẽ. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả rót cho gian một ly hương thuần hồng trà, bên trong còn cố ý bỏ thêm chút nữa sữa bò. Ấm áp chất lỏng tại trong chén tản ra mùi thơm mê người, cái kia hương khí tràn ngập trong không khí, giống như là một loại vô hình trấn an. Ta thật là bội phục ngươi, một người thường xuyên chờ sao lớn địa phương. Gian nâng chén trà, rụt đầu rụt cổ nhìn xem phòng nghỉ bài trí, nhẹ nói: "Ân." Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thật sự cảm thấy có chút không nghĩ ra, cái này không giải thích được, đến tột cùng là có ý tứ gì đâu? Hắn gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tại cái này trong phòng nghỉ vượt qua rất nhờ ý đều thời gian, đúng, đây là hắn buông lòng cùng suy tính địa phương. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, tại gian trong mắt, cái địa phương sẽ cho người một loại trống trải cùng cô hỉ tỏ dị cảm giác. Cái địa phương mặc dù rất lớn, nhưng mà ta đã quen thuộc. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả giải thích nói. Hắn đi đến bên ghế salon ngồi xuống, cơ thể hướng phía sau tựa ở ghế sofa trên lưng, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn. Gian nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ấm áp chất lỏng, à bạn, lướt qua cổ họng, để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Ta cảm thấy một người tại sao lớn địa phương sẽ rất dễ dàng cảm thấy cô đơn. Gian nhìn xem Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nói, trong ánh mắt của nàng mang theo một loại ôn nhu lo lắng, giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cười cười, kỳ thực có đôi khi là sẽ có một điểm, nhưng mà ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng sẽ không quá để ý. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng mà tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng biết loại kia cô hỉ tỏ dị cảm giác là tồn tại. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh nhỏ nhẹ, giống như là gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Gian cơ thể hơi chấn động, trong ánh mắt của nàng lại thoáng qua một vẻ khẩn trương. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả phát giác gian biến hóa, hắn lập tức đứng lên, đi tới cửa, mở cửa nhìn một chút. Bên ngoài cái gì cũng không có, chỉ có trong hành lang ánh đèn đang lặng lặng mà lộ ra lấy. Không có chuyện gì, có thể là gió thổi âm thanh. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả quay đầu hướng gian nói. Hắn đóng cửa lại, đi trở về bên ghế salon ngồi xuống. Gian gật đầu một cái, nhưng mà tay của nàng vẫn là nắm thật chặt trên trà, phảng phất đó là nàng một loại dựa vào. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem gian, hắn quyết định thay đổi vị trí một chút chủ đề, để cho gian triệt để đáy quên những cái kia sợ hãi sự tình. Biết sao? Cái này trong phòng nghỉ có một chút đồ rất thú vị. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả thần bí địa nói. Hắn đứng lên, đi đến một cái trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một bản cổ lao eo bung ảnh. Đây là cái gì? Gian tò mò hỏi. Nàng đặt chén trà xuống, đi đến bên cạnh Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả. Đây là nhà ta tộc eo bung ảnh, bên trong có rất nhiều gia tộc chúng ta lịch sử cùng hồi ức. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả vừa nói vừa lật mở eo bung ảnh. Trong eo bung ảnh ảnh chụp có chút đã ố vàng, nhưng mà vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trên nhân vật cùng chẳng cảnh. Chương 920 thiếu nữ, chương 920 thiếu nữ gian nhìn xem trong eo bung ảnh ảnh chụp, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả các tổ tiên, thấy được sinh hoạt cùng cố sự. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ở bên cạnh giảng giải cho nàng lấy, trong giọng nói của hắn mang theo một loại tự hào cùng quyến luyến. Theo Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả giảng giải, gian dần dần bị những hình này cùng cố sự hấp dẫn, nàng tâm tình khẩn trương cũng hoàn toàn biến mất. Nàng chuyên chú nhìn xem eo bung ảnh, nghe Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả giảng thuật, giống như một đứa bé đang nghe lớn người kể chuyện xưa một dạng. Các ngươi gia tộc lịch sử thật phong phú a. Gian cảm thán nói. Trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn. Đúng vậy a, đây đều là gia tộc chúng ta quý giá tài phú. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả khẽ cười nói. Hắn khép lại eo bung ảnh, đem nó thả lại trong ngăn tủ. Cảm tạ, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, hôm nay cho ta xem đến vật thú vị như vậy. Gian cảm kích nói. Trên mặt của nàng mang theo thật hiệu nụ cười, nụ cười kia giống như một đóa nở rộ đóa hoa, xinh đẹp động lòng người. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem gian nụ cười, trong lòng cũng cảm giác thật ấm áp. Không khách khí, chỉ cần ngươi không còn sợ liền tốt. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nói. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cùng gian đều sửng sốt một chút, tiếp đó Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đi tới cửa, mở cửa. Đứng ở cửa chính là cô nạn, trên mặt của hắn mang theo vẻ lúng túng nụ cười. Cô nạn, ngươi sao tới? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cau mày hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ bất mãn, hắn cho là cô nạn lại muốn làm cái quỷ gì. Ta là tới nói xin lỗi, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ca ca. Cô nạn túi lầu nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thật hiệu xin lỗi. Ta không nên dọa gian tỉ tỉ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem cô nạn, trong ánh mắt của hắn mang theo chút hoài nghi. Ngươi thật là tới nói xin lỗi. Đúng vậy, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ca ca. Ta biết ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Cô nạn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quan phi nghĩ, sau đó nói, tốt à, ngươi đã là tới nói xin lỗi, vậy ta liền tha thứ ngươi. Nhưng mà ngươi về sau không cần làm chuyện như vậy. Tốt, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ca ca. Ta bảo đảm. Cô nạn cao hứng nói. Hắn đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy gian ngồi ở trên ghế salon, hắn đi qua đối với gian nói, gian tỉ tỉ, có lỗi với, ta không nên dọa ngựa ải. Gian nhìn xem cô nạn, nàng cười một cái nói, không có quan hệ, cô nạn. Ta đã không sợ. Cô nạn nhìn thấy gian nụ cười, hắn cũng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, gian tỉ tỉ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem cô nạn cùng gian, trong lòng cảm giác rất vui mừng. Hắn cảm thấy lúc này bầu không khí rất hòa hài, giống như một cái ấm áp đại gia đình. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua bị gian bất thình lình lời nói làm cho có chút không biết làm sao, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong phòng làm việc của mình chẳng lẽ có cái gì chính mình chỗ không biết bí mật. Ở đây bình thường nhìn bình thường, bất quá là một gian văn phòng thôi, như thế nào gian sẽ nói ra lời nói như vậy đâu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bên trong này có chút ủy ảnh trọng trọng ý tứ sao? Gian ánh mắt bên trong lập lòe một tia sợ hãi, nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng đứng ở nơi đó, khẽ run, phản phất chung quanh thật sự có cái gì không thể nhận ra đồ vật đang làm vãng. Ngạch! Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cảm thấy lúc này cổ nạn trong thế giới họa phong đột nhiên trở nên quỷ dị. Cái này quỷ ảnh trọng trọng rốt cuộc là ý gì đâu? Hắn gãi đầu một cái, trong đầu nhanh chóng thoáng qua đủ loại khả năng. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới này là tràn ngập khoa học, những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật tựa hồ cũng không nên tồn tại. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì ngươi gần nhất ngã bệnh. Dù sao hiện tại muốn biết, cũng là khoa học thế giới, phát đạt như vậy, nào có quỷ gì nha. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả thi đồ dùng lý trí giảng giải tới bỏ đi gian sợ hãi. Tại trong cái này màu đỏ dòng lũ làm chủ đạo thế giới, mọi người nắm lấy khoa học quan niệm, đánh ngã hết thể như quỷ xà thần, tại dạng này dưới hoàn cảnh lớn, yêu quái đều không cho phép thành tinh, huống chi là quỷ quái loại này hư vô mở mịt đồ vật đâu. Vậy ngươi nhưng là nói sai rồi. Một hồi thanh âm chói tai từ sau cửa truyền đến, thanh âm này giống như băng lanh móng vuốt, trong nháy mắt bắt được trong phòng nghỉ gian cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trái tim, đem bọn hắn giật nảy mình. Dù sao từ phía sau đột nhiên truyền đến lớn tiếng như vậy tiếng nói chuyện, thật sự là quá dọa người. Những cái kia cũng chỉ là bởi vì lòng dạ hẹp hòi người, mà không nhìn thấy tôi, đến nỗi những vị kia, bây giờ còn là có thể thường thường sẽ xuất hiện tại ta trong căn hộ. Thanh âm kia tiếp tục nói, mang theo một loại chân thật đáng tin giọng địa bảy. Chương 921 dùng mình một cái, chương 921 dùng mình một cái, ngươi tại sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây? Ta không phải là nói qua cho ngươi không cần tới đây sao? Thời gian quá dài không có tới đến bệnh viện này, không nghĩ tới trong văn phòng này sẽ gặp phải một người không quen biết. May mắn vừa rồi xem bệnh cho gian bác sĩ kia, nghe được âm thanh đột nhiên chạy tới. Hắn cau mày, nhìn xem cái kia khách không mời mà đến, trên mặt mang theo một tia trách cứ. Ngươi cái này đột nhiên đối với ta, bày mặt lạnh là không có ích lợi gì. Cái mặt này bên trên có thật xấu nếp nhăn lão đầu, đối mặt với bác sĩ này chỉ trích, lộ ra khá bình tĩnh. Tám giây bảy hắn cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, ánh mắt lại lộ ra một loại ánh sáng giảo hoạt, phản phất hắn biết rất nhờ ý đều người khác không biết sự tình. Lão giả ta thế nhưng là đã sớm quyết định, đời này cũng phải làm cho ngươi tới chiếu cố thân thể của ta. Cái lão tiên sinh đến tuột cùng là ai nha? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cảm giác chính mình hoàn toàn hồ đồ rồi. Nếu như không phải người quen mà nói, căn bản không có khả năng sở đến cái địa phương thời. Hơn nữa cái lão nhân này nhìn đối với trong này bài trí tương đối quen thuộc, này liền lại càng kỳ quái. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ánh mắt nhìn chằm chằm lão đầu này, tính toán từ trên người hắn tìm được một chút đáp án. Ngượng ngùng, vị này là bệnh ố gì san, cũng là vẫn cứ tìm ta xem bệnh một vị bệnh hoạn. Nhưng hắn căn bản cũng không nguyện ý đi, ta giới thiệu cho bệnh viện của hắn. Bác sĩ nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng giải thích nói. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả khoát tay áo, đại độ nói, không việc gì, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa về tới vẹn trên thân ô dị san, lão đầu này nhìn mặc dù phổ thông, nhưng lại tản ra một loại khí tức thần bí. Cái kia, vị lao tiên sinh ta muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đối với cái tuổi này lão đầu không có bất kỳ cái gì thành kiến, cho dù hắn là như thế này đột nhiên xuất hiện mà lọt nhập, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cũng chưa từng để ở trong lòng. Bất quá, duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, lão đầu này vậy mà nói ra hắn trong căn hộ gặp quỷ, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua một mực khát vọng trong hệ thống của mình có thể rút ra một chút huyền huyễn kỹ năng, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ thể phách rắn chắc một điểm, kỹ năng cao siêu một chút bên ngoài, cùng những cái kia huyền huyễn kỹ năng căn bản không hợp. Bây giờ từ nơi này, lão đầu trong miệng nghe được dạng này tin tức ngoài ý muốn, hắn cảm giác tràn đầy hứng thú, nói không chừng thật có thể gặp phải chút ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Tốt, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua. Gian vốn là đối với những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật cực sợ, bây giờ nghe Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả vậy mà muốn đi tìm tòi nghiên cứu những quỷ quái kia, nàng càng thêm khó chịu. Nàng lôi kéo Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua góc áo, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Ta vừa rồi nói cái kia hết thảy, đương nhiên là thật. Đến trình độ này, lão đầu này vậy mà vạn phần khẳng định nói hắn nói tới hết thảy đều thật sự. Hắn đứng nghiêm, ánh mắt kiên định, nhìn không giống như là đang nói láo. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn một chút sao? Nói đến chỗ này thời điểm, lão đầu này khắp khuôn mặt hiện ra thần sắc quỷ dị trường không, ngươi nhưng là muốn biết nữ hài kia, tuổi quá trẻ liền chết oan, từ đây liền bắt đầu đoán hận lên thế giới này. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, hắn không để ý gian ngăn cản, đối với lão đầu nói, "Hảo, ta với ngươi đi xem một chút." Gian gặp không ngăn cản nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Thế là, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, gian cùng bẹn ổ dị san cùng một chỗ hướng về ổ dị san nhà trọ đi đến. Dọc theo đường đi, gian cẩn thận nắm lấy Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua cánh tay, cơ thể còn tại run nhẹ nhẹ. Mà Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua thì một bên an ủi gian, một bên trong lòng tràn đầy chờ mong. Bẹn ổ dị san ở phía trước dẫn đường, bước tiến của hắn nhìn có chút tập tễnh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới bẹn ổ dị san nhà trọ. Đây là một tòa nhìn có chút cũ nát lầu trọ, trên vách tường bò đầy dây leo, trong hành lang tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức. Đi vào ổ dị san gian phòng, bên trong bố trí 10 phần đơn sơ, ngọn đèn hôn ám lập lòe, phản phất tùy thời đều trương không trương bảy e giật cát. Ngay ở chỗ này, ta thường xuyên có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Mẹ ổ dị san chỉ vào một cái góc nói, cái kia xó xỉnh nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là chất đống một chút tạp vật. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cẩn thận từng ly từng tí đến gần cái kia xó xỉnh, tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc. Lúc hắn đến gần, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, hắn không khỏi dùng mình một cái. Gian càng là dọa đến hét dầm lên. Đừng sợ, có thể chỉ là gió mà thôi. Chương 922 sợ hãi chương 922 sợ hãi Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả mặc dù nói như vậy, nhưng mình trong lòng cũng có chút run rẩy. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một hồi loáng thoáng tiếng khóc kia vô cùng thê thảm, phản phất nói vô tận oan khuất. Gian sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng trốn ở sau lưng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả, không còn dám nhìn. Cái này, đây là có chuyện gì? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hỏi, thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy. Vệ ô dị san lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn nói, đây chính là cái kia chết oan nữ hải tiếng khóc, nàng ở đây đã rất lâu rồi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua hít sâu một hơi, hắn tính toán để cho chính mình chấn định lại. Hắn bắt đầu ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối để giải thích cái hiện tượng này. Hắn phát hiện trên tường có một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người dùng móng tay nắm qua. Cái này vết tích nhìn rất mới, không giống như là trước đây thật lâu lưu lại. Thạch Trương không một yên vo nói. Vệ ô dị san gật đầu một cái, nói, không tệ, cô gái này đoán niệm tựa hồ càng ngày càng mạnh. Gian run rẩy nói, chúng ta vẫn là đi đi, ở đây thật là đáng sợ. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua lại lắc đầu, hắn nói, không, ta muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn tiếp tục tại trong phòng lùng tìm, đột nhiên tại trong một cái ngăn kéo phát hiện một bản nhật ký. Lật ra nhật ký, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nhìn đến một cái làm lòng người bể cố sự. Nguyên lai cô gái này đã từng bị người ta vu cáo, gặp vô số giày vò, cuối cùng hàm đoan mà chết. Linh hồn của nàng không cách nào nghỉ ngơi, một mực tại trong phòng này bồi hồi. Quá đáng thương. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua cảm thán nói. Hắn quyết định muốn trợ giúp cô gái này linh hồn được yên nghỉ. Hắn bắt đầu vận dụng mình học đến tri thức cùng kỹ năng, tính toán hóa giải nữ hài oán niệm. Hắn trong phòng bố trí một chút trận pháp, niệm lên một chút cổ lao chú ngữ. Theo cố gắng của hắn, trận kia tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Sau một phen cố gắng, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cuối cùng thành công hóa giải nữ hài hoán niệm. Không khí trong phòng cũng biến thành dễ dàng hơn. Gian thở dài một hơi, nàng đối với Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Mẹ Ô Dĩ San cũng đối Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả giơ ngón tay cái lên, hắn nói, ngươi là một cái có năng lực người trẻ tuổi. Từ đó về sau, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả càng thêm kiên định chính mình tìm tòi không biết quyết tâm, mà gian cũng đối những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật không còn sợ như vậy. Chuyện xưa của bọn hắn vẫn còn tiếp tục, tại cái này tràn ngập thần bí cùng không biết thế giới bên trong, bọn hắn còn có thể gặp phải càng nhiều khiêu chiến cùng kinh hỉ. Rời đi Mẹ Ô Dĩ San nhà trọ sau, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả rơi vào trầm tư. Ý hắn biết đến thế giới này còn rất nhiều những thứ không biết chờ đợi hắn đi tìm tòi, mà những cái kia nhìn như siêu tự nhiên hiện tượng có thể sau lưng đều có không muốn người biết cố sự. Gian thị cẩn thận đi theo bên cạnh hắn, tay của nàng còn thỉnh thoảng khoác lên Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả trên cánh tay, phản phất tại tìm kiếm một loại cảm giác an toàn. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả, ngươi nói trên thế giới này còn có bao nhiêu giống như vậy oan hồn đâu? Gian nhẹ giọng hỏi. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta nghĩ nếu như chúng ta có thể nhiều đi giải, đi thêm trợ giúp, có thể liền có thể để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ân, ngươi nói rất đúng. Gian gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính nghệ. Mà Vẹn Ô Dĩ San thì về tới gian phòng của mình, hắn ngồi ở trên ghế, yên lặng nhìn xem ngoài cửa sổ. Hắn biết, trên thế giới này còn rất nhiều giống Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả dạng này tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng mạ sở ổ xỉ cảm giác người, bọn hắn sẽ ở trong cái này tràn ngập thế giới thần bí, từng điểm tiết lộ những cái kia giấu ở trong bóng tối bí mật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả tiếp tục tại trong hệ thống của mình tìm tòi, hắn hy vọng có thể tìm được càng nhiều kỹ năng đến giúp đỡ hắn ứng đối những cái kia không biết khiêu chiến. Gian cũng tại cố gắng vượt qua sợ hãi của mình, nàng bắt đầu đi theo Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả học tập một chút tri thức, hy vọng có thể tại gặp phải tình huống tương tự lúc không còn sợ hãi như vậy. Có một ngày, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nhận được một cái mới nhiệm vụ. Nghe nói tại một cái cổ lão trong thành bảo, xuất hiện chương 507 một chút hiện tượng kỳ quái, có người nói thấy được U Linh tại trong thành bảo du đãng. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả không chút do dự tiếp nhận cái nhiệm vụ, hắn mang theo Gian lần nữa bước lên tìm tòi bí mật hành trình. Khi bọn hắn đi tới cái kia cổ lão tòa thành lúc, phát hiện tòa thành đã rách nát không chịu nổi. Trên vách tường hòn đá đã rụng, mọc đầy rêu xanh. Trong thành bảo tràn ngập một cỗ hôi thối mùi, để cho người ta nhịn không được muốn che cái mũi. Nơi này nhìn hảo âm chấm a. Gian cẩn thận nắm lấy Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả tay nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả gật đầu một cái, nói, "Ân, bất quá chúng ta phải cẩn thận, ở đây có thể cất giấu rất nhờ ý đều nguy hiểm." Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa thành, bên trong đen kịt một màu. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả lấy ra một cái đèn tin, chiếu sáng con đường phía trước. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có to lớn gì quái vật tại trong thành bảo ẩn nút. Đó là thanh âm gì? Gian sợ hỏi. Chương 923 nữ hải thi thể, chương 923 nữ hải thi thể. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cũng khẩn trương đứng lên, hắn nắm chặt trong tay vũ khí, nói, "Không biết, chúng ta chậm rãi đi lên phía trước xem." Theo bọn hắn xâm nhập, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, còn kèm theo một hồi tiếng bước chân nặng nề. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đó là một cái toàn thân mọc đầy lông tóc quái vật, con mắt tản ra ánh sáng màu đỏ. "Cái này, đây là vật gì?" Gian dọa đến hét dầm lên. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả mặc dù cũng rất sợ, nhưng hắn vẫn là lấy vũ khí, nói, "Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đối phó nó." Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả bắt đầu vận dụng chính mình kỹ năng, hướng quái vật phát động công kích. Nhưng quái vật sức mạnh phi thường tương đại, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả công kích tựa hồ đối với nó không có hiệu quả gì. Quái vật ngược lại hướng bọn hắn nhào tới, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả đội vàng lôi kéo Gian tránh né. "Làm sao bây giờ?" "Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả, chúng ta đánh không lại nó." Gian lo lắng nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước tại trong Vẹn Ổ Dị San công mụ hóa giải oan hồn oán niệm phương pháp. Hắn quyết định thử một lần, có thể cái quái vật này cũng có cái gì oan khuất mới có thể biến thành dạng này. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả đình chỉ công kích, hắn bắt đầu nếm thử cùng quái vật câu thông. Hắn dùng giọng ôn hòa nói, "Ngươi vì sao lại ở đây? Có phải hay không có oan khuất gì?" Quái dị hồ nghe hiểu Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả lời nói, nó đình chỉ công kích, ngồi xổm trên mặt đất, phát ra một hồi trầm thấp tiếng nghẹn nào. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả chậm rãi đến gần quái vật, hắn phát hiện quái vật trên thân có rất nhiều vết thương, thoạt nhìn như là bị người ngược đại a nguyên lai người cũng là một cái người bị hại. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cảm thán nói, hắn bắt đầu dùng năng lực của mình vì quái vật chữa thương, hơn nữa hóa giải nó oán hận trong lòng. Sau một phen cố gắng, quái vật dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng biến mất. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả, ngươi lại thành công. Gian Cao Hưng nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, còn tốt, chúng ta lại giải quyết một cái câu đố. Bởi vì dạng này mới có thể, vẫn không có biện pháp thuận lợi siêu sinh đâu. Thanh âm kia phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được âm trầm, giống như tay lạnh như băng, nhẹ nhàng tại trong lòng của người ta sẽ qua, lưu lại một đạo dùng mình vết tích. Chính là cái địa phương. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả trận to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng kinh thường. Vốn là đang nghe được lão đầu kia chỗ giới thiệu quỷ dị tuyệt luân sự tình lúc, trong đầu của hắn đã phát họa ra một bức giống như địa ngục giống như cảnh tượng khủng bố. Đó là trong bóng tối lập lòe u lục quang mang địa phương, tràn ngập tử vong cùng khí tức tuyệt vọng, khí tức âm xâm phảng phất có thể ngưng kết nạ dù mị chất khói đen, để cho người ta không thở nổi. Có thể, không nghĩ tới, sau khi đi tới hắn chỉ cái địa phương, đập vào tầm mắt lại là một tòa cũ nát đại công thất vụ. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào đi lên, căn bản là không có loại kia âm trầm cảm giác khủng bố, rất bình thường một loại đổ nát nhà trọ thôi. Trên vách tường sơn pha tạp dụng, giống như là Tuế Nguyệt lão nhân tùy ý thoa lên vẽ xấu, lộ ra phía dưới đã có chút mục nát mặt tường. Cửa sổ pha lê có đã phá toái, còn lại mấy khối cũng đầy lá cho bụi, dưới ánh mặt trời chiếu, chỉ có thể lộ ra ánh sáng yếu ớt. Cửa ra vào bậc thang đã có chút tàn khuyết không đầy đủ, cỏ dại từ trong khe hở ngoan cường mà mọc ra, giống như là tại tuyên kỳ bọn chúng đối với mảnh đất này chiếm lĩnh. Cái này nhìn qua không phải liền là một loại phá nhà trọ sao? Có cái gì không giống nhau? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhịn không được mở miệng chào phúng đứng lên, âm thanh tại cái này có chút chống trải địa phương lộ ra phá lệ vang dội. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, biểu tình kia giống như là tại chế giễu lao đầu ngạc nhiên. Hắn nghĩ thầm, lão nhân này chắc chắn là tại Cố Lộng Huyền Hư, đem như thế một cái bình thường địa phương nói thật giống như ác ma xảo huyệt. A, cái này còn lúc nào cũng có một chút không giống nhau. Gian đang cảm thụ đến bây giờ Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, cái kia khó chịu bộ dáng sau đó vội vàng ngăn trở hắn cùng lao ban này ở giữa tranh đấu. Nàng cái kia tóc dài đen nhánh tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, giống như màu đen tơ lụa. Nàng con mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, giống như là cất giấu một vịnh thanh tuyển. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua góc áo, ra hiệu hắn không cần vô lễ như vậy. Thì như các ngươi nhìn, tại cái này nhà trọ phía trước đã cho đổi thành công viên, ta nghĩ nếu như muốn ở nơi này, cũng biết cảm thấy rất vui vẻ đi. Gian vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, cho cái này có chút trầm một địa phương mang đến một tia sinh cơ thúc. Nàng bước nhanh nhẹn bước chân hướng đi công viên phương hướng, thân ảnh kia dưới ánh mặt trời chiếu lộ ra phá lệ ôn nhu. Nhưng muốn biết, nữ hải kia thi thể, nhưng tại công viên này bên trong cho tìm được. Chương 924 làm cho người an tâm tiểu võ chương 924 làm cho người an tâm tiểu võ thời thời khắc khắc ở giữa, đều tại giải kinh khủng văn hóa người này, vừa nghe đến gian nói tới công viên kia sau đó, liền bắt đầu giới thiệu chuyện này, thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ dưới nền đất xuất hiện. Trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, giống như là tuế nguyệt khắc xuống từng đạo khe rãnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần bí cùng sợ hãi. Câu kia đã bị cháy rủi thi thể, căn bản chính là liền ai cũng không nhìn ra. Hắn nói tiếp, mỗi một chữ đều giống như một khỏa cục đá lạnh như băng, quen vào lòng của mọi người hồ, gây nên từng vòng sợ hãi gợn sóng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nghe nói như thế, không khỏi dùng mình một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bộ thi thể nắm đen, thi thể kia co giò, tản ra làm cho người nôn mửa mùi, đen xì mặt ngoài căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Bị cháy rủi thi thể. Gian âm thanh cũng có chút run rẩy, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, nguyên bản đôi môi đỏ thắm cũng đã mất đi màu sắc. Nàng cẩn thận ôm lấy chương 227 hai cánh tay của mình, phản phất như vậy thì có thể chống cự cái kia cỗ từ đáy lòng xuất hiện hàn ý, chỉ là tưởng tượng nghĩ cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân lông tơ có chút run rẩy. Dù sao thi thể bị cháy rủi, loại kia dạng tử sẽ cho người liền nôn mửa dục vọng, đều cho hói một tia không dư thừa à? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cảm giác trong dạ dày của mình một hồi rời sông lớp biển, hắn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, tính toán đè xuống loại kia cảm giác buồn nôn. Hắn nhìn một chút gian, phát hiện tình trạng của nàng cũng không tốt, thế là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, muốn cho nàng một điểm an ủi. Đến nỗi nhà trọ bên cạnh cái kia tường lửa đâu, liền từ Đức Bưu cái kia lá bản bao vây một vòng, đó là tiệp bố sau đó đâu, lại tại ở đây tự sát, cho nên cũng là như vậy phóng không còn có người dám đụng hắn. À bà, lão đầu vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ cái hướng kia, đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy chỉ là làm một cái đại khái cốt thép giàn khung, lẻ loi trơ trọi mà đứng ở đó. Cái kia giàn khung tại dương quang chiếu dọi xuống bỏ ra thật dài bóng tối, giống như là một cái quái thú to lớn ngủ đông ở nơi đó. Rõ ràng khối kia địa phương chính là lão đầu nãy nào hại lên một cái khác công trường lão bản tử vong địa phương, bởi vì nơi này cái này trước đó chính là một mảnh mộ địa. Mộ địa. Nghe xong lời này sau đó, gian trực tiếp hung hăng đem tay phải nhét vào Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong tay, run không ngừng tay nhỏ có thể thể hiện ra nàng bây giờ nội tâm là có bao nhiêu sợ hãi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả có thể cảm thấy gian tay băng lãnh giống như là một khối khối băng. Hắn vô ý thức nắm chặt tay của nàng, muốn đem chính mình ấm áp truyền lại cho nàng. Hắn nhìn xem gian, phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, cái kia nguyên bản ánh mắt sáng ngời lúc này giống như là bị mây đen che kín mặt trăng. Nhìn xem trong tay chỗ chảo tay nhỏ, ngón tay thon dài phía trên, tính điểm nhàn nhạt hình quang, mặc dù là tại ánh nắng chiếu xuống, nhưng mà có thể thấy được da thịt trắng nõn. Bởi vậy có thể thấy được, Thượng Thiên là đối với gian đó là cỡ nào yêu quý, kỳ thực là mỗi ngày đi luyện cả dự, hơn nữa về nhà làm việc nhà, cũng không thấy trên tay không có một chút thô ráp. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong lòng đột nhiên dâng lên một loại ý muốn bảo hộ, hắn muốn bảo hộ trước mắt cái này sợ nữ hải, không để cho nàng lại chịu đến sợ hãi xâm nhập. Chúng ta vẫn là từ từ vào nhà lại nói tốt, nhìn xem cách đó không xa lão đầu này thân ảnh. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả chân không kiềm hãm được đi theo đi thẳng về phía trước. Cước bộ của hắn có chút trầm trọng, mỗi đi một bước đều giống như tại vượt qua một đạo vô hình chướng ngại. Hắn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì, là càng kinh khủng hơn trận tướng, vẫn là chỉ là lao đầu lại một lần Cố Lộng Huyền Hư. Nhưng mà, lòng hiếu kỳ của hắn cùng muốn bảo hộ gian tâm tình điều khiển hắn tiếp tục đi tới. Đi vào nhà trọ, một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt. Trong hành lang tối tăm tràn ngập cho bụi, trên tường ánh đèn lấp loe không yên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên sàn nhà tấm ván gỗ phát ra cốt két tiếng vang, phản phất tại nói nó nhiều năm qua trải qua tang thương. Lao đầu ở phía trước chậm rãi đi tới, thân ảnh của hắn tại mở tối dưới ánh đèn có vẻ hơi còn xuống. Náo quỷ, nếu là tuyển ở loại địa phương kia thật là lại cực kỳ thích hợp. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhẹ nói, thanh âm của hắn tại yên tĩnh này trong hành lang quanh quẩn. Hắn nhìn xem đổ nát cái này nhà trọ, lại thêm loạn thất bát tao đi ra sự tình, nếu như nói đây là nháo quỷ địa phương, còn thật sự có cái này mấy phần khả năng đâu. ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt, cảnh giác có thể xuất hiện bất cứ dị thường nào. Chương 925 hơi hơi chảy mồ hôi hai người, chương 925 hơi hơi chảy mồ hôi hai người đến nơi đến tụt cùng đi theo lão đầu này, đi vào phòng bên trong, là vì điều tra náo quỷ sự tình, vẫn là vì không thôi thả xuống trong tay nắm tay, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vấn đề. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quạ lén lén nhìn gian, phát hiện ánh mắt của nàng cũng tại đánh giá xung quanh, thân thể của nàng cẩn thận dựa vào chính mình, phản phất như vậy thì có thể thu được cảm giác an toàn. Bọn hắn đi theo lão đầu đi vào một gian phòng ốc, trong phòng bày biện 10 phần đơn sơ. Một tấm cái bàn cũ rách, mấy cái tàn khuyết không đầy đủ cái ghế, còn có một tấm đầy bụi bặm giường. Trên cửa sổ màn cửa đã rách nước, gió thổi qua, liền hô hô vang dội. Lão đầu ngồi ở trên ghế, thật sâu thở dài, tiếp đó bắt đầu giảng thuật cái địa phương nhiều bí mật hơn. Cái này nhà trọ trước kia là một cái đại gia tộc sản nghiệp, gia tộc kia ở đây đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện bị thảm. Thanh âm của lão đầu mang theo một loại kỷ niệm tang thương. Cái kia bị đốt cháy nữ hải, kỳ thực là cái này gia tộc một người hầu gái. Nàng bị vu hãm trộm gia tộc bảo vật, tiếp đó bị gia tộc người tàn nhẫn mà sát hại, hơn nữa phóng hỏa đốt cháy thi thể của nàng, nghĩ muốn hủy thi diệt tích. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ Quạ cùng gian lặng lặng nghe, bọn hắn bày tỏ tình càng ngày càng nghiêm túc. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến nữ hải kia lúc đó bị thống khổ và tuyệt vọng. Mà cái kia tự sát lão bản, hắn kỳ thực là gia tộc này hậu nhân. Hắn muốn là muốn một lần nữa khai phát cái địa phương, nhưng mà kể từ hắn sau khi đi tới nơi này, liền thường xuyên nghe được nữ hải kia tiếng khóc, nhìn thấy một chút hiện tượng kỳ quái. Tinh thần dần dần sụp đổ, cuối cùng lựa chọn tự sát. Lão đầu tiếp tục nói, vậy cái này địa phương thật sự náo quỷ sao? Gian nhịn không được hỏi, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Lão đầu nhìn một chút nàng, tiếp đó chậm rãi nói, ta cũng không biết, nhưng mà rất nhiều người đều ở nơi này gặp được chuyện kỳ quái. Có người nói tại trên trầm có thể nhìn đến nữ hài kia thân ảnh tại công viên bên trong du đãng, có người nói tại trong nhà trọ này có thể nghe được thê thảm tiếng khóc. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua những mày, hắn là một cái không quá người quỷ thần tin tưởng, nhưng mà cái địa phương phát sinh sự tình lại để cho hắn cảm thấy có chút không cách nào giảng giải. Hắn bắt đầu tự hỏi, phải chăng có cái gì khoa học giảng giải có thể nói rõ những thứ này hiện tượng? Chúng ta có thể ở đây chờ một chậm, xem là có hay không có cái gì dị thường. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua đột nhiên nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên định. Giang kinh ngạc nhìn xem hắn, nàng không nghĩ tới Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy. Nàng có chút sợ, nhưng mà nhìn thấy Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả ánh mắt kiên định, nàng lại không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện quá nhát gan. Hảo, vậy thì chờ một chậm a. Giang cắn răng nói. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy cái này cũ nát nhà trọ. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua, Giang cùng lão đầu ngồi ở trong phòng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi a cửa sổ âm thanh. Đột nhiên, một tiếng thê thảm tiếng khóc phá vỡ yên tĩnh, tiếng khóc kia giống như là từ xa xôi địa phương truyền đến, lại giống như ngay tại bên hai. Gian dọa đến nắm chắc Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả cánh tay, Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả cũng cảm giác nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc. Lao đầu thì lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, giống như là đang đợi cái gì. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng, hướng về tiếng khóc phương hướng đi đến. Đi tới công viên, bọn hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng tại phiêu đãng. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả lấy dũng khí, chậm rãi đến gần cái thân ảnh kia. Khi hắn thấy rõ cái thân ảnh kia, hắn kinh ngạc phát hiện, đó là một người mặc quần áo màu trắng người phụ tạ gì, bị gió thổi trên không trung phiêu đãng. Nguyên lai là người phụ tạ gì a? Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua lòng khẩu khí nói. Nhưng mà, lúc quay người chuẩn bị đi về, trong căn hộ đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng. Bọn hắn chạy mau trở về nhà trọ, phát hiện lao đầu không thấy. Bọn hắn tại trong căn hộ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại trong một gian tầng hầm ngầm phát hiện lao đầu. Lao đầu nằm trên mặt đất, biểu lộ hoảng sợ, trong miệng càng không ngừng nói, "Nàng ơi, nàng ơi." Cái kia, Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua ta xem chúng ta hay là trực tiếp trở về đi. Nếu là ở đây đụng tới đồ không sạch sẽ, cái kia liền gặp. Giang gắt gao lôi Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua góc áo, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đèn đường mở vàng tại đầu này cũ kỹ trên đường phố lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, chung quanh kiến trúc lộ ra một cỗ cổ xưa khí tức mục nát. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua trong miệng giả vờ nghiêm túc khẩu khí, nhưng mà tay trong lòng nhưng cũng hơi hơi chảy mồ hôi chín. Chương 926 tim đập kịch liệt ra tốc, chương 926 tim đập kịch liệt ra tốc, hắn mặc dù nói như vậy, có thể nhìn xem chung quanh âm trầm hoàn cảnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút run rẩy. Tay của hắn cùng gian tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, giống như là tại lẫn nhau cho dũng khí, nghiêm trang nói căn bản muốn không tin tưởng có quỷ tồn tại loại lời này. Dù cho thật sự có mà nói, chúng ta còn nghĩ nhìn một chút đâu, yên tâm, bên cạnh ngươi không phải là có ta sao? Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả thi đồ để cho gian chấn định lại. Hắn nhìn xem gian cái kia tràn ngập cặp mắt hoảng sợ, trong lòng nổi lên một tia thương tiếc. Hắn biết gian vốn là nhát gan, nhưng chính mình lại khăng khăng muốn tới đến cái này có nháo quỷ truyền thuyết địa phương. Cái này, 6 giây ba gian cắn môi, nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Đến bây giờ tình trạng này, nàng là cảm thấy vạn phần xoắn xuýt, đến có nháo quỷ truyền thuyết gian phòng cửa ra vào, vạn phần không muốn đi vào. Cánh cửa kia giống như là thông hướng không biết kinh khủng thế giới lối vào, phía sau cửa hắc ám phảng phất cất giấu vô số song dòm ngó con mắt. Nhưng mà để cho nàng một người trở về, suy nghĩ tự mình đi qua những cái kia lẻ loi chơi chọi đầu phố, còn có những cái kia quỷ dị tuyệt luân ngõ nhỏ, gian cảm thấy càng thêm để cho người ta sợ hãi, ở đây ít nhất còn có một người bồi tiếp đâu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định một chút. Ta vốn là cho là cái địa phương kinh khủng ký ức đã kèm theo thời gian mất đi, biến mất đâu. Gian tự lẩm bẩm. Tại cái này kỳ phủ cung mụ bên trong, đi ra một cái để tóc dài nam tử, không nghĩ tới ở đây còn có người đến xem náo nhiệt, xem ra hôm nay chợt bên trên tựa hồ còn sẽ có trò hay, có thể nhìn đâu. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ đột ngột, giống như một thanh băng lãnh kiếm phá vỡ bình tĩnh mặt hồ. Cho hay, vốn là có chút sợ gian, lúc này chỉ thiếu chút nữa đem chính mình hoàn toàn giúp lại sau lưng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua, ngoại trừ một cái đầu hoàn toàn không thấy được. Thân thể của nàng khẽ run, phản phất cái kia cái gọi là trò hay là một hồi không cách nào trốn tránh hai nạn. Đúng thế, không phải có rất nhiều người thường thường đi nói, càng nhiều người càng dễ dàng nháo quỷ sao? Tóc dài nam nhíu lông mày, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, nụ cười kia tại mở tối dưới ánh đèn có vẻ hơi âm trầm. Nói xong, hắn liền quay người chậm rãi đi vào nhà trọ chỗ sâu, cái kia tóc thật dài giống như là trong bóng tối u linh xúc giác. Nhìn xem nói xong câu nói này sau đó, liền có chút phi chủ lưu tóc dài nam rút lui, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả có chút bất đắc dĩ thở dài, thật là không nghĩ tới, tam giáo cửu lưu người ở đây cũng có thể nhìn thấy đâu. Hắn lắc đầu, tính toán để cho chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng trong lòng bất an lại tại một chút lan tràn. Vừa rồi người kia đến tụt cùng là ai nha? Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cau mày hỏi. Nghe được Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cái kia đầy áp vô cùng khó chịu ngữ khí, lão đầu này ngược lại là không có giấu giếm ý tứ, mà là trực tiếp nói, người kia, hắn liền ở phòng số 4 ở giữa phiên đinh tiên sinh, nghe nói là tại một nhà mô hình cửa hàng được làm, hơn nữa còn là chế luyện cái kia một chút khác thường người khủng bố phụ tạ gì. Gian càng thêm cảm thấy, đi theo Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả đi tới một tòa này cũ nát nhà trọ, đi tìm những cái kia không biết có tồn tại hay không quỷ quái, là một kiện vô cùng sai lầm sự tình. Trong óc của nàng không ngừng hiện ra những cái kia người khủng bố phụ tạ gì hình tượng, mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi chứ không, cái này còn không có tìm được cái gì đâu. Liền gặp những cái kia vô cùng kỳ quái sự tình, mới vừa vào tới liền gặp phải ưa thích chế tác dọa người người phụ tạ gì người, kế tiếp đi không chắc còn gặp phải sự tình gì đâu. Tim đập của nàng kịch liệt gia tốc, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút à, nếu như kế tiếp thật sự gặp quỷ, như vậy chúng ta đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Gian lúc này bị sợ, chỉ thiếu chút nữa nằm ở trên thân Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua. Thanh âm của nàng mang theo nước nở, cơ thể dính sát Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua, tìm kiếm lấy một điểm kia đáng thương cảm giác an toàn. Nhưng còn không có đợi nàng nói hết lời thời điểm, liền nghe được cửa phòng mở ra âm thanh. Sợ cái gì nha? Không nghĩ tới, từ bên trong lúc này lại đi tới một tên mập, rõ ràng cũng là cái này một cái cũ nát trong căn hộ các gia đình. Hắn cái kia khổng lồ thân thể cơ hồ ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào, trên bụng thịt thừa theo động tác của hắn run lên một cái. Các ngươi nếu như lưu lại, như vậy không sẽ càng thêm nóng trương một trường không áo loạn đi, muốn biết gần nhất lạnh lãnh thanh thanh, thật sự là thật không có có ý tứ. Mập mạp toét miệng cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng. Cái này là ai? Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả đều không biết nên như thế nào chửi bậy. Nhìn xem cái kia đại mập mạp, tại cái này trong căn hộ, mặc một cái quần cộc khắp nơi rục dịch, nhìn qua lộ ra vô cùng hèn mọn. Người này là ở tại phòng số chương 2, Giọt Chu Tiên Sinh. Rõ ràng lao đầu này, xem như nhà trọ nhân viên quản lý, vẫn là dị thường xứng trước, đối với bên trong cái này một số người, đều là vô cùng tin tưởng. Chương 927 chảy máu con rối, chương 927 chảy máu con rối là vô cùng mê mội quay phim, trong phòng trang tất cả đều là một loại kia. Ta phía trước giống như đã từng cùng một cái đại học đồng học, làm chương 8S dài dây lưng, một cái có quan hệ với cái này nhà trọ quỷ quay phiến. Lao đầu bình tĩnh tự thuật, phản phất tại giảng thuật một kiện hiếm mà sụ dạ thường sự tình. Cũng không biết hắn đến tuột cùng có thể hay không nguyện ý, để chúng ta đi xem một chút. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua đột nhiên tới điểm hứng thú, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là quỷ quái phiến. Nói xong những thứ này sau đó, lao đầu này cũng không có cái gì giới thiệu dục vọng rồi, liền theo thang lầu, suy nghĩ phía trên trong phòng đi đến, không nghĩ tới tại cầu thang đỉnh, bị một người mặc tây trang cho chặn lại. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua cùng gian liếc nhau một cái trương không một, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng bất an. Cái này mặc tây trang nam nhân nhìn rất là sạch sẽ, cùng cái này cũ nát nhà trọ lộ ra không hợp nhau. Trên mặt của hắn không có cái gì biểu lộ, ánh mắt băng lãnh, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cầu thang đỉnh, giống như là đang bảo vệ bí mật gì. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Âu phục nam âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất rất lâu chưa từng nói chuyện qua. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua lấy dũng khí nói, chúng ta chỉ là nghe nói cái này nhà trọ có nháo quỷ truyền thuyết, nghĩ đến xem. Âu phục nam cười lạnh một tiếng, thử nhìn nó quỷ. Nơi này cũng không phải là cái gì khu vui chơi. Gian trốn ở sau lưng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là đi đi, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua lại không nghĩ dễ nổi giận như vậy, hắn đối với cái này Âu phục nam nói, ngươi lại là ai đây? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Ta là nơi này hộ gia đình, ta gọi Hắc Trạch. Ta không hy vọng có người ngoài tới quấy rầy yên lặng của nơi này. Hắc Trạch trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua bén mẹ bắt được điểm này, hắn cảm thấy cái này Hắc Trạch chắc chắn biết thứ gì. Ngươi có phải hay không đang giấu giếm cái gì? Cái này nhà trọ có phải thật vậy hay không có quỷ? Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua đi về phía trước một bước, muốn ép hỏi ra một chút chân tướng. Hắc Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nói, không có cái gì quỷ, cũng là chút lời nói vô căn cứ. Các ngươi mau chóng rời đi. Đúng lúc này, trong căn hộ đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở thúc thiết, lại giống như gió tại gào thét. Gian dọa đến hét dầm lên, ôm chặt lấy Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua. Ngươi nhìn, đây không phải có quỷ sao? Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua mặc dù cũng có chút sợ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Hắc Trạch biểu lộ trở nên càng thêm khó coi, hắn cắn răng nói, đây chỉ là phong thanh, các ngươi không cần mình hù dọa mình. Nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, phản phất có một cái oan hồn như nói chính mình oan khuất. Trong căn hộ ánh đèn cũng bắt đầu lóe lên, lúc sáng lúc tối, tạo nên một loại cực kỳ khủng bố không khí. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ lôi kéo Gian tay nói, chúng ta đi xem một chút âm thanh là từ đâu truyền đến. Gian liều mạng lắc đầu, không cần, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ, quá nguy hiểm. Nhưng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ đã bị lòng hiếu kỳ điều động, hắn hướng về phương hướng của thanh âm đi đến. Hắc Trạch muốn ngăn cản, nhưng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ đã chạy xa. Bọn hắn dọc theo hành lang đi đến, phát hiện âm thanh là từ một cái bỏ hoang trong phòng truyền đến. Cửa phòng nửa che, từ bên trong lộ ra một tia yếu đất quang. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, bên trong tràn ngập một cỗ hôi thối hương vị. Ở trong phòng trong góc, có một cái cũ nát người phụ tạ gì, người phụ tạ gì ánh mắt dường như đang nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt kia tràn đầy oán hận. Người phụ tạ gì bên cạnh có một cái máy ghi âm, nguyên lai cái kia thanh âm kỳ quái là từ ở đây phát ra. Đây là ai làm trò đùa quái đản? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ phẫn trương không muốn không ai ở nói. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi cười lạnh. Bọn hắn nhìn lại, nguyên lai là Phiên Linh tiên sinh, cái kia chế tác người khủng bố phụ tạ gì tóc dài nam. Ha ha, bị các ngươi phát hiện. Ta chỉ muốn dọa các ngươi một chút, những thứ này người thích xen vào chuyện của người khác. Phiên Linh tiên sinh cười nói. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cao mày nói, ngươi làm như vậy quá mức. Phiên Linh tiên sinh không cho là đúng nói, cái này có gì, ở đây vốn chính là một cái tràn ngập thần bí địa phương, ta chỉ là muốn tăng thêm chút thú vui. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Gian phát hiện cái kia cũ nát người phụ tạ gì ánh mắt bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ, nàng hoảng sợ kêu to lên, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ, người phụ tạ gì chảy máu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cùng Phiên Linh tiên sinh giật nảy mình, bọn hắn nhìn về phía người phụ tạ gì, chỉ thấy cái kia chất lỏng màu đỏ càng ngày càng nhiều, theo người phụ tạ gì cơ thể chảy tới trên mặt đất. Chương 928 khí tức quỷ dị, chương 928 khí tức quỷ dị, cái này, đây là có chuyện gì? Phiên Linh tiên sinh sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đột nhiên, cửa phòng thanh một tiếng đóng lại, trung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Gian ôm chặt lấy Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ, cơ thể càng không ngừng run rẩy. Đừng sợ, Gian, đây nhất định cũng là hắn trò đùa quái đản. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ sao an ủi đạo, nhưng thanh âm của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ. Phiên Linh tiên sinh hốt hoảng trong bóng đêm lục lọi, muốn tìm được mở cửa phương pháp. Đột nhiên, hắn cảm giác có một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, băng lạnh rét thấu xương. A! Phiên Linh tiên sinh hét thảm một tiếng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cùng Gian cũng nghe đến hắn kêu thảm, bọn hắn càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, trong phòng sáng lên một đạo yếu ớt quang, bọn hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng trong phòng phiêu đãng. Quỷ a! Gian dọa đến mất đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ ôm lấy Gian, muốn tìm kiếm thoát đi phương pháp. Thân ảnh màu trắng kia chậm rãi tới gần bọn hắn, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ có thể nhìn thấy đó là một cái nữ nhân thân ảnh, khắp khuôn mặt của nàng vẻ mặt thống khổ. Các ngươi tại sao lại muốn tới ở đây? Nữ nhân âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà ai đoán. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ lấy dũng khí nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta không biết sẽ quay dày đến ngươi. Nữ nhân thở dài nói, ta vốn là nơi này hộ gia đình, bị người hại chết ở đây, ta oan hồn một mực bị vây ở chỗ này. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ hỏi, là ai hại chết ngựa ải? Nữ nhân chỉ hướng Phiên Linh tiên sinh, chính là hắn, hắn người chế tạo phụ tạ gì có tà linh, hắn dùng tà linh hại chết ta. Phiên Linh tiên sinh hoảng sợ nói, không, không phải ta, ta không có. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, nguyên lai là Dột Sụ tiên sinh, người mập mạp kia. Hắn cầm máy quay phim, hướng về phía trong phòng quay chụp lấy. Ha ha, cái này xin y chia hảo tài liệu a. Dột Sụ tiên sinh hưng phấn mà nói. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ tức giận nói, ngươi còn ở nơi này chụp, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Dột Sụ tiên sinh lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thả xuống camera, cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó cái này nữ quỷ. Bọn hắn trong phòng tìm được một chút phù chú, những bùa chú này là trước kia trong căn hộ một vị lao nhân lưu lại. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ cùng Dột Sụ tiên sinh đem phù chú dán tại trên tường cùng môn thượng, nữ quỷ thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Các ngươi cho là như vậy thì có thể vây khốn ta sao? Nữ quỷ tức giận rít gào lên lấy. Lúc nữ quỷ sắp xông phá phù chú gò bó, nhà trọ nhân viên quản lý lao đầu xuất hiện, cầm trong tay hắn một cái linh đan, đọc trong miệng một chút chú ngữ. Linh đan phát ra thanh âm thanh thúy, nữ quỷ thân ảnh dần dần biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ hỏi. Lao đầu thở dài nói, cái này nhà trọ trước đó phát sinh qua rất nhờ ịa chuyện kỳ quái, cái nữ nhân là bị Phiên Linh tiên sinh người chế tạo phụ tạ gì bên trong tà linh hại chết. Phiên Linh tiên sinh vì chế tác người càng kinh khủng hơn phụ tạ gì, tin vào một chút tà thuật, kết quả đưa tới tà linh. Phiên Linh tiên sinh cúi đầu, tràn đầy hối hận. Màu trắng âu phục mặc trên người hắn, thẳng mà sạch sẽ, cái kia mặt chữ quốc vốn nên lộ ra một cỗ chính khí, là loại kia để cho người ta nhìn đã cảm thấy đáng tin, tràn ngập chính năng lượng khuôn mặt. Nhưng, lúc này đây hết thảy tổ hợp lại với nhau, lại tản ra một loại quỷ dị không nói lên lời khí tức, phảng phất có vẻ lo lắng bao phủ hắn, để cho người ta nhìn trong lòng hoảng sợ. Những cái kia băng ghi hình, căn bản là không có cái gì đáng giá quan sát. Âu phục nam trong thanh âm tràn đầy khinh thường, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt mang theo một loại thần sắc khinh miệt. Hắn khi nhắc đến băng ghi hình, giống như là đang đàm luận một đống không có chút giá trị nào rất rưởi, thái độ đó hết sức ngạo mạn, hiển nhiên là đối với người mập mạp kia làm hết thảy đều cực kỳ xem thường. Cầm cái kia vốn cũng không tồn tại viễn ảnh xem như chủ đề căn bản chính là một kiện chuyện ngu xuẩn, cũng là một kiện không có giá trị sự tình. Hắn tiếp tục chê cười, hai tay ôm ở trước ngực, cái kia thân màu trắng âu phục bởi vì động tác của hắn mà hơi hơi nhăn nheo, nhưng không thèm để ý chút nào hình tượng của mình, chỉ là đắm chìm tại trong đối người khác làm thấp đi. Gian phòng của ngươi không phải tại lầu một sao? Ánh mắt của lão đầu hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Khi nhìn đến cái này âu phục nam xuất hiện ở đây lúc, nội tâm của hắn giống như là bị đồ vật gì đột nhiên đụng một chút. Cái địa phương, thời gian này, cái này vốn nên tại lầu một người lại xuất hiện ở trên lầu, sao tốt, cái này thật sự là quá không hợp lẽ thường. Vừa rồi có người ở dùng lầu một nhà vệ sinh, ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là dùng lầu hai. Âu Phục Nam không chút hoang mang giải thích lấy, âm thanh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, phản phất đây là một kiện việc không thể bình thường hơn. Nhưng ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng lập lòe, giống như là đang che giấu cái gì thuyền. Nói xong lý do sau, hắn liền trực tiếp hướng về dưới lầu gian phòng của mình đi đến. Tại trải qua đám người thời điểm, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giật giật, giả vờ dáng vẻ lơ đãng nói, các ngươi nếu là đi tìm vị sự tình, đây là không làm ta sự tình, ta chỉ cầu ngươi không cần quá ầm ĩ, nếu là ta ngày mai không đổi kịp ra phần kia luận văn mà nói, có thể không thường nổi. Chương 929 nguyên nhân, chương 929 nguyên nhân, giọng nói kia bên trong ngạo mạn càng thêm rõ ràng, thật giống như hắn là cái này trong căn hộ khách nhân tôn quý nhất, những người khác đều không thể ảnh hưởng đến chuyện của hắn. Trong lòng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả âm thầm đoán thầm, thật sự làm hắn không nghĩ tới, ở tại nhà này trong căn hộ người một cái so một cái có đặc sắc. Cái này Âu Phục Nam lớn lối như thế, cũng không biết hắn đến tột cùng có cái gì tư bản. Người kia là ở tại nhà trọ một cái nghiên cứu sinh, cũng là trước mắt ở chỗ này, duy nhất một cái không có nhìn thấy quỷ người. Lao đầu chậm rãi nói, sắc mặt của hắn đang nói xong câu nói này sau trở nên có chút không đồng dạng, đó là một loại quỷ dị tái nhợt, giống như là đột nhiên bị rút đi tất cả sinh khí. Thay lời khác à, tại trong chúng ta đã từng đụng vào ác quỷ, còn không có chạy đi tiếp tục ở tại nhà này trong căn hộ, duy nhất cũng chỉ có ngoại trừ vừa rồi mấy vị kia. Lao đầu vừa nói, một bên mang theo dàn cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả đi tới một cái cửa phòng. Đến nỗi ta cũng chỉ có ở tại cái này số 5 trong phòng. Hắn chương 743 mở thành có chút trầm thấp, mang theo một loại tâm tình bị đè nén. Lao đầu lôi kéo dàn vào phòng, tay nâng lấy một ly nước nóng. Cái kia nước nóng tản ra lượn lờ nhiệt khí, dường như là cỗ này nhiệt khí cho hắn một chút an ủi, ở thời điểm này tâm tình của hắn trung quy là bình phục một điểm. Ngươi nói là ở tại nhà này trong căn hộ, đã từng có chương 8 á nhân, cho quỷ bị hủ chạy một nửa. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không tệ. Lao đầu gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi, kỳ thực toàn bộ sự kiện, chính là từ ta có một ngày rưỡi đêm rời giường, thấy được quỷ hỏa bắt đầu. Thứ chương 569 hương các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nói nhiều như thế chuyện loạn thất bát ao, đến bây giờ thời khắc này, cái lao nhân này trùng quy là nói lên chính mình nhìn thấy quỷ cái kia đi qua. Gian lúc này mặc dù cũng bởi vì chuyện lúc trước mà cảm thấy dị thường sợ, nhưng nàng lòng hiếu kỳ lại giống như là một cái tay nhỏ, lặng lẽ đem nàng lỗ thai chi đứng lên, cẩn thận lắng nghe cái lao nhân này đến tột cùng nói là dạng gì một cái chuyện ma. Kỳ thực toàn bộ sự kiện, chính là từ ta có một ngày rưỡi đêm nhìn thấy một đoàn quỷ hỏa. Tiếp đó tại sát bách trong đại lâu phiếu đãng, sau đó bắt đầu phát sinh. Lao đầu ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, giống như là lâm vào sâu đậm trong hồi ức. Mới đầu cái khác khách trọ, cũng không có người tin tưởng ta nói tới những lời kia. Loại này náo quỷ sự tình, không có bất kỳ ai tin tưởng. Về sau, nhà này trong căn hộ không phải buồn cầu thủy đã biến thành màu đỏ, chính là ngoài cửa sổ bốc lên âm trầm bóng người. Thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ những cái kia cảnh tượng khủng bố lại một lần nữa tái xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lặng lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được lao đầu trong giọng nói sợ hãi. Khi đó, cái này trong căn hộ đám người đều trải qua bình tĩnh sinh hoạt, lao đầu, nửa đêm nhìn thấy quỷ hỏa thuyết pháp giống như là một khỏa cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên hơi gợn sóng. Tất cả mọi người cho là hắn là nhìn lầm rồi, hay là đang mở trò đùa, không có ai đem chuyện này coi là thật. Có thể, sau đó phát sinh sự tình lại càng ngày càng kỳ dị. Nước trong bồn cầu dưới tình huống không có chút nào trưng thu ngàn tỷ đã biến thành màu đỏ, cái kia tươi đẹp màu đỏ giống như là máu tươi, để cho người ta nhìn không rét mà run. Hơn nữa, mỗi khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ liền sẽ thỉnh thoảng bốc lên âm trầm bóng người mơ hồ kia giống như là giấu ở trong bóng tối ác ma, dòm ngó bên trong nhà hết thảy. Luôn cảm giác có người đang dòm ngó bên trong nhà tình trạng. Lại không chính là người nào, nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng kinh người. Lao đầu thật sâu thở dài một hơi, khắp khuôn mặt của hắn mỏi mệt cùng sợ hãi. Gian ánh mắt bên trong cũng tràn đầy sợ hãi, nàng cẩn thận nắm lấy góc áo của mình, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên hơi trắng bệnh. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua những mày, hắn mặc dù cũng cảm thấy những chuyện này rất quỷ dị, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Vẫn có người nào đang cố ý dở trò quỷ đâu? Tại cái này trong căn hộ, mỗi một cái xó xỉnh tựa hồ cũng cất giấu bí mật. Cái kia Âu Phục Nam vì cái gì lạnh lùng như vậy cùng ngạo mạn? Hắn thật không có gặp quỷ sao? Hay là hắn đang giấu giếm cái gì? Mà lão đầu nói tới những thứ này náo quỷ sự tình, sau lưng phải chăng có cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu? Là từng tại ở đây phát sinh qua cái gì không thể cho ai biết sự tình, mới đưa đến những thứ này hiện tượng quỷ dị xuất hiện sao? Gian cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua quyết định xâm nhập điều tra chuyện này. Chương 930 ký hiệu đặc thù, chương 930 ký hiệu đặc thù, bọn hắn bắt đầu ở trong căn hộ tìm kiếm khắp nơi manh mối, từ lầu 1 đến lầu 2, từ hành lang đến mỗi cửa phòng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Mỗi một cánh cửa đằng sau tựa hồ cũng có không biết sợ hãi đang đợi bọn hắn, mỗi một cái xó xỉnh đều có thể cất giấu giải khai câu đố mấu chốt. Khi bọn hắn đi đến một cái mở tối xó xỉnh lúc, đột nhiên nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng khóc. Tiếng khóc kia rất trầm thấp, giống như là từ dưới nền đất chuyển tới, để cho người ta dùng mình. Gian cẩn thận bắt được Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cánh tay, cơ thể run lẩy bẩy. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cũng cảm giác nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí hướng về tiếng khóc nơi phát ra đi đến. Tại một cái bỏ hoang cửa gian phòng, bọn hắn phát hiện một cái cũ nát bút bê bài. Cái kia bút bê bài ánh mắt đại đại, thế nhưng là lộ ra một loại tĩnh mịch cảm giác, trên người của nó tràn đầy cho bụi, quần áo cũng rách dưới. Mà tiếng khóc kia tựa hồ chính là từ nơi này bút bê vải trên thân chuyển tới. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua chậm rãi ngồi xổm người xuống, muốn cẩn thận xem xét cái này bút bê vải. Ngay tại tay của hắn sắp đụng tới bút bê vải thời điểm, đột nhiên một hồi gió lạnh gào thét mà a, thổi đến tay của hắn rụt trở về. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gian âm thanh mang theo nước nở. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lắc đầu, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng mà hắn biết, cái này bút bê vải khẳng định cùng trong căn hộ nháo quỷ sự kiện có liên hệ nào đó. Hắn quyết định đem cái này bút bê vải mang về, tìm địa phương cẩn thận nghiên cứu một chút. Bọn hắn về tới lao đầu gian phòng, đem bút bê vải để lên bàn. Lao đầu nhìn thấy cái này bút bê vải thời điểm, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Cái này bút bê vải, ta trước đó gặp qua. Thanh âm của lao đầu có chút run rẩy. Ở nơi nào gặp qua? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua liền đội bằng hỏi. Tại đoàn kia quỷ hỏa xuất hiện địa phương. Lời của lao đầu để cho Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này bút bê vải tại sao lại xuất hiện ở quỷ hỏa xuất hiện địa phương đâu? Nó cùng náo quỷ sự kiện đến cùng có quan hệ gì đâu? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cẩn thận quan sát đến cái này bút bê vải, phát hiện sau lưng của nó có một cái nho nhỏ túi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tiến cái kia túi, mò tới một cái tờ giấy nhỏ. Hắn đem tờ giấy lấy ra xem xét, trên đó viết một chút kỳ quái ký hiệu, thoạt nhìn như là một loại cổ lao chú ngữ. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian quyết định đi tìm cái kia Âu Phục Nam, xem hắn không biết những ký hiệu này hàm nghĩa. Bọn hắn đi tới Âu Phục Nam cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Một lát sau, Âu Phục Nam mở cửa, thấy là bọn hắn, trên mặt đã lộ ra không nhịn được biểu lộ. Các ngươi lại tới làm gì? Hắn cau mày hỏi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đem tờ giấy lấy ra, đưa cho hắn nhìn. Biết những ký hiệu này là có ý gì sao? Âu Phục Nam liếc mắt nhìn tờ giấy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta không biết, các ngươi đừng tới phiền ta. Nói xong, hắn liền nghĩ quan môn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đội vàng đưa tay chặn cửa. Ngươi chắc chắn biết thứ gì, ngươi tại sao muốn giấu giếm đâu? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ngữ khí trở nên có chút cứng ngạnh. Âu Phục Nam trầm mặc một hồi, tiếp đó thở dài. Các ngươi thật sự biết? Hắn nhìn xem Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian hỏi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian đều gật đầu một cái. Vậy được rồi, kỳ thực ta cũng một mực tại điều tra chuyện này. Những ký hiệu này là một loại cổ lão phong ấn phù hào, nghe nói cái này nhà trọ trước kia là một cái cúng tế địa phương, đã từng phát sinh qua một chút chuyện rất đáng sợ. Những ký hiệu này chính là dùng để phong ấn những cái kia tà ác đồ vật. Âu Phục Nam lời nói để cho Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian cảm thấy 10 phần chấn kinh. Vậy tại sao bây giờ những thứ này phong ấn giống như mất hiệu lực đâu? Gian hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết cái này bút bê vải có thể là giải khai tất cả câu đố mấu chốt. Nhưng mà, chuyện này rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Âu Phục Nam nói xong, liền đóng cửa lại. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian đứng ở cửa, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ. Cái này trong căn hộ đến cùng cất giấu cái gì đáng sợ bí mật chứ? Bọn hắn phải chăng hẳn là tiếp tục điều tra đi đâu? Trở lại lao đầu gian phòng sau, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian vừa cẩn thận nghiên cứu rồi một lần cái kia bút bê vải. Bọn hắn phát hiện bút bê vải ánh mắt bên trong giống như có một vài thứ đang lóe lên. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua tìm đến một cây tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí đem bút bê vải ánh mắt đào lên. Nguyên lai, trong ánh mắt cất giấu một quả nho nhỏ hạt châu. Cái quả hạt châu này tản ra hào quang nhỏ yếu, phía trên cũng khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng gian quyết định lần nữa đi tìm Âu Phục Nam, xem hắn phải chăng có thể giải đọc những ký hiệu này. Bọn hắn lại đi tới Âu Phục Nam cửa gian phòng, gõ cửa một cái đinh. Chương 931 bước vào nhà trọ này, chương 931 bước vào nhà trọ này lần này, Âu Phục Nam mở cửa thời điểm, trên mặt không có trước đây không kiên nhẫn, mà là mang theo một loại vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại đến? Hỏi. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sỉ đem hạt châu lấy ra cho hắn nhìn. Âu Phục Nam nhìn thấy hạt châu thời điểm, con mắt lập tức trừng lớn. Cái này, cái quả hạt châu này, các ngươi là từ đâu lấy được? Thanh âm của hắn có chút kích động. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sỉ đem nhận được hạt châu quá trình nói cho hắn. Quả châu tử giải khai tất cả câu đố mấu chốt. Nếu như ta không có đoán sai, cái này công bốn dậy dậy mụ phía dưới có một cái tầng hầm, tất cả bí mật đều tại cái kia trong tầng hầm ngầm. Âu Phục Nam nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tầng hầm xem một chút đi. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sỉ nói. Không được, tầng hầm rất nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng mới có thể đi xuống. Âu Phục Nam nói. Thế là bọn hắn bắt đầu chuẩn bị đi vào dưới lòng đất phòng vật cần thiết, đèn tin, dây thừng, một chút vũ khí phòng thân các loại. Làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, bọn hắn đi tới phòng ngầm dưới đất cửa vào. Phòng ngầm dưới đất cửa vào giấu ở trong một cái góc, nhìn rất không đáng chú ý bọn hắn mở cửa, một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt. Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được loáng thoáng tích thủy âm thanh. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sỉ đánh mở đèn tin, chiếu sáng con đường phía trước. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cầu thang đi xuống dưới, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người xông lên đầu. Ở trong phòng ngầm dưới đất, bọn hắn thấy được một chút kỳ quái minh họa. Những minh họa này bên trên vẽ lấy một chút cảnh tượng khủng bố, có cúng tế chẳng diện, có ác ma hình tượng, còn có một vài người bị hành hạ hình ảnh. Gian nhìn thấy những minh họa này thời điểm, kém chút phun ra. Bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện một cái thạch đài to lớn. Trên bệ đá khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu, cùng bọn hắn phía trước nhìn thấy ký hiệu rất tương tự. Tại bệ đá trung ương, có một cái lỗ khảm, hình dạng vừa vặn cùng hạt châu kia xứng đôi. Ỷ Sĩ Quả Tạ Kệ Sỉ đi ra phía trước, đem hạt châu bỏ vào trong chỗ lõm. Đột nhiên, một hồi cường quang thoáng qua, toàn bộ tầng hầm đều bị chiếu sáng. Bọn hắn nhìn thấy chung quanh trên vách tường xuất hiện một chút môn, những thứ này phía sau cửa tựa hồ cất giấu đồ vật gì. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ bọn hắn không biết nên lựa chọn cái nào cánh cửa, liền tại bọn hắn do dự thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi cực lớn tiếng gầm gừ. Một cái quái vật to lớn từ trong đó một cánh cửa đằng sau bò ra, thân thể của nó cực lớn mà xấu xí, trong mắt lộ ra ánh sáng tà ác. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ bọn hắn hoảng sợ lui về sau, nhưng quái vật lại từng bước một tới gần bọn hắn. Âu phục nam cầm trong tay vũ khí, hướng về quái vật vọt tới. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ cùng gian cũng lấy vũ khí, cùng Âu phục nam cùng một chỗ cùng quái vật chiến đấu. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng đánh bại quái vật. Khi quái vật ngã xuống, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn phát hiện quái vật sau lưng cánh cửa kia mở ra, bên trong có một cái bảo dương. Bọn hắn mở ra bảo dương, phát hiện bên trong có một bản nhật ký. Quyển nhật ký này ghi chép cái này nhà trọ lịch sử. Nguyên lai cái này nhà trọ đã từng là một cái tổ chức tà ác cứ điểm. Bọn hắn ở đây tiến hành một chút tàn nhẫn nghi thức cúng tế, đưa đến rất nhờ ý đều người vô tội tử vong không. Về sau, có người dùng phong ấn phù hào phong ấn nơi này tà ác sức mạnh, nhưng mà theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần mất đi hiệu lực, mới đưa đến gần nhất nháo quỷ sự kiện phát sinh. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ bọn hắn đem nhật ký đưa cho lão đầu nhìn, lão đầu sau khi xem xong, thở dài một hơi. Thì ra là thế, qua nhiều năm như vậy, ta một mực bị những chuyện này khốn nhiễu, bây giờ cuối cùng biết chân tướng. Lão đầu nói, tại cái này nhìn như bình thường nhưng lại cất giấu vô số bí mật trong chấn nhỏ, có như thế một tòa nhà trọ. Nó giống như một ông già gần đất xa trời, từ bên ngoài nhìn qua cũ nát không chịu nổi, dấu vết tháng năm bỏ đầy nó mỗi một tấc da thịt. Cái kia mặt tường rụng đến kịch liệt, vốn nên là thuần khiết màu trắng mặt tường, bây giờ lại hiện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc, phản phất là bị một loại nào đó không biết sức mạnh ăn mòn, lại giống như cất giấu vô số không muốn người biết cố sự, chỉ còn chờ có một chương hai duyên người tới tiết lộ cái kia khăn che mặt thần bí. Tóm lại, chuyện như vậy chính là liên tiếp không ngừng phát sinh. Trong căn hộ thường xuyên truyền ra một chút tiếng vang kỳ quái, ban đêm còn sẽ có như không quang ảnh lấp lóe. Tin tức giống như đã mọc cánh, rất nhanh truyền khắp chấn nhỏ mỗi một cái xó xỉnh. Về sau ngay cả đài truyền hình cùng tạp chí xã người đều chạy tới phỏng vấn. Những cái kia khiêng camera, cầm nổ thẻ phục các phóng viên, mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt thăm dò bước vào nhà này nhà trọ. Chương 932 nửa trong suốt nữ nhân, chương 932 nửa trong suốt nữ nhân, bọn hắn muốn khai quật ra trong này bí mật, thật sự có hiện tượng siêu tự nhiên, vẫn là vẹn vẹn một số người vì trò đùa quái đàn đâu. Tại nhà trọ trong một cái phòng, ở một vị tóc hoa dâm lão đầu. Hắn cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn khắc đầy tuế nguyệt tăng thương, ánh mắt lại lộ ra một loại nhìn thấu thế sự thâm thúy. Một ngày này, hai người trẻ tuổi ý sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian đi tới lao đầu gian phòng. Còn thật sự không nhìn ra được chứ? Gian một bên quan sát gian phòng, một bên nhỏ giọng thì thầm. Gian phòng kia bố trí 10 phần đơn sơ, mấy món cũ nát đồ gia dụng tùy ý trưng bày, trong không khí tràn ngập một loại cũ kỹ khí tức. Như vậy ngươi đến bây giờ, vì cái gì còn không có trương không một dọn ra ngoài đâu? Ý sĩ quả tạ kệ sĩ tò mò hỏi. Ha ha ha. Lão đầu này lại nghe được ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ nghi vấn sau đó, trực tiếp liền nở nụ cười, tiếng cười kia tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh trong phòng quanh quẩn, để cho người ta không khỏi có chút dùng mình. Hắn uống một hớp nước sau đó nói, ta có một nửa cơ thể, cũng đã bước vào quan tài, bây giờ ta đây còn có cái gì phải sợ. Nói xong điểm này, hắn dùng đến tràn đầy hoài niệm thần sắc, nhìn một chút phòng này bốn phía bộ dáng, lại nói, ta trong này ở lâu như vậy, cũng sớm đã quen thuộc nơi này từng ngọn cây còn cỏ. Phòng này mặc dù cũ nát, nhưng nó giống như lão bằng hữu của ta, bồi tiếp ta vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm. Mỗi một đạo hốc tường bên trong đều cất dấu hồi ức của ta. Các ngươi cũng không cần quá gấp, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, nếu như sắc trời không tối xuống mà nói, những quỷ quái kia là căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Lão đầu giống như là đang nhắc nhở, lại giống như đang giảng giải một cái cố định sự thật. Ta xem vẫn là không cần. Ngồi xuống vào giờ phút này gian, vẫn là chịu không được loại này có quỷ dị tuyệt luân bầu không khí, vô ý thức liền nghĩ rời đi cái địa phương, trở lại trong nhà mình đi. Nàng luôn cảm giác trong phòng này có vô số ánh mắt đang ngó chừng nàng, loại kia hàn ý từ cổ sống bốc thẳng lên. Ta này liền phải đi về. Gian trong thanh âm mang theo một tia kiên định, nàng thực sự không muốn lại tại cái này tràn ngập quỷ dị địa phương nhiều chờ một khắc. Nghe xong, gian nói tới câu nói này sau đó, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn nhìn tay trái mình phía trên đồng hồ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, đều đến nơi này cái thời gian, vẫn là ngồi một hồi nữa đi, dù sao trong này, cảm giác vẫn là thật có ý tứ đâu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt bên trong lập lòe hiếu kỳ tia sáng, hắn đối với cái địa phương thần bí tràn đầy thăm dò dục vọng. Ngậy. Gian nhìn một chút ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, rõ ràng không cùng nàng cùng một chỗ, chuẩn bị đi về ý tứ, lập tức ở thời điểm này cũng có chút do dự, trong lòng mười phần mâu thuẫn, một mặt là đối với không biết sợ hãi, muốn lập tức thoát đi, một phương diện khác, nàng lại không muốn cứ như vậy bỏ lại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ một người. Suy nghĩ kỹ sau một hồi, có chút bất đắc dĩ mà ngồi xuống, ngựa khí tràn đầy nói nghiêm túc, vậy chúng ta ngồi xuống 7 giờ liền rời đi, cũng không thể nhiều hơn nữa chờ đợi. Thời gian tại trong cái này bầu không khí ngột ngạt chậm rãi trôi qua, trong phòng tia sáng tựa hồ cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mờ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian ngồi ở chỗ đó, phụ tạ gì ngươi nói mấy câu, đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Lão đầu thì ngồi ở một bên, nhắm mắt lại, giống như là đang nghỉ ngơi, lại giống như đang nhớ lại cái gì. Không biết qua bao lâu, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, dần dần lâm vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Gian cũng có chút buồn ngủ, nhưng nàng mạnh đánh tinh thần, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trung quanh, cảnh giác có thể xuất hiện dị tượng. A, cái này ngủ có chút mơ mơ màng màng ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, đột nhiên ở giữa nghe được gian sợ cái chủng loại kia tiếng thét chói tai, trực tiếp liền lấy lại tinh thần, ngồi dậy, trong giọng nói tràn đầy quan tâm hỏi, "Gian, ngươi làm sao?" "Ngay tại, ngay mới vừa rồi cái kia lúc chương 757 đợi." Nói đến chỗ này, Gian đưa lưng về phía TV, nhắm mắt lại, tay càng không ngừng chỉ mình sau lưng. Thân thể của nàng đang khẽ run, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. "Ta thấy được trên TV có một cái đáng sợ nữ nhân." Y sĩ quả tạ kệ sĩ lại theo Gian ngón tay địa phương, nhìn sang sau đó, kết quả lại phát hiện cái kia trong máy truyền hình cũng là Đông Tuyết Điểm, căn bản là không có chút nào hình ảnh, này liền để cho người ta có chút kỳ quái. Có thể, tại cái này trên màn hình TV đồ vật gì cũng không có a. Sao lại có thể như thế đây? Gian trận to hai mắt, âm thanh mang theo một tia nức nở. Nàng rõ ràng thấy được, cái kia nữ nhân khuôn mặt mười phần tái nhợt, trong mắt lộ ra một loại oán độc thần sắc, tóc dài dài, giống như màu đen thác nước rũ xuống trước người, thân thể của nàng dường như là nửa trong suốt, tản ra một loại khí tức rất lạnh. Chương 933 thật sự có quỷ quái, chương 933 thật sự có quỷ quái. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem, hoàn toàn bình tĩnh lại Gian, biết tại chính thức nhìn qua, trong TV không có đồ vật sau đó, tâm tình trung quy là bình phục một chút. Kỳ thực nếu như nói bị hoa mắt, hay là nhìn lầm rồi, Gian là đều khó có khả năng, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, nhưng mà đối với bây giờ, đã cực sợ Gian, cũng không thể đang hù do nàng. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì vừa rồi, ngươi bị hoa mắt ta. Y sĩ quả tạ kệ sĩ thi đồ an đuổi Gian, nhưng trong lòng cũng có chút run rẩy. Trong phòng này bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép bọn hắn. Gian tại thấy được đang đem đèn điện mở ra, ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ không có chút nào coi trọng ý tứ, lập tức liền có chút nóng nảy. Mới không phải dạng này đâu, ta mới vừa rồi là thật sự thấy được. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kỳ quái, thời gian như thế nào lập tức cứ như vậy chậm. Ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem đồng hồ, nhíu mày. Nguyên bản cảm giác còn sớm thời gian, bây giờ lại đã rất chậm, phản phất tại bọn hắn trong lúc lơ đãng, thời gian bị đồ vật gì trộm đi một dạng. Gian ngồi ở chỗ đó, cơ thể co lại thành một đoàn, con mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không dám buông lỏng, hắn biết cái địa phương khẳng định có bí mật gì, mà bọn hắn tựa hồ đã lâm vào bí mật này vòng xoáy bên trong. Lao đầu vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nói gì, chỉ là nét mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, giống như là đang đợi sự tình gì phát sinh. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng mờ, hắc ám giống như thủy triều chậm rãi tràn vào gian phòng này. Ánh đèn trong phòng tại hắc ám ăn mòn có vẻ hơi yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóng tối thôn vệ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian Tâm cũng theo hắc ám càng sâu mà thoát lên tới cổ họng. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến cửa sổ bịch vang rội. Gian dọa đến hét dầm lên, y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bọn hắn nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy cửa sổ kiếng bên trên xuất hiện một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người dùng ngón tay ở phía trên xẹt qua. Cái này, đây là có chuyện gì? Gian âm thanh mang theo nước nở. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không biết nên trả lời như thế nào, đầu óc của hắn trống rỗng. Lúc này, lão đầu chậm rãi đứng lên, động tác của hắn rất chậm, giống như một cái người máy. Bọn nhỏ, có việc không cách nào trốn tránh. Thanh âm của lão đầu trầm thấp mà khàn khàn, tại trong cái này căn phòng hắc ám quanh quẩn. Ngài biết đây là có chuyện gì? Y sĩ quả tạ kệ sĩ hỏi. Lão đầu không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng đi cửa sổ. Hắn đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài hắc ám thế giới, giống như là tại cùng đồ vật gì đối mặt. Cái này nhà trọ đã từng phát sinh qua một hồi thảm án. Lão đầu cuối cùng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bị thương. Rất nhiều năm trước, có một cái nữ nhân ở đây bị sát hại. Nàng oan hồn một mực ở nơi này du đãng, không chịu rời đi. Đến mỗi đêm khuya, nàng sẽ xuất hiện, tìm kiếm lấy cựu nhân của mình. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian nghe xong lời của lão đầu, không khỏi dùng mình. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như nhà trọ bình thường sau lưng, vậy mờ mờ cất giấu dạng này một cái bi thảm cố sự. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Gian hỏi. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lão đầu nói. Chờ đợi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian không rõ lão đầu ý tứ, nhưng bọn hắn bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe lời của lão đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng kiểm chế tới cực điểm. Đột nhiên, TV lại tự động mở ra, trên màn hình xuất hiện cái kia nữ nhân khuôn mặt. Gian dọa đến hét dầm lên, y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng hoảng sợ trận to hai mắt. Các ngươi tại sao lại muốn tới ở đây? Nữ nhân âm thanh băng lãnh rét thấu xương, trong phòng quanh quẩn. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, y sĩ quả tạ kệ sĩ run rẩy hồi đáp. Hiếu kỳ? Các ngươi rất hiếu kỳ sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Nữ nhân khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Lao đầu lúc này đi ra phía trước, hướng về phía TV nói, oan oan tương báo khi nào, ngươi cũng tại ở đây du đãng nhiều năm như vậy, cũng nên buông xuống. Thả xuống? Ta bị chết thảm như vậy, sao có thể thả xuống? Nữ nhân âm thanh tràn đầy oán hận. Cứu nhân của ngươi đã không có ở đây, ngươi dạng này dày vào người vô tội thì có ý nghĩa gì chứ nói. Lao đầu khuyên. Nữ nhân trầm mặc, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, nữ nhân âm thanh vang lên lần nữa, có thể ngươi nói rất đúng, ta đã ở đây bồi hồi quá lâu, là nên buông xuống. Chương 934 vô tận ngủ say, chương 934 vô tận ngủ say. Nói xong, nữ nhân khuôn mặt dần dần biến mất, TV cũng khôi phục bình thường. Không khí trong phòng cũng biến thành dễ dàng hơn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía lão đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm tạ ngài, lão gia gia. Gian nói, không cần cảm ơn, bọn nhỏ. Hy vọng các ngươi về sau không cần dễ dàng trải qua loại nguy hiểm địa phương. Lão đầu khẽ cười nói. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, bất quá là tại cái này trong dinh thự uống vài chén trà, thời gian liền phảng phất bị vô hình tay trộm đi đồng dạng, lặng yên trượt về đêm khuya. Bọn hắn cứ như vậy không có chút nào nguyên do mà ngủ thiếp đi, phảng phất bị một cổ thần bí sức mạnh thôi miên. Lão gia hỏa này lúc nào ngủ say như vậy? Tính toán, Gian, ngươi đem cái này lão tiên sinh cho đánh thức, nói với hắn, chúng ta chuẩn bị đi về trước, ta đi trước phía dưới toilet, một hồi liền chương 477 trở về. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ mặt ngoài một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý, nhưng trong lòng lại sớm đã cảnh giác lên. Dù sao, người thật là tốt làm sao lại vô duyên vô cớ ngủ đâu. Ở trong đó nhất định ngầm huyền cơ. Hắn trên miệng nói đi phòng vệ sinh, trên thực tế là nghĩ thừa cơ hội này bốn phía xem xét một phen. Gian nhìn thấy những cái kia quái dị sự tình rốt cuộc là thật hay giả, hắn nhất thiết phải biết rõ. Y sĩ quả tạ kệ xì đi vào phòng vệ sinh, đập vào mặt là một cỗ mùi thối gây mũi. Ta đi. Hắn nhịn không được thấp giọng hô. Cái này buồn cầu đơn giản chính là một cái tai nạn, tản ra làm cho người nôn mửa mũi, chung quanh còn lờ mờ vô cùng, khắp nơi đều là côn trùng thi thể. Y sĩ quả tạ kệ xì bất đắc dĩ mà nắm cái mũi, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn âm thầm đoán trách mình sớm biết buổi chiều liền nên đi thẳng về, địa phương điều kiện thật sự là quá kém. Y sĩ quả tạ kệ xì, ngươi nhanh lên ghé xem đó một chút. Gian âm thanh đột nhiên ở bên ngoài vang lên, trong thanh âm lộ ra lo lắng, lao ra này ra. Ta vẫn luôn cứ gọi không dậy đâu. Chờ, cái này đi qua. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đáp. Mà mẹ nó. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vừa đè xuống toilet buồn cầu tự hoại, một cỗ đỏ rực chất lỏng liền phun ra ngoài, nhìn qua giống như huyết. Biến cố bất thình lình để cho hắn tâm bỗng nhiên một nắm chặt, vốn chỉ là ôm lấy tìm kiếm tâm tư, không nghĩ tới thật sự gặp được quỷ dị sự tình. Trong buồn cầu thủy đột nhiên biến thành màu máu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ chưa tỉnh hồn mà đối với chạy tới ra nói. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì nha? Mặc màu trắng tây trang nghiên cứu sinh chẳng biết lúc nào đi tới lầu 2, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Toàn bộ trầm thượng đô không có yên tĩnh xem, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Là bởi vì trong buồn cầu thủy đột nhiên đã biến thành huyết thủy. Gian run run rẩy rẩy nói. Chưa từng nghĩ, gian lời kia vừa thốt ra, cái kia phi chủ lưu cùng cái kia tiểu mập mạp trên mặt lại cũng là xem kịch vui biểu lộ. Xem ra kế tiếp trò hay liền muốn bắt đầu diễn nữa nha. Quả thật đều là nói bậy nói bạn. Màu trắng lâu phục nam khinh thường nói, rõ ràng cho rằng đây hết thảy bất quá là bọn hắn ngạc nhiên. Cái này nhất định là người nào làm cho quỷ. E ý nghĩ một chút cũng biết, tại trong buồn cầu tự hoại tăng thêm thuốc màu, điểm này không phải thật đơn giản sao? Hắn vừa nói, một bên xài bước đi hướng buồn cầu, muốn tiết lộ cái này cái gọi là âm mưu. Ấy mờ mờ nhìn không ra một điểm gì chẳng đâu. Khi hắn đem buồn cầu tự hoại nắp phía trên sau khi mở ra, lại phát hiện bên trong chứa nước trong máng toàn bộ đều là xì mị dù. Y sĩ quả tạ kệ xì nhìn xem đây hết thảy, cũng cảm giác có chút mơ hồ. Cái này sẽ không phải là ngươi có huyết nước tiểu a? Màu trắng lâu phục nam dễ cận nhìn về phía y sĩ quả tạ kệ xì. Ngươi mới có huyết nước tiểu. Y sĩ quả tạ kệ xì giận không chỗ phát tiết, cái này rõ ràng là nói móc mà chào phúng hắn. Ta vừa rồi tại xả nước thời điểm, trong bồn cầu thủy liền toàn bộ đã biến thành màu đỏ, điểm này, nhưng ta vừa mới tận mắt thấy. Y sĩ quả tạ kệ xì dựa vào lý lẽ biện luận. Chờ đã, sau khi giải bày câu nói này, y sĩ quả tạ kệ xì đột nhiên hồi tưởng lại buổi chiều lao đầu tử kia đối bọn hắn lời nói. Trong óc của hắn giống qua phim, hiện ra lao đầu tử cái kia thần bí hề hề biểu lộ cùng những cái kia tối tăm khó hiểu lời nói. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng lao đầu tử có liên quan? Y sĩ quả tạ kệ xì trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Gian đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng cẩn thận nắm lấy y sĩ quả tạ kệ xì góc áo, cơ thể hơi run rẩy. Lão gia gia kia vẫn như cũ nằm ở nơi đó, giống như là lâm vào vô tận ngủ say, vô luận gian thế nào kêu gọi, cũng không có phản ứng chút nào. Chương 935 phong ấn đoán linh, chương 935 phong ấn đoán linh, ở đây quá quỷ dị, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à? Gian nhỏ giọng đối với y sĩ quả tạ kệ xì nói. Y sĩ quả tạ kệ xì lại không có đáp lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm buồn cầu, tính toán tìm ra một điểm dấu vết để lại. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét buồn cầu chung quanh, hy vọng có thể phát hiện một chút đồ vật không tầm thường. Màu trắng lâu phục nam hai tay ôm ngực, một mặt không kiên nhẫn đứng ở nơi đó. Ta nói các ngươi à, đừng ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, có thể chính là một cái trò đùa quái đản mà thôi. Cái này sao có thể là trò đùa quái đản? Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, xả nước thời điểm là có chất lỏng màu đỏ, bây giờ chứa nước trong máng nhưng lại là xì mị dù, đó căn bản giảng giải không thông. Y sĩ quả tạ kệ xì phản bác. Đúng lúc này, ánh đèn trong phòng đột nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối tia sáng làm cho cả phân vây càng thêm âm trầm kinh khủng. Gian dọa đến hét dầm lên, thanh âm của nàng tại yên tĩnh này trong phòng quanh quẩn, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phi chủ lưu cùng tiểu mập mạp cũng bắt đầu hơi sợ, bọn hắn không còn là bộ kia xem kịch vui bộ dáng, mà là nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy khả năng nguy hiểm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn quét mắt cả phòng. Cái này dinh tự từ bọn hắn lúc tiến vào liền rõ ràng lấy một cố quái dị, những cái kia cổ lao đồ gia dụng, ngọn đèn hôn ám, còn có cái kia thần bí lao đầu tử, hết thảy đều giống như là cất giấu cực lớn bí mật. Chúng ta đi xem một lần nữa lao đầu tử kia. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nói, hắn cảm thấy cái lao đầu tử giải khai câu đố mấu chốt. Mấy người bọn họ đi tới lao đầu tử nằm địa phương, y sĩ quả tạ kệ sĩ ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến lao đầu tử khuôn mặt. Lao đầu tử trên mặt bình tĩnh có chút quá phận, không có một tia nếp nhăn ba động, giống như là một cái chú tâm điều khắc tượng sáp. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đưa tay ra, muốn dò xét một chút lao đầu tử hơi thở, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến lao đầu tử thời điểm, lao đầu tử ánh mắt đột nhiên mở ra. Đó là một đôi vận đục và lộ ra quỷ dị tia sáng con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm ỵ xỉ quả tạ kệ xì. A! Gian lần nữa hét dầm lên, nàng bị lao đầu tử đột nhiên cử động dọa cho phát sợ. Các ngươi những người tuổi trẻ này, tại sao muốn quấy rầy ta nghỉ ngơi? Lao đầu tử âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ dưới nền đất chuyển đến âm thanh, tràn đầy khí tức âm sâm. Lao ra ra, chúng ta vừa mới gặp chuyện rất kỳ quái, nước trong bồn cầu đột nhiên đã biến thành huyết thủy, hơn nữa chúng ta làm sao đều gọi không dậy ngài. Ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ cố nén sợ hãi của nội tâm, nói: "Hừ, đây là mở cờ cờ ngươi đã quấy rầy cái này dinh thự Oán Linh, bọn chúng đang trừng phạt các ngươi." Lao đầu tử lạnh lùng nói: "Oán Linh? Trên đời này tại sao có thể có Oán Linh? Ngài nhất định là đang tại nói đùa sao?" Màu trắng Âu phục nam mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mà nói: "Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi đều biết. Tòa này dinh thự không có ai biết quá khứ, từng tại ở đây phát sinh qua một hồi cực kỳ bi thảm đồ sát, những cái kia người đã chết oán niệm từ sâu, một mực bồi hồi ở đây." Lao đầu tử chậm rãi ngồi dậy, giảng thuật cái này dinh tự lịch sử. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bọn người nghe lão đầu tử giảng thuật, sợ hãi trong lòng càng nồng đậm. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, phản phất có thể nhìn đến những cái kia người đã chết trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Gian mang theo nước nở hỏi. "Ly khai nơi này, thừa dịp bây giờ còn kịp." Lão đầu tử nói. Nhưng khi bọn hắn quay người muốn rời khỏi, lại phát hiện môn chẳng biết lúc nào đã đóng lại, hơn nữa như thế nào cũng mở không ra. "Chúng ta bị khóa lại." Phi chủ lưu hô lớn. Lúc này, trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bọn hắn thở ra khí hơi thở đều biến thành màu trắng sương mù. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến bọn hắn run lẩy bẩy. "Xem ra Oán Linh là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta." Ý sĩ quả tạ kệ sĩ cắn răng nói. Bọn hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lối ra khác, lục tung mà tìm kiếm lấy có thể cơ quan hoặc thông đạo. Màu trắng Âu phục nam ở trên tường lục lọi, hy vọng có thể tìm được cửa ngầm các loại đồ vật. Tiểu mập mạp thì tại trong góc lục soát, đột nhiên hắn hô lớn: "Các ngươi mau đến xem, đây là cái gì?" Đám người vây lại, chỉ thấy tiểu mập mạp từ trong góc lấy ra một bản cũ nát nhật ký. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp nhận nhật ký, lật ra xem xét, phía trên ghi lại tòa này dinh thự một số bí mật. Nguyên lai, tòa này dinh thự đã từng là một cái tà ác vu sư trụ sở, hắn ở đây tiến hành đủ loại tàn nhẫn thí nghiệm, dùng người sống tới tế tự ác ma. Những cái kia bị người sát hại tràn đầy oán hận, linh hồn của bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi, một mực tại tòa này trong dinh thự du đãng. "Chúng ta nhất thiết phải tìm được vu sư trước kia phong ấn Oán Linh phương pháp, mới có thể ly khai nơi này." Ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ nói. Bọn hắn căn cứ vào trong nhật ký manh mối, bắt đầu ở trong dinh thự tìm kiếm khắp nơi nhà máy. Chương 936 gõ trung tăng
ở phòng hầm trong một cái góc, bọn hắn phát hiện một cái khắc đầy phù văn bệ đá. Trên bệ đá có một chút kỳ quái lỗ khảm, dường như là dùng để đặt thứ gì. "Ở đây nhất định chính là mấu chốt." Ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ nói. Liên tại bọn hắn trầm tư suy nghĩ như thế nào giải khai câu đố thời điểm, trong phòng bóng tối bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên, giống như là có đồ vật gì muốn từ trong bóng tối chui ra ngoài. "Không tốt, Oán Linh muốn ra tới." Gian hoảng sợ hô. Tim đập của bọn hắn đột nhiên tăng tốc, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia bóng tối. 197 đột nhiên, một cái bóng đen từ trong bóng tối nào đi ra, hướng về bọn hắn lao đến. Y sĩ quả tạ kệ sĩ phản ứng cấp tốc, cầm lấy bên người ghế dựa tử hướng về bóng đen đập tới. Bóng đen bị đập trúng sau, phát ra một tiếng kêu chói tai, tiếp đó lại lui về trong bóng râm. "Chúng ta phải tăng thêm tốc độ." Màu trắng Âu phục nam nói. Bọn hắn tiếp tục nghiên cứu trên thạch đài phù văn cùng lỗ khảm, sau một phen cố gắng, cuối cùng phát hiện huyền bí trong đó. Nguyên lai cần tìm được 5 viên tản ra ma lực thủy tinh, để vào trong lõm mới có thể khởi động phong ấn Oán Linh trận pháp. Bọn hắn bắt đầu ở trong dinh thự tìm kiếm thủy tinh, mỗi một cái xó xỉnh đều không buông tha. Tại một cái cổ lão trong hòm náu, bọn hắn tìm được viên thứ nhất thủy tinh tản ra yêu ớt lang quang, giống như là ẩn chứa lực lượng thần bí. Tiếp lấy, tại một bức cổ lão bức họa đằng sau, bọn hắn tìm được viên thứ hai thủy tinh. Viên này thủy tinh là màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Theo tìm được thủy tinh càng ngày càng nhiều, trong lòng bọn họ hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng Oán Linh tựa hồ cũng phát giác hành động của bọn họ, bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích bọn hắn. Bóng đen không ngừng mà từ trong bóng tối đập ra, bọn hắn một bên tránh né lấy Oán Linh công kích, một bên tìm kiếm lấy còn lại thủy tinh. Tại một cái đầy bụi bặm trên giá sách, bọn hắn tìm được viên thứ ba thủy tinh. Viên này thủy tinh là lục sắc, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Còn thừa lại hai quả thủy tinh, áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Tại một lần Oán Linh trong công kích, tiểu mập mạp không cẩn thận bị bóng đen chảo thương cánh tay. Cánh tay của hắn trong nháy mắt trở nên đen nhánh, giống như là chúng kịch độc. "Tiểu mập mạp." Đám người hoảng sợ nói. "Ta không sao, chúng ta tiếp tục tìm thủy tinh." Tiểu mập mạp cắn răng nói. Bọn hắn tại một cái ẩn tàng trong phòng tối tìm được viên thứ tư thủy tinh, viên này thủy tinh là màu vàng, tản ra hào quang chói sáng. Một viên cuối cùng thủy tinh tìm kiếm trở nên dị thường gian khổ, Oán Linh công kích cũng càng ngày càng mạnh liệt. Bọn hắn tại dinh thự trong lầu cát, cùng Oán Linh triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Liên tại bọn hắn sắp ngăn cản không nổi thời điểm, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại một cái cũ nát trong giường phát hiện một viên cuối cùng thủy tinh. Viên này thủy tinh là màu tím, tản ra ma lực cường đại. Bọn hắn mang theo 5 viên thủy tinh, cấp tốc đi tới phòng ngầm dưới đất bệ đá bên cạnh, đem thủy tinh để vào trong lõm. Trên bệ đá lập tức tia sáng đại tác, một đạo lực lượng cường đại từ trên bệ đá dâng lên, đem những cái kia Oán Linh toàn bộ phong ấn đứng lên không. Theo Oán Linh bị phong ấn, trong phòng nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường, môn cũng từ từ mở ra. Cuối cùng kết thúc. Gian thở dài một hơi. Bọn hắn đi ra dinh thự, quay đầu nhìn lại, tòa này đã từng tràn ngập kinh khủng dinh thự ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Trong lòng ỵ sĩ quả tạ kệ sĩ âm thầm may mắn, bọn hắn cuối cùng từ trận này trong cơn ác mộng đào thoát đi ra. Tại gian kia nhìn như thông thường trong phòng, lại tràn ngập một loại không nói ra được kiểm chế không khí. Không phải có người thất thần, thấy cái gì cảnh tượng kinh người. Tổ chức chính là tại trong buồn cầu thủy đã biến thành màu đỏ. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cửa sổ toát ra cái kia âm trầm bóng người. Đây hết thể giống như là một cơn ác mộng bắt đầu, cái kia trong buồn cầu biến đỏ thủy, giống như ác ma huyết chỉ, tản ra không rõ khí tức, mà cửa sổ âm trầm bóng người, nhưng là trận này cơn ác mộng nhân vật chính, giấu ở trong bóng tối ròm ngó bên trong nhà hết thảy. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tuyệt không tin tưởng những chuyện này vẹn vẹn trùng hợp, một chương bốn cái kia trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, ở trong đó tất nhiên cất giấu một ít không thể cho ai biết bí mật. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia phiến cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tức giận, đúng vậy, hắn đích thật là bị cái này liên tiếp quỷ dị sự kiện cho chọc giận. Liền muốn bắt đầu đi. Tóc dài phi chủ lưu cái kia thanh âm hưng phấn trong phòng quân quần, thanh âm này vào lúc này lộ ra phá lệ thế thế, giống như là tử thần gõ chúng tang. Cái gì? Đám người bị bất thình lình tuyên cáo kinh động đến. Chương 937 một chút liền có thể giải quyết, chương 937 một chút liền có thể giải quyết. Tại kèm theo cái kia tóc dài phi chủ lưu nói ra câu nói này sau đó, phía bên ngoài cửa sổ đích xác xuất hiện một cái quỷ dị âm trầm bóng người. Đó là một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng, giống như là hình người nhưng lại lộ ra một cỗ cảm giác không chân thật, phản phất là từ một cái thế giới khác cứng rắn chui vào tồn tại. A! Gian tiếng thét chói tai phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, con mắt của nàng trợn tròn lên, tràn đầy sợ hãi. Mà ha ha ha, cuối cùng xuất hiện. Tiểu mập mạp cùng cái kia phi chủ lưu phản ứng nhưng lại làm kẻ khác không thể tưởng tượng, bọn hắn giống như là hai cái điên cuồng nhà mạo hiểm, tại đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng lúc, vậy mờ mờ đột nhiên hưng phấn lên. Trên mặt của bọn hắn không có một chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy trương không một một loại bản bèo hưng phấn, để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ càng thêm cảm thấy hai người này có chút không bình thường, không hiểu rõ hai người bọn họ đầu góc đến tột cùng là làm sao lớn lên. Cái gì a? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Gian trong hốc mắt nước mắt đều tại đánh đi loanh quanh, thân thể của nàng khẽ run, giống như là một cái bị hoảng sợ mai con. Nàng tính toán tìm kiếm một đáp án, một cái có thể làm cho nàng an tâm giảng giải, nhưng cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Ngươi thấy được? Bây giờ chẳng lẽ không biết sao? Từ nơi này phi chủ lưu trong miệng nói ra những lời này, rõ ràng có thể thấy được mấy người bọn hắn gặp phải loại tình hình này, giống như cũng không phải lần một lần hai, biểu hiện hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Bọn hắn giống như là trải qua sa trường chiến sĩ, đối mặt khủng bố đến đâu địch nhân cũng có thể bình thản đúng dung. Loại này bình tĩnh cảm xúc, phản phất là một loại lực lượng vô hình, khẩn trương là sẽ lây, nhưng mà loại này bình tĩnh cảm xúc cũng có thể dùng đồng bạn an định lại. Gian khi nhìn đến tất cả mọi người biểu hiện vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, thời gian dần qua cũng sẽ không sợ như vậy. Đây là quỷ hồn tới báo thù nha, chính là cái kia chết ở trong công viên cái kia nữ nhân a. Lời của tiểu bản tử để cho không khí trong phòng càng quỷ dị hơn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ địa ngục chuyển đến nói nhỏ. Một câu nói kia, giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Cái này, đây là chuyện gì? Y sĩ quả tạ kệ sĩ như mày, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Căn bản không nghĩ tới tại cái kia phi chủ lưu nam lại đi lên, một cái cửa sổ cho kéo ra sau đó, nhìn thấy lại là ngoài cửa sổ đen xì một mảnh, căn bản là không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Này liền giống như là một hồi biểu diễn ảo thuật, người xem lòng tràn đầy chờ mong sau cùng trận, lại phát hiện ma thuật sư đạo cụ trong dương giống thuyết. Đó là đương nhiên là bởi vì, thật sự hữu linh mới có thể dạng này a. Cái này tiểu mập mạp ngược lại là biểu hiện dị thường bình tĩnh, mà lại nói ra chính mình não bổ một phần kia nội dung. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại cuồng nhiệt tia sáng, phản phất hắn đối với chính mình nói tới quỷ hồn sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Nói không chừng cái kia hữu linh hắn đã chạy tới, chúng ta nhà này trong căn hộ tới đi. Ha ha ha. Tiểu mập mạp tiếng cười trong phòng quân quẩn, để cho người ta dùng mình. Ha ha. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đối mặt với hai cái này trong đầu có vấn đề người, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo một tia khinh thường. Ta mới sẽ không tin tưởng có cái gì u linh tồn tại. Tám thành là cái nào nhảm chán ra hỏa, vì mục đích nào đó cố ý làm ra những vật này à? Y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt kiên định tự tin, hắn không tin tưởng trên thế giới này có siêu tự nhiên tồn tại. Hắn thấy, hết thể nhìn như hiện tượng quỷ dị đều có giải thích hợp lý, chỉ là còn không có bị phát hiện mà thôi. Đối với y sĩ quả tạ kệ sĩ tới nói, vô luận là không phải u linh, chỉ cần đem bạch tượng răng cùng gỗ hắc đàn lấy ra, đó chính là một thương có thể giải quyết sự tình. Hai cây súng kia là tự tin nơi phát ra, cũng là hắn đối mặt không biết nguy hiểm dũng khí. Kỳ thực một thương không giải quyết được, như vậy nhiều hơn nữa tới mấy phát, tin tưởng nhất định có thể đánh tới chết, đến nỗi những cái kia những thứ khác chương 507 hoàn toàn xem như không tồn tại là được rồi. Ngươi cho ta nhanh tránh ra, để cho ta tới nhìn một chút. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nóng lòng tiết lộ cái này đáp án, hắn dùng sức gỡ ra ngăn tại trước người phi chủ lưu, muốn tìm tòi hư thực. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào do dự. Uy, đối với đem chính mình không chút khách khí cho gỡ ra ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, cái này phi chủ lưu, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, chúng ta nơi này chính là lầu 2, bởi vì phía bên ngoài cửa sổ căn bản là không có ban công, lại thêm những thứ khác tay ghế cái gì các loại, cho nên tuyệt đối là những quỷ quái kia chuyện. Hắn tính toán dùng quan điểm của mình thuyết phục ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia vội vàng, tựa hồ muốn để cho ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Những cái kia căn bản cũng không phải là người bình thường ảnh. Gian kỳ thực cho tới bây giờ thời khắc này, tâm tình bình phục một điểm, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh hết thảy, vẫn là cảm thấy có chút sợ. Chương 938 giờ khóc dở cười ra hỏa, chương 938 giờ khóc dở cười ra hỏa, thanh âm của nàng có chút run rẩy, giống như là đang nhớ lại một hồi đáng sợ ác mộng. Vật kia, lan danh của nó, nhưng một mực tại theo gió đang lắc lư đâu, tại chúng ta đem cửa sổ mở ra phía trước nó hình dạng liền hoàn toàn không hoàn chỉnh. Thật giống như Giang cố gắng miêu tả nàng nhìn thấy cảnh tượng, tính toán để cho đại gia hiểu thêm cái thân ảnh kia chỗ quỷ dị, giống như là quỷ hồn phơi đến thái dương, tiếp đó hóa thành cho bộ dáng đối với không đúng nha. Không nghĩ tới ngủ ở trong phòng lao đầu kia từ bây giờ thời khắc này cuối cùng tỉnh ngủ, ngáp một cái sau đó ngựa khí bình thản nói. Hắn lời nói để cho không khí trong phòng trở nên càng thêm thần bí, phản phất hắn biết một chút những người khác không biết bí mật. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không có bị những thứ này ngôn luận ảnh hưởng, hắn tới gần cửa sổ, cẩn thận quan sát đến ngoài cửa sổ hết thảy. Ánh mắt của hắn giống như là mắt ương nhạy cảm, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn đang suy tư đủ loại khả năng, là quang học trò xiếc, vẫn là có người cố ý hành động. Đột nhiên, hắn phát hiện cửa sổ biên giới có một chút thật nhỏ vết tích, giống như là có người dùng dây nhỏ lôi kéo qua dáng vẻ. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ đây chính là cái kia quỷ hồn chân tướng? Y sĩ quả tạ kệ sĩ quay người, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối. Hắn nhìn thấy trong góc có một chút tạp nhạp dấu chân, tựa hồ có người ở đây thường xuyên mà đi lại xem. Hắn theo dấu chân phương hướng đi đến, phát hiện dấu chân thông hướng một cái phòng nhỏ. Hắn đẩy cửa ra, bên trong tràn ngập một cỗ gây mùi hóa học dược phẩm hương vị. Trên mặt bàn trưng bày một chút kỳ quái công cụ cùng tài liệu, giống như là chế tác đặc thù nào đó đạo cụ thiết bị. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ý thức được, đây hết thảy cũng là có người tỉ mỉ bày kế âm mưu. Hắn đi ra phòng nhỏ, nhìn xem bên trong nhà đám người. Tiểu mập mạp cùng phi chủ lưu còn tại hưng phấn mà thảo luận quỷ hồn sự tình, gian trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi, lao đầu tử nhưng là một mặt đạm nhiên. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười lạnh một tiếng, nói: các ngươi đều bị người lừa, cái này căn bản liền không phải cái gì quỷ hồn, mà là có người cố ý chế tạo ra giả tượng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem y sĩ quả tạ kệ sĩ, tiểu mập mạp cao mày nói: ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chúng ta đều thấy được cái kia quỷ dị bóng người a. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi đến bên cửa sổ, chỉ vào bên cửa sổ vết tích nói: các ngươi nhìn, nơi này có dây nhỏ lôi kéo vết tích. Điều này nói rõ cái kia cái gọi là bóng người là có người dùng dây nhỏ khống chế. Hơn nữa ta tại cái kia trong căn phòng nhỏ phát hiện chế tác đạo cụ thiết bị, đây hết thể cũng là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Giang nghe xong ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tan, nàng có chút tức giận điện, là ai nhảm chán như vậy, làm loại chuyện này hù dọa chúng ta. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mà ta nhất định sẽ điều tra ra. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái đội nón nam nhân đi đến. Hắn nhìn thấy bên trong nhà đám người, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lập tức cảnh giác lên, hỏi: ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Nam nhân cười một cái nói: ta là nhà này nhà trọ nhân viên quản lý, nghe đến đó có động tĩnh liền đến xem. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem nam nhân, trong lòng có chút hoài nghi, hắn luôn cảm thấy nam nhân này có chút không đúng kỉnh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi đến trước mặt nam nhân, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói: ngươi thật là nhân viên quản lý sao? Vậy ngươi biết không biết trong phòng này phát sinh sự tình? Nam nhân ánh mắt có chút lấp lóe, hắn nói: ta không rõ lắm, ta vừa qua tới. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười lạnh một tiếng nói, không rõ lắm. Vậy ngươi vì cái gì nhìn thấy chúng ta không kinh ngạc một chút nào? Bình thường nhân viên quản lý nhìn thấy nhiều người như vậy tại trong một cái phòng, hẳn là sẽ hỏi trước chuyện gì xảy ra à? Nam nhân bị y sĩ quả tạ kệ sĩ xin hỏi đến có chút không biết làm sao, trán của hắn toát mồ hôi lạnh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đột nhiên đưa tay lột xuống nam nhân mũ, đầu của nam nhân phát sốt xếp tàn xuống. Y sĩ quả tạ kệ sĩ kinh ngạc phát hiện, nam nhân này chính là phía trước tại công viên bên trong nhìn thấy một cái nhân vật khả nghi. Trong lòng y sĩ quả tạ kệ sĩ vui mừng, hắn biết cách chân tướng càng ngày càng gần. Hắn bắt được nam nhân cổ áo nói, ngươi tại sao muốn chế tạo những thứ này chuyện quỷ dị? Nam nhân giấy rồi nói, ta không có, ngươi thả ta ra. Tiểu mập mạp cùng phi chủ lưu cũng đi tới, bọn hắn nhìn xem nam nhân nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Nam nhân gặp không cách nào đào thoát, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói, ta là một cái ma thuật sư, ta muốn chế tạo một chút kinh khủng không khí tới khảo thí ta mới ma thuật đạo cụ, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện thuốc. Đám người nghe xong nam nhân mà nói, đều có chút dở khóc dở cười. Gian tức giận nói, ngươi sao có thể dạng này, biết ngươi đem chúng ta dọa đến thảm bao nhiêu sao? Chương 939 nhất kinh nhất xạ tiểu lan, chương 939 nhất kinh nhất xạ tiểu lan. Nam nhân túi lầu xuống, ấy nấy địa, có lỗi với, ta chỉ là muốn xem hiệu quả, không nghĩ tới sẽ cho các ngươi mang đến khốn nhiều lớn như vậy. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lòng mở nam nhân cổ áo nói, về sau không cần làm loại chuyện nhảm chán này, không phải tất cả mọi người đều ưa thích bị sở hữu. Nam nhân gật đầu một cái, quay người rời khỏi phòng. Không khí trong phòng cũng biến thành dễ dàng hơn, gian cười nói, thì ra là như thế, ta còn tưởng rằng thật sự có quỷ ở đâu. Tiểu mập mạp cùng phi chủ lưu cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem đám người, trong lòng thở dài một hơi, trận này quỷ dị sự kiện cuối cùng chân tướng rõ ràng. Tại gian kia hơi có vẻ cũ kỹ trong căn hộ, ánh đèn mờ nhạt mà chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, đem toàn bộ không gian lâm vào trong hắc ám vô tận. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lặng lặng mà ngồi ở trước cửa sổ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà nắm lấy thần sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, trước đó ta liền đã ở chỗ này trên cửa sổ, thấy qua cái kia bi thảm quỷ hồn, cũng khó trách nàng cứ như vậy hóa thành bụi. Cái kia chỉ sợ là 4 năm trước, tại công chương 800 trong viên bị đốt thành cho bụi, bởi vì không cách nào đầu thai chuyển thế oan hồn a. Y sĩ quả tạ kệ sĩ âm thanh tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, phản phất tỉnh lại một loại nào đó ngủ say ký ức. Một bên y sĩ quả tạ kệ sĩ đứng bên người y sĩ quả tạ kệ sĩ, hơi nhíu nhấp lông mi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn đáp lại nói, nhìn cách tử là rất hiểu đây hết thảy nha. Đối với y sĩ quả tạ kệ sĩ vấn đề, Cái lao nhân này cũng không có trực tiếp trả lời, hắn cái kia dại gió rầm sương trên mặt nếp nhăn sâu hơn, trong mắt lộ ra một loại thâm thúy tia sáng, giống như là cất giấu vô số bí mật. Hắn chỉ là tiếp tục chậm rãi nói, cảnh sát sau từ câu kia đốt tối trên thi thể, tìm được một tấm bằng lái, bởi vậy, đã đoán được người chết đó thân phận. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn hỏi tiếp, chỉ có điều làm thương tổn nữ hải kia hai cái hung thủ đâu? Chỉ cần một ngày không có bị bắt quy án lời nói, ta mồ hên nàng hẳn là sẽ không, cứ như vậy chuyển thế đầu thai. Lúc này, cái kia mặc màu trắng tây trang nam tử nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn màu trắng âu phục tại hoàng hôn dưới ánh đèn có vẻ hơi chói mắt. Thanh âm hắn trầm thấp nói, giết người hung thủ có hai cái. Nói như vậy còn có người chứng kiến. Ân. Màu trắng âu phục nam lên tiếng, hắn giống như là lâm vào trong hồi ức, ánh mắt có chút mê ly, ngày đó trùng hợp từ trong công viên người đi qua liền thấy một màn kia, có hai nam nhân liền đứng ở bên cạnh, nhìn xem cái kia cháy rồi thi thể. Đúng. Nói lên điểm này, cái này âu phục nam đột nhiên giơ tay lên, dùng tay chỉ ngoài cửa sổ. Ngón tay kia thon dài mà tái nhợt, giống như là chỉ hướng bóng tối vô tận chỗ sâu. Phía bên ngoài cửa sổ cây cột điện kia phía trên, hẳn là còn dán bảo, đó chính là cảnh sát căn cứ bảo người chứng kiến vẽ bức họa. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng những người khác nghe, đều đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng như thủy ngân giống như vậy vào trên cây cột điện kia, mặc dù có chút mông lung, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy, à ca, trên cột điện cái kia bức vẽ giống. Một cái là trên mặt có một đạo sẹo, nhìn biết tuyệt không phải người lương thiện, một cái khác giết người người bị tình nghi, người chứng kiến liền không có thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Xuyên thấu qua nguyệt quang có thể tinh tường nhìn thấy, tại cái kia trên cột điện vẽ một tấm hình ảnh, đích thật là, trên mặt có một đường thật dài vết sẹo. Vết sẹo kia giống như là một đầu con rết đang trườn ghé vào trên mặt, lộ ra một loại dữ tợn khí tức, để cho người ta không rét mà run. Cho tới bây giờ thời khắc này, y sĩ quả tạ kệ sĩ chúng quy là nghe hiểu rồi, cho nên nói chuyện có quỷ, cũng là bởi vì có nữ, tại công viên bên trong bị người đốt chết. Cố sự này giống như là một cái trầm trọng bóng tối, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Bất quá, cái kia có chút phi chủ lưu tóc dài nam, đến bây giờ thời khắc này, không có từ phía bên ngoài cửa sổ tìm được cái kia quỷ ảnh sau đó, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn lắc lắc chính mình cái kia có chút xốc xếp tóc dài, ánh mắt bên trong mang theo một tia như có điều suy nghĩ. Cái này án mạng phát sinh phía trước, liền ở tại nhà này trong căn hộ, cũng chỉ có vừa rồi lao già kia tử hắn lời nói giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt trong phòng khơi dậy ngàn cơn sóng. A, đám người nghe cũng không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Không nghĩ tới, vào thời khắc này tại bọn hắn phía sau nhất gian, lại đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Cái kia tiếng thét chói tai giống như là một cái sắc bén kiếm, phá vỡ yên tĩnh không khí. Nghe được thanh âm này sau đó, y sĩ quả tạ kệ sĩ vội vàng đi qua, liên thanh hỏi: "Gian, ngươi làm sao? Chẳng lẽ cái kia quỷ lại xuất hiện?" Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Gian. "Có một con côn trùng."